Chương 63, Hoàng Tuyển Hoại Thụ bên trong nam nhân chương 63, Hoàng Tuyển Hoại Thụ bên trong nam nhân Lâm Hạ nhìn xem cặp kia tại thân cây trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện đỏ tươi con mắt, trong lòng không khỏi vì đó một trận bực bội. Thiên sư nó, giả thần giả quỷ. Hắn hiện tại không có thời gian trì hoãn, Hùng Bá Thiên còn tại trên cây cột kia bị trói, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lâm Hạ nhíu nhíu mày, giơ tay lên bên trong một cái á cờ, nhắm ngay cặp kia đỏ tươi con mắt, tham dò tính bắn một phát súng. Ầm. Viên đạn tinh chuẩn chui vào sương mù dày đặc, ngay sau đó, một tiếng giống như nhân loại kêu thê lương thảm thiết từ cây hoại bên trong bộc phát ra. Cỏ. Ầm ầm. Cả cây Hoàng Tuyển Hoại Thụ nháy mắt nổi giận, tất cả rủ xuống cành đống nhiên kéo căng, điên cuồng lôi kéo Hùng Bá Thiên. Giáp băng. Giáp băng. Cái kia tráng kiện trụ xi măng tại cự lực lôi kéo bên dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì, mặt ngoài vỡ ra từng đạo vết rách. Hùng Bá Thiên, đừng nóng đội, ta hiện tại cứu ngươi. Lâm Hạ thầm mắng một tiếng, lập tức từ bên hông lấy xuống một quả lựu đạn, kéo ra móc kéo, hướng về cành dày đặc nhất địa phương hung hăng ném tới. Lựu đạn vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Nhưng mà, liền tại lựu đạn sắp rơi vào cành bụi rậm bên trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo bên cạnh một bên phế tích bên trong thoát ra, một cái ngậm lấy giữa không trung lựu đạn. Lâm Hạ tập trung nhìn vào, đó là một đầu toàn thân mọc đầy trắng xám hoa hoè heo rừng, nó ngậm lựu đạn, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Hạ. Lâm Hạ, đầu phộng. Vâng. Lựu đạn ầm vang nổ tung, đầu kia heo rừng tại chỗ bị nổ thành đầy trời thịt nát. Phế tích trong bóng tối, sột soạt âm thanh vang lên. Một cái, hai cái, ba cái. Một đám động vật hoang dã từ trong sương mù dày đặc đi ra, có gia hiệu, có hồ ly, thậm chí còn có mấy cái sói hoang, bọn họ đều không ngoại lệ, trên thân toàn bộ đều mở đầy loại kia quỷ dị trắng xám đóa hoa. Lâm Hạ sầm mặt lại, nhìn xem sắp sụp đổ cây cột, biết không thể lại kéo. Hắn bưng lên hai cái a cờ, nhắm ngay bọn tới đàn thú. Cộc 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 cộc. Cơn bão ngọn lửa tại trong sương mù dày đặc dâng trào, dày đặc mưa đạn nháy mắt đem sông lên phía trước nhất mấy cái hiệu đánh thành cái sảng. Nhưng chính là như thế một trì hoãn công phu, chết. Một tiếng chói hai đứt gây âm thanh truyền đến, chỉ thấy cái kia trụ xi măng không chịu nổi cự lực, ở băng đứt gãy. Hùng Bá Thiên thân thể cao lớn mất đi sau cùng chống đỡ, bị vô số cảnh kéo lấy, trực tiếp bay về phía Hoàng Tuyển Hoại Thụ thân cây. "Tiểu tử!" Hùng Bá Thiên ở giữa không trung gầm thét, "Cẩn thận, nó muốn đi ra." Lời còn chưa dứt, thân thể của nó đã hung hăng đâm vào trên cành cây, giống như lâm vào đầm lầy đồng dạng, thân thể cao lớn bắt đầu quỷ dị dung nhập thân cây bên trong. Hùng Bá Thiên thống khổ dãy rủa lấy, nhưng chỉ kiên trì không đến 2 giây, liền triệt để bị cây hoại nuốt hết. Trong tay Lâm Hạ thương không ngừng, mấy giây sau cuối cùng giải quyết tất cả động vật hoang dã. Chờ hắn lại đem họng súng nhắm ngay Hoàng Tuyển Hoại Thụ thân cây lúc, cặp kia đỏ tươi con mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hạ con ngươi hơi co lại, sau lưng dâng lên một cỗ ý lạnh. Nó là ai? Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng tự lực đống nhiên từ phía sau hắn đánh tới. Ầm. Lâm Hạ căn bản không kịp phản ứng, cả người tựa như là bị một chiếc cao tốc chạy xe tải đụng trúng, nháy mắt liền bay ra ngoài, hung hăng nện ở 7-8 mét bên ngoài một đống đá vụn bên trong. Phúc, hắn phun ra một cái ngai ngái nước bọt, cảm giác ngũ tạng lục phủ có chút đau, mà cái kia hai cái á cờ cũng rời tay bay đến nơi khác. Lâm Hạ từ đống đá vụn bên trong bò dậy, đột nhiên quay đầu, liền thấy một thân ảnh đang đứng tại hắn vừa rồi vị trí. Đó là cái nam nhân, giữ lại hơi dài tóc đen, đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạ. Cùng là nhân loại. Nam nhân chậm rãi mở miệng, âm thanh khàn khàn giống là mấy chục năm chưa hề nói chuyện, vì sao muốn ngăn cản ta trốn ra được? Nam nhân dưới chân nhấc lên, vừa rồi rơi trên mặt đất hắc tâm lê hoa một phủ liền bị hắn trộm trong tay. Một giây sau, hắn thân ảnh lóe lên, xách theo bữa liền hướng về Lâm Hạ phủ đầu đổ tới. Mẹ nó. Lâm Hạ một cái lại lư đả cồn, chật vật né tránh. Thuận thế nào về phía cách đó không xa rơi xuống thanh kia a cờ. Lâm Hạ nắm lên a cờ, liền nắm chuẩn cũng không kịp, xoay người lại liền bắt cỏ. Cộc 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 cộc. Ngọn lửa dâng trào, nhưng mà nam nhân kia động tác còn nhanh hơn hắn. Chỉ thấy thân hình hắn giống như quỷ mị, lấy một loại phản vật lý tư thái tại mưa đạn bên trong nhảy trái né phải, viên đạn toàn bộ đều sát góc áo của hắn đánh vào không trung. Đậu phộng. Lâm Hạ con mắt đều trợn tròn. Giang giác. Liền tại Lâm Hạ khiếp sợ nháy mắt, nam nhân đã vọt tới phụ cận, trong tay búa đen vạch qua một đạo tàn ảnh, tinh chuẩn bổ vào Lâm Hạ một thanh khác rơi trên mặt đất a cờ bên trên. Thanh kia a cờ tại chỗ gãy thành hai đoạn. Ngay sau đó, nam nhân không có chút nào dừng lại, một cái tay khác như thiểm điện lộ ra, bắt lại trong tay Lâm Hạ a cờ nòng súng. Cộc cộc cộc. Lâm Hạ ngón trỏ còn chụp tại trên co súng, viên đạn điên cuồng bắn vào mặt đất bùn đất bên trong, tóe lên liên tiếp đất hoa. Hai người lâm vào quỷ dị cận thân giằng co. Lâm Hạ sững sờ nhìn trước mắt cái này khuôn mặt, nam nhân cũng tại đánh giá hắn. Cái quỷ gì? Lâm Hạ tự lẩm bẩm. Nam nhân tựa hồ mất kiên trì, nâng lên một chân, hung hăng đá vào Lâm Hạ ngực. Ầm. Lâm Hạ lại lần nữa bay rất ra ngoài. Sau lưng trùng điệp đâm vào cái kia đứt gãy trụ xi măng bên trên. Ê! Hắn muốn cho là mình lần này không chết cũng muốn gãy mấy cây xương sườn, nhưng kỳ quái là, ngực trừ có chút khó chịu, vậy mà. Không phải rất đau. Lâm Hạ sửng sốt, cúi đầu nhìn một chút ngực của mình. Mẹ nó, chính mình lúc nào cũng như thế khẳng đánh. Đối diện nam nhân tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn thoáng qua Lâm Hạ, lại nhìn một chút trong tay mình bữa đen cùng thanh kia a cờ, tiện tay đưa bọn họ ném xuống đất. Hắn hướng Lâm Hạ ngoắc ngón tay, đỏ tươi con mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Lâm Hạ nhìn xem nam nhân bộ kia khiêu khích tư thái, cười. Được a, ngươi ngu bức. Hắn chậm rãi từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ đất trên người, một cái tay đưa về phía bên hông. Một giây sau, Lâm Hạ móc ra một quả lựu đạn, ngón cái trừ mở móc kéo, không chút nghĩ ngợi liền ném tới. Tiếp lấy, nam nhân vô ý thức đưa tay vừa tiếp xúc với, vững vàng đem tay lựu đạn trộm trong tay. Hắn nghi hoặc mà cúi đầu nhìn một chút, tựa hồ tại nghiên cứu đây là vật gì. Khi thấy rõ là lựu đạn về sau, nam nhân biến sắc, chỉ dùng 0.5 giây liền phản ứng lại, đột nhiên đem tay lựu đạn ném ra ngoài. Nhưng hắn ném đến hay là chậm một bước. Lựu đạn mới vừa rời tay, liền tại hắn trước mặt nửa mét chỗ ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Sóng khí cùng bụi mù nháy mắt thôn vệ nam nhân thân ảnh. Lâm Hạ nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là báo đi săn vọt vào còn chưa tản đi trong bụi mù, một quyền điều động lực khí toàn thân, hung hăng đập về phía nam nhân huyệt thái dương vị trí. Nhưng mà, trong bụi mù, một cái tay tinh chuẩn đón đỡ lại nắm đấm của hắn. Ngay sau đó, một cú cự lực từ phía dưới truyền đến, nam nhân chân giống như roi quét vào Lâm Hạ hạ bàn. Lâm Hạ mất đi cân bằng, thân thể nghiêng về phía trước, nam nhân không lưu tình chút nào, lại là một cái hung ác bên cạnh đạp, chính giữa Lâm Hạ ngực. Ầm. Lâm Hạ lần thứ 3 bay ra ngoài, tại trên mặt đất lăn tầm vài vòng mới dừng lại. Bụi mù tản đi, nam nhân đứng tại chỗ, mặt lạnh lấy. Hắn sờ sờ mặt bên trên ghim miếng sắt, đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạ, âm thanh băng lãnh, "Ngươi thật là một cái hèn hạ người. Vinh bất tiếng trá, biết hay không?" Lâm Hạ nôn một ngụm máu bọn, lại lần nữa bỏ lên. Trong lòng của hắn đã chìm đến đáy cốc. Cái này ra hỏa, vô luận là tốc độ, lực lượng hay là kỹ xảo cách đấu, đều xa xa nghiền ép chính mình, ngược lại là giống một cái hệ thống tính học tập cách đấu cường tráng dã thú. Ngươi đạp mã đến tột cùng là cái gì? Lâm Hạ cảnh giác kéo dài khoảng cách, yêu quái sao? Làm sao mạnh như vậy? Nghe đến Lâm Hạ tra hỏi, nam nhân sửng sốt một chút. Trên mặt hắn sát ý dần dần rút đi, thay vào đó là một vẻ nghi hoặc. Ta là ai? Ta quên. Ta chỉ biết là ta nhất định muốn rời đi nơi này. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ tươi trong mắt tràn đầy chấp niệm, ta nhất định phải đem một cái rất trọng yếu tin tức mang đi ra ngoài. Lâm Hạ giật mình, tin tức gì? Nam nhân lại lần nữa lâm vào mê man, quên. Lâm Hạ. Hắn triệt để im lặng. Đậu phộng. Làm nửa ngày, con mẹ nó ngươi là cái mất trí nhớ. Chương 64, xuyên qua lồng ngực lộc giáp kiếm chương 64, xuyên qua lồng ngực lộc giáp kiếm bất quá cái này đều không trọng yếu, giết ngươi ta liền rời đi nơi này. Đông Sơn căn cứ, sương mù che trời. Nam nhân một bên nói, một bên nhặt lên trên đất dịu, lưỡi búa đối với Lâm Hạ cái cổ miêu tả. Lâm Hạ cau mày, hai cánh tay đã chộp tới bên hông lựu đạn, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Hắn xuống lại, tay này lựu đạn tỷ lệ lớn cũng không dùng được, nhưng Lâm Hạ xác thực không có cái gì có thể dùng, duy nhất hoàn hảo a cờ còn tại nam nhân dưới chân. Liên tại nam nhân chuẩn bị dưới chân phát lực, nhảy lên tới một đũa chém chết Lâm Hạ lúc, Lâm Hạ đột nhiên cười cười. Ngươi cười cái gì? Nam nhân hỏi. Ta cười ngươi hai mắt đỏ bừng. Nam nhân sửng sốt một chút, sau đó cũng cười đứng lên. Ha ha, ngươi thật là. Phúc. Hắn lời còn chưa nói hết, liền cảm thấy ngực vị trí truyền đến một cỗ như kim châm. Nam nhân cúi đầu nhìn, chỉ thấy ngực một cái màu trắng lưỡi kiếm đâm xuyên mà ra. Còn không đợi hắn phản ứng, lại là một thanh kiếm lưỡi đao đâm ra. Nam nhân con ngươi kiếm lớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Còn cười sao? Lâm Hạ cười hỏi. Nam nhân cười há to miệng, còn chưa mở miệng, hai cái kiếm đồng thời khuấy động, nháy mắt diệt tuyệt hắn cuối cùng một tia khí tức, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Là ngươi cứu ta a, trùng hợp như vậy. Bạch Khinh Khinh rút ra nam nhân ngực lộc giáp kiếm, nhìn xem Lâm Hạ. Hiện tại là hòa nhau. Lâm Hạ giang tay ra, không nghĩ tới cuối cùng là một cái hôn mê nữ nhân cứu mình. Nơi này là nơi nào? Thật kỳ quái địa phương. Trước đừng quản những thứ này. Lâm Hạ đi tới nam nhân bên cạnh thi thể, nhặt lên trên đất búa, hướng về Hoàng Tuyển Hoại Thụ đi đến. Bạch Khinh Khinh cau mày, nhìn thoáng qua thi thể trên đất, đi theo Lâm Hạ hướng về Hoàng Tuyển Hoại Thụ đi đến. Nếu như nàng cảm ứng không sai, cây này hẳn là một gốc diệt thành cấp Hoàng Tuyển Hoại Thụ. Hoàng Tuyển Hoại Thụ là một loại đặc thù dị thường, lập trường của nó tương đối mà nói tương đối công bằng, đối dị thường cùng nhân loại hết thảy bình đẳng. Khi nó hấp thu cái thứ nhất tồn tại, liền sẽ bị hấp thu cái kia tồn tại đồng hóa ý thức, trở thành người khác phụ thuộc. Không sai, chính là trở thành người khác phụ thuộc, tương đương với đây là một khóa tặng đầu người dị thường. Bất quá cũng rất ít có người sẽ lựa chọn đồng hóa nó, bởi vì đồng hóa nó liền đại biểu trở thành nó, vĩnh cửu không được rời đi, chỉ có thể cố định tại một chỗ. Trừ phi lại lần nữa hấp thu mặt khác đồng cấp hoặc là càng mạnh tồn tại, trước kia đồng hóa ý thức của nó mới có thể từ cây này bên trong rời đi. Thật là một cái kỳ quái địa phương, không những đối quyến thuộc lực lượng có rất mạnh áp chế, lại có thể dựng dục ra loại này tồn tại cường đại. Bạch Khinh Khinh nghĩ đến, chậm rãi theo sau lưng Lâm Hạ. Nhưng mà liền tại nàng trầm tư lúc, bước chân đột nhiên dừng lại, sau đó con ngươi của nàng hơi co lại, đột nhiên hướng một bên tránh ra. Một giây sau, "Oeng!" Âm thanh xé gió tại Bạch Khinh Khinh bên tai vang lên, gào thét mà qua gió nổi lên bên tai nàng tóc, kéo ra đầu phát đau. Bạch Khinh Khinh bỗng nhiên quay người, một đôi tay ngăn tại trước người, một giây sau một cỗ cự lực xung kích trên cánh tay, nàng mượn lực bay ngược mà ra. Lâm Hạ nghe đến sau lưng động tĩnh, cau mày quay đầu, không nhịn được con người hơi co lại. Chỉ thấy vừa rồi ngực đều bị quấy nát nam nhân chẳng biết lúc nào vậy mà lại đứng lên, khóe miệng cười toe toét khoa trương nụ cười, đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạ. "Lần này đến phiên ngươi cười không ra ngoài a?" Nam nhân cuồng tiếu hỏi. Bạch Khinh Khinh mượn lực rơi xuống Lâm Hạ bên cạnh, nhíu chặt lông mày. "Có lẽ bổ đau." Nàng nhẹ nhàng nói. "Cho dù ai cũng không nghĩ đến hắn cái này đều có thể sống. Bất quá điều này cũng làm cho ta giải trí nhớ, nếu có lần sau." Lâm Hạ thở dài. Nghe vậy, nam nhân đưa ra một ngón tay lắc lắc, "Các ngươi không có lần sau." Tiếng nói vừa ra, nam nhân dưới chân bỗng nhiên phát lực, giống như mãnh hổ xuống núi đồng dạng hướng về hai người nhào tới. Trong lòng Lâm Hạ quyết tâm, hai tay nắm chặt thanh kia Hắc Tâm Lê Hoa một phủ, không lui mà tiến tới, một cái lực phách hoa sơn, hướng về nam nhân mặt hung hăng bổ tới. Nhưng mà, nam nhân tốc độ phản ứng vượt xa hắn tưởng tượng. Liên tại lưỡi búa sắp gần người nháy mắt, nam nhân thân ảnh giống như quỷ mị hướng bên cạnh chợt đi, nhẹ nhõm né tránh một kích chí mạng này. Ngay sau đó, hắn thuận thế một cái đáng nghiêng, tinh chuẩn đá vào cán búa bên trên. Ầm. Một cỗ kinh khủng cự lực truyền đến, Lâm Hạ chỉ cảm thấy gan bàn tay kịch chấn, Hắc Tâm Lê Hoa một phủ nháy mắt rời khỏi tay, tại trên không đánh mấy cái xoáy, cắm vào nơi xa trên mặt đất bên trong. Trong lòng Lâm Hạ hoảng hốt, không đợi hắn kịp phản ứng, nam nhân đã rơi xuống đất, một cái cương mạnh đấm thẳng hướng về lồng ngực của hắn đánh đến. Một quyền này nếu là đánh thật, Lâm Hạ không chút nghi ngờ ngực của mình xương sẽ tại chỗ vỡ vụn. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bóng trắng hiện lên. Keng. Bạch Khinh Khinh chẳng biết lúc nào đã lao đến, trong tay sừng hiệu đoạn kiếm tinh chuẩn ngăn tại nam nhân quyền lộ bên trên. Nam nhân nắm đấm hóa thành bàn tay, vậy mà không tránh không né, bắt lại lưỡi kiếm sắc bén. Ầm, máu tươi nháy mắt từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, nhưng hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn, năm ngón tay như kìm sắt gắt gao khóa lại thân kiếm. Bạch Khinh Khinh ánh mắt lạnh lẽo, cổ tay rung lên, trong tay kia chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một cái sừng hiệu đoạn kiếm, giống như độc xà xuất động, đâm về nam nhân khuôn mặt. Đối mặt cái này xảo trá một kích, nam nhân lại làm ra một cái để Lâm Hạ ra đầu tê dại động tác. Hắn bỗng nhiên há miệng, vậy mà dùng răng hung hăng cắn đâm tới lưỡi kiếm. Răng rắc, răng cùng sừng hiệu ma sát, phát ra rợn người tiếng vang. Đậu phộng. Lâm Hạ thấy choáng, hắn thật là một cái siêu nhân. Bất quá Lâm Hạ cũng không có xem kịch, thừa dịp hắn bị Bạch Khinh Khinh kiềm chế nháy mắt, Lâm Hạ lăn mình một cái, nào về phía rất xuống đất Hắc Tâm Lê Hoa một phủ. Nam nhân tựa hồ phát giác Lâm Hạ ý đồ, bỗng nhiên một chân đá vào Bạch Khinh Khinh phần bụng, đem nàng đạp bay đi ra. Ngay sau đó, hắn đoạt lấy thanh kia bị máu tươi nhiễm đỏ lộc giáp kiếm, nhìn cũng chưa từng nhìn, trở tay liền hướng về mới vừa bỏ dậy Lâm Hạ bỗng nhiên đâm tới. Phốc phốc. Lâm Hạ chỉ cảm thấy phần bụng mát lạnh, túi đầu nhìn, thanh kia lộc giáp kiếm đã đâm thật sâu vào bụng của hắn. Ê! Kịch liệt đau nhức truyền đến, Lâm Hạ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn trong mắt vẻ hung ác không chút nào không giảm. Cho lão tử chết. Lâm Hạ nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, đem trong tay Hắc Tâm Lê Hoa một phủ quét ngang mà ra, hung hăng chém vào nam nhân trên lưng. Ầm. Máu tươi lập tức phun ra ngoài, có thể nam nhân kia trên mặt nhưng như cũng mang theo nụ cười quỷ dị. Phản phất không thèm để ý chút nào bên hông cái kia vết thương sâu tới xương. Hắn đột nhiên rút ra đâm vào Lâm Hạ phần bụng lộc giáp kiếm, mang ra một chùm huyết vũ, trở tay liền hướng về Lâm Hạ khuôn mặt đâm tới. Lâm Hạ con người đột nhiên co lại, một giây sau, mới vừa bị đạp bay Bạch Khinh Khinh bỗng nhiên đánh tới, một phát bắt được Lâm Hạ ý phục, đem hắn hung hăng kéo về phía sau đi. Bạch. Lộc giáp kiếm sát Lâm Hạ chót mũi vạch qua, lăng lệ kình phong cào đến hắn gò má đau nhức. Không có sao chứ? Bạch Khinh Khinh âm thanh lạnh lùng như cũ, nhưng mang theo một tia gấp rút. Mẹ nó, không có việc gì. Lâm Hạ che lấy chảy máu bụng, cắn răng đứng vững. Chương 65, đánh không chết tiểu cường chương 65, đánh không chết tiểu cường nam nhân gặp một kích chưa trúng, trong mắt lóe lên một tia bạo ngược, không có ý định lại cho hai người bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lại lần nữa dưới chân phát lực, giống như một khỏa ra khỏi nòng đạn tháo, hướng về hai người đánh tới. Nhưng lại tại lúc này, một trận gió tanh bỗng nhiên theo bên cạnh một bên xương mù bên trong đánh tới. Giống. Một cái trên thân mọc đầy trắng xám hoa hoè lao hổ từ phế tích bên trong bỗng nhiên đập ra, cắn một cái tại nam nhân trên bả vai, đem hắn hung hăng ngã nhào xuống đất. Con hổ kia điên cuồng cắn xé nam nhân ngực, lợi chảo ở trên người hắn vạch ra mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Lan đi. Nam nhân phản ứng cực nhanh, trở tay một quyền hung hăng đập vào lão hổ trên đầu. Ầm. Con hổ kia đầu tựa như dưa hấu đồng dạng nổ tung, đỏ trắng giao nhau góc tung tóe nam nhân một mặt. Nam nhân đẩy ra lão hổ thi thể, mới từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía cây kia hoàng tuyển hoại thụ. Chỉ thấy tại trong xương mù dày đặc, hoàng tuyển hoại thụ trên cành cây, một đôi đỏ tươi đôi mắt chính nhìn chằm chằm hắn. Là Hùng Bá Thiên. Nam nhân tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Hạ cùng Bạch Khinh Khinh, vậy mà không chút do dự quay người liền nghĩ chạy. Thiên sư nó, muốn chạy. Lâm Hạ cũng xem hiểu, hắn nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, như thiểm điện từ bên hông cầm ra hai viên lựu đạn, rút ra móc kéo, nhắm ngay nam nhân chạy trốn phía trước, dùng hết toàn lực ném tới. Vành, vành. Hai đoàn ánh lửa gần như đồng thời tại nam nhân trước người nổ tung, cuồng bạo sóng xung kích xen lẫn mảnh đạn cùng đá vụn, hung hăng đánh vào nam nhân trên thân. Nam nhân cả người bị khí lãng nhấc lên đến bay ngược trở về, sau lưng bại lộ tại Lâm Hạ trước mặt. Lâm Hạ nắm lên trên mặt đất Hắc Tâm Lê Hoa một phủ, hướng về nam nhân còn tại giữa không trung sau lưng hung hăng bổ tới. Nhưng mà nam nhân ở giữa không trung lại cưỡng ép thay đổi thân thể, một đôi đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đánh tới Lâm Hạ, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Trong tay hắn lộc giáp kiếm vẽ ra trên không trung một đạo hàn mang, hướng về Lâm Hạ trái tim hung hăng đâm tới. Lâm Hạ lúc này cũng giết đỏ cả mắt, căn bản không tránh không né, trong tay Hắc Tâm Lê Hoa một phủ vẫn như cũ hướng về nam nhân lồng ngực mãnh bổ mà đi. Keng. Liền tại nam nhân lộc giáp kiếm sắp đâm trúng Lâm Hạ lúc, một thanh khắc lộc giáp kiếm tinh chuẩn đón đỡ tại mũi kiếm phía trước, chính là Bạch Khinh Khinh lại xuất thủ. Nam nhân một kích chí mạng bị ngăn lại, có thể Lâm Hạ dịu lại không trở ngại. Giang giác. Hắc Tâm Lê Hoa một phủ mang theo thiên quân lực lượng, rắn rắn chắc chắc bổ vào nam nhân trên lồng ngực. Tại lưỡi búa tiếp xúc đến nam nhân lồng ngực nháy mắt, một cỗ màu đỏ thâm hỏa diễm hư ảnh đột nhiên bộc phát. Ầm. Nam nhân xương ngực nháy mắt sụp đổ, cả người giống như bị công thành truy chính diện đánh trúng, đột nhiên rơi đập trên mặt đất, thậm chí tại dưới thân hắn đá vụn trên mặt đất, đều lưu lại một cái rõ ràng má to lớn móng chân hiệu ấn. Phúc, nam nhân phun mạnh ra một ngụm máu tươi, trong mắt hồng quang đều mở đi mấy phần. Có thể để Lâm Hạ khiếp sợ là, cho dù là nhận như vậy trọng thương, thân thể của nam nhân nhưng như cũng phản ứng cấp tốc, giống như một bộ không có cảm giác đau cương thi, vậy mà lại một lần từ trên mặt đất bắn lên. Đậu phộng. Lâm Hạ không kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trong tay nam nhân lộc giáp kiếm hướng về ánh mắt của hắn đâm tới. Ầm. Một bên Bạch Khinh Khinh phản ứng lại, bay lên một chân hung hăng đá vào Lâm Hạ trên lưng, đem hắn đạp bay đi ra, né tránh một kích chí mạng này. Nhưng nàng chính mình cũng triệt để bại lộ tại nam nhân bên trong phạm vi công kích, tự tìm cái chết. Nam nhân nhìn Bạch Khinh Khinh năm lần bảy lượt cứu Lâm Hạ, lửa giận trong lòng ngập trời, nháy mắt quay đầu, trong tay lộc giác kiếm hướng về Bạch Khinh Khinh như thiểm điện đâm tới. Bạch Khinh Khinh con ngươi co rụt lại, vội vàng giơ tay lên bên trong lộc giác kiếm đón đỡ. Cong, hai kiếm chạm nhau, nhưng nam nhân lực lượng thực tế quá lớn, Bạch Khinh Khinh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vào tới, đoạn kiếm trong tay lại bị cứ thế mà chọc mở. Phốc phốc, trong tay nam nhân lộc giác kiếm không chút nào dừng lại, một kiếm đâm xuyên qua cổ của nàng. Bạch Khinh Khinh sửng sốt một chút, thân thể ngã về phía sau, phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Huệ Thụ bên trong truyền đến Hùng Bá Thiên phẫn nộ gào thét. Một giây sau, dầm dạp chẳng chịt trắng xám cảnh giống như ra biển giao long, từ bốn phương tám hướng của tới, nháy mắt đem nam nhân tứ chi cùng phần eo cuốn chặt lại. Nam nhân sắc mặt đại biến, liều mạng giãy giụa, nhưng những cái kia cảnh cứng cỏi vô cùng, gắt gao đem hắn trói buộc tại nguyên chỗ. Hùng Bá Thiên mới vừa bị thôn phệ, Hoàng Tuyền Huệ Thụ lực lượng còn không có hoàn toàn đồng hóa nó dùng hết lực lượng cuối cùng, là Lâm Hạ sáng tạo ra đây tuyệt không chỉ có cơ hội. Lâm Hạ từ dưới đất bò dậy, nhắm ngay cơ hội, nắm lên rơi trên mặt đất thanh kia hoàn hảo á cờ, họng súng gắt gao nhắm ngay bị trói lại đầu của nam nhân. Cho lão tử chết. Cộc 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 cộc. Lâm Hạ giống giận bóp cò súng. Cùng bạo hỏa xạ phun ra ngoài 762 ly viên đạn tại khoảng cách gần điên cuồng chút xuống tại khuôn mặt nam nhân bên trên. A a a. Nam nhân phát ra thê lương kêu rên, mặt của hắn tại dày đặc mưa đạn bên dưới nháy mắt máu thịt bé bét, nhưng hắn hai chân nhưng như cũ gắt gao đâm vào trong đất, đối kháng Hoàng Tuyền Huệ Thụ lôi kéo. Giang giác. Lâm Hạ mặt không hề cảm xúc, đánh rông cả một cái hộp đạn, tiện tay ném một cái, như thiểm điện từ bên hông rút ra một cái băng đạn mới thay đổi. Cộc 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 cộc. Tiếng súng lại lần nữa nổ vang, Lâm Hạ đối với nam nhân cái kia đã hoàn toàn thay đổi mặt, lại lần nữa điên cuồng nổ súng. Cho vẹn sau 3 phút, tiếng súng cuối cùng cũng ngừng lại. Lâm Hạ nòng súng đã đánh đến đỏ bừng, dưới chân ném mấy cái băng đạn rỗng, mà bị cành buộc chặt nam nhân, mặt của hắn đã sớm không còn tồn tại, triệt để bị đánh thành một cục thịt bùn. Hắn cặp kia gắt gao đâm vào trong đất hai chân cuối cùng mất đi lực lượng, thân thể mềm nhũn ra, bị Hoàng Tuyền Huệ Thụ cảnh chậm rãi kéo hướng thân cây. Hô, hô. Lâm Hạ ném đi nóng bỏng á cờ, miệng lớn thở hổn hển, cũng không nói hoài tới cái kia bị kéo đi thi thể, vội vàng gọi tới Bạch Khinh Khinh trước mặt. Uy, người còn tốt chứ? Bạch Khinh Khinh ngã trong vũng máu, trợn tròn mắt chính nhìn xem hắn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỗ cổ lưỡi kiếm còn chảy xuống máu. Nàng thử há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể suy yếu khẽ gật đầu. Lâm Hạ thở dài, trong lòng lạnh xuống. Nhưng mà ngay ở chỗ này, nam nhân kia giống như đánh không chết tiểu cường đồng dạng lại lần nữa mở tròn mắt. Ta không thể chết a, ta có trọng yếu tin tức muốn truyền ra ngoài. Nam nhân thê lương gầm thét vang lên, kèm theo một cỗ lực lượng kinh khủng, hắn vậy mà cứ thế mà tránh ra Hùng Bá Thiên cảnh. Nam nhân kéo lấy tàn phá thân thể, nhìn cũng không nhìn Lâm Hạ một cái, lảo đảo hướng về Đông Sơn ngoài trụ sở chạy như điên, đảo mắt liền biến mất tại sương mù dày đặc bên trong. Lâm Hạ sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này mẹ nó, đều đánh thành thịt nát, còn có thể chạy. Chương 66, không. Chương 66, không. Nhìn xem nam nhân thất tha thất thểu biến mất tại trong sương mù dày đặc thân ảnh, một cỗ hàn ý từ Lâm Hạ bản chân bay thẳng đỉnh đầu. Không thể để hắn chạy. Mình lập tức liền muốn ra rừng rậm đi giang đô gặp muội muội, nếu là hắn đi theo chính mình. Lâm Hạ không còn dám nghĩ tiếp. Hắn bỗng nhiên nắm lên trên mặt đất thanh kia hắc tâm lê hoa một phủ, không để ý tới phần bụng cùng bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức, hướng về nam nhân biến mất phương hướng điên cuồng đuổi tới. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải giết hắn. Hai người ở trong núi ngươi đuổi ta cản, sương mù bên trong Lâm Hạ mơ hồ có thể nhìn thấy nam nhân lão đạo thân ảnh ở trong núi xuyên qua. Lâm Hạ trong mắt tràn đầy sát ý, trong lòng chỉ có giết hắn cái này một ý nghĩ, không có chút nào chú ý nam nhân chạy càng lúc càng nhanh, cũng không có chú ý tới chính hắn chạy cũng càng lúc càng nhanh. Không biết đuổi bao lâu, nam nhân phía trước cuối cùng phát giác Lâm Hạ, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người lại. Tấm kia bị viên đạn đánh huyết nhục mơ hồ trên mặt, một đôi đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạ. Ngươi tại sao muốn ta chết? Hắn khàn khàn giận dữ hét. Lâm Hạ không có trả lời, chỉ là xách theo đũa hướng hắn đi đến. Nam nhân đột nhiên cười như điên, ra vùng rừng rậm kia, ngươi càng không phải là ta đối thủ. Hắn bỗng nhiên giơ bàn tay lên, hung hăng đặt tại trên mặt đất. Một giây sau, trong núi bùn đất bỗng nhiên lật qua lật lại đứng lên, một cái đường kính vượt qua 10 mét, che kín răng nhọn buồn máu miệng lớn từ Lâm Hạ trước người mặt đất phá đất mà lên, mang theo tanh hôi của phòng, hướng về Lâm Hạ một cái nuốt tới. Lâm Hạ trừng hai mắt, trong mắt nổi lên nồng hậu dày đặc tơ máu, trong tay dịu đông nhiên bổ đi ra. Giống. Một tiếng linh thái nhức góc gào thét nổ vang, hình thể khổng lồ, vai cao ít nhất 10 mét, toàn thân tiêu đốt màu đỏ thấm hỏa diễm to lớn mai sừng tấm hư ảnh, đông nhiên từ bữa bên trong gào thét mà ra. Chỉ thấy cái kia hỏa diễm mai sừng tấm hư ảnh, hai cái cự giác giống như núi cao, hung hăng đâm xuyên qua tấm kia buồn máu miệng lớn. Phốc phốc. Miệng lớn bị chọc vào cái xuyên đấu, mai sừng tấm hư ảnh dư thế không giảm, đỉnh lấy tấm kia miệng lớn một đường điên cuồng đẩy ngang, cứ thế mà đỉnh đi ra hơn 100 mét, mãi đến đâm vào nơi xa trên vách núi đá mới dừng lại. Ầm ầm, ngọn núi chấn động, sương mù đều bị đỉnh tản ra một chút. Cái này mới nhìn rõ, đó là một cái thân dài gần 100 mét, toàn thân đỏ tươi cự hình con giun. Lâm Hạ thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, lúc này hắn đã không rõ ràng hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào, hắn chỉ biết mình nhất định phải giết ra hỏa này. Người đạp mã cũng có quyến thuộc. Đối diện nam nhân nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi tiêu tán mai sừng tấm hư ảnh, lại nhìn một chút Lâm Hạ. Lâm Hạ không nói gì, xách theo đũa hướng nam nhân đi tới. Ta ngược lại muốn xem ngươi lấy cái gì ngăn cái này. Nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng huyết đục đống nhiên xé rách, hai cái to lớn vô cùng thương bạch vũ cánh từ sau lưng hắn đột nhiên mở rộng. Hắn hai cánh chấn động, cả người phóng lên tận trời, ở giữa không trung một cái xoay quanh, giống như săn mồi lượn ứng, mang theo chói tai tiếng xé gió hướng về Lâm Hạ lao xuống mà đến. Lâm Hạ bản năng lại lần nữa giơ lên dịu, nhưng lúc này đây, cô kia cảm giác nóng rực lại không có lại xuất hiện. Mắt thấy người chim kia sắp vọt tới trước mặt, Lâm Hạ chỉ cảm thấy yết hầu một mặt, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn bạo ngược cùng cảm giác đói bụng đột nhiên tuôn ra. Giống, không giống tiếng người gầm thét từ Lâm Hạ trong miệng truyền ra, một giây sau một cái màu xanh cá lớn hư ảnh trống rông xuất hiện, mở ra miệng to như chậu máu liền đem giữa không trung nam nhân nuốt vào. Cùng lúc đó, sương mù bên trong, một cái toàn thân vàng rực lão hổ đống nhiên nhào đi ra, sắc bén hổ chảo hung hăng đập vào màu xanh cá lớn hư ảnh bên trên. Phốc phốc, cá lớn hư ảnh liền dãy rủa cũng không kịp, tại chỗ liền bị xé thành mảnh nhỏ. Nam nhân lại xuất hiện, hắn mặc dù thoát khỏi trói buộc, nhưng cũng bị cá hư ảnh làm chật vật không chịu nổi, cặp kia cánh chim màu trắng đều chặt đứt mấy cây. Ngươi tự tìm cái chết. Nam nhân triệt để điên cuồng, một quyền đập về phía Lâm Hạ mặt. Nhưng liền tại quyền kia gió sắp đập trúng Lâm Hạ lúc, trước người hắn mặt đất lại lần nữa đột nhiên phá vỡ. Một cái so vừa rồi cái kia đỏ con giun còn muốn khổng lồ mấy phần cự hình con giết kiên quyết ngoi lên mà ra, nó trên trăm con nhảy vọt giống như lưỡi dao, hai cái to lớn cái càng như thiểm điện kẹp lấy thân thể của nam nhân, đem hắn gắt gao khống giữa không trung. Cùng lúc đó, cái kia màu vàng lão hổ cũng đánh tới. Giống. Con giết ngậm nam nhân bỗng nhiên hất đầu, trên trăm con lớn đủ hung hăng đâm vào lão hổ thể nội, hai cái cự thú nháy mắt lăn lộn cắn xé ở cùng nhau. Nam nhân bị con giết trong miệng cái càng kẹp vào đi theo lăn lộn, trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn. Ta tại cái này trên núi ở 2 năm, cùng ta so quyến thuộc sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân huyết đục bắt đầu quỷ dị nhúc nhích, bành trướng. Oanh. Nam nhân thân thể trong nháy mắt kịch liệt bành trướng, làn da biến thành cứng rắn nặng nề nham thạch, trong nháy mắt, hắn vậy mà biến thành cả người cao gần 20 mét khủng bố nham thạch cự nhân. Giống. Nham thạch cự nhân thoát khỏi trói buộc, bắt lại con giết, giống như nắm lấy một đầu roi, hung hăng đập về phía trên mặt đất. Ầm. 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 Đại địa điên cuồng chấn động, núi đá lăn xuống. Con giết tại nham thạch cự nhân man lực bên dưới, căn bản không có sức hoàn thủ, mấy lần liền bị nện đến nát bét. Lão hổ cũng bởi vì trúng độc, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán tại trong sương mù. Nham thạch cự nhân đánh ngực, mở ra bộ pháp, hướng về Lâm Hạ lao đến. Lâm Hạ nhìn xem đi tới nham thạch cự nhân, một cỗ nguyên thủy khát máu xúc động, đột nhiên từ linh hồn hắn chỗ sâu bạo phát đi ra. Hắn nhìn xem trong sương mù dày đặc cái kia vòng như ẩn như hiện huyết nguyệt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống nhân loại gào thét. Giống. Lâm Hạ thân thể ở dưới ánh trăng bắt đầu kịch liệt bành trướng, bắp thịt xé rách y phục, bộ lông màu đen điên cuồng từ dưới làn da chui ra, xương cốt phát ra rợn người ken két âm thanh, hai tay hóa thành sắc bén vuốt sói. Trong nháy mắt, Lâm Hạ cũng biến thành một cái thân cao gần 20 mét, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu đen, ở dưới ánh trăng dữ tợn vô cùng to lớn người sói. Hai cái hình thể có thể so với gò núi cự thú, tại trong sương mù dày đặc cầm vang chạm vào nhau. Vâng. Kinh khủng sóng xung kích hóa thành thực chất sóng khí, nháy mắt đem xung quanh sương mù dày đặc quét dọn trống không, liền phụ cận ngọn núi đều chấn động đến bắt đầu tổ dốc. Không có kỹ xảo, không có né tránh, chỉ có nguyên thủy nhất, dã man nhất cắn xé cùng đánh. Nham thạch cự nhân một quyền nện ở người sói ngực, nện đến người sói lồng ngực sụp đổ, người sói thì cắn một cái vào cự nhân bả vai, cứ thế mà kéo xuống mảng lớn nham thạch. Trận này máu tanh vật lộn không biết kéo dài bao lâu. Cuối cùng, kèm theo hai tiếng hể vải gào thét, hai đạo thân ảnh khổng lồ đồng thời kết lực, ầm vang sụp đổ, tại trên mặt đất nện ra hai cái hố to, sau đó cấp tốc thu nhỏ, biến trở về nguyên mẫu. Sương mù dày đặt lại lần nữa bao phủ mảnh này bừa bộn chiến trường. Nam nhân máu me khắp người, chật vật đứng ở nơi đó, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngã trên mặt đất Lâm Hạ. Lâm Hạ cũng thay đổi trở về hình người, hắn nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, miệng vết thương ở bụng sâu đủ thấy xương. Hắn có thể cảm giác được ý thức của mình ngay tại thần tốc trôi qua, thân thể đã không nghe sai khiến. Ha ha. Nam nhân toét ra một cái nụ cười dữ tợn, hay là ta thắng. Hắn nhặt lên trên đất một cái bén nhọn cành cây, lảo đảo đi đến bên cạnh Lâm Hạ, quỳ xuống. Lâm Hạ trong mắt che kín tia máu, cứ như vậy gắt gao nhìn xem hắn. Đi chết đi. Nam nhân giơ lên trong tay cành cây, bỗng nhiên đâm vào Lâm Hạ nơi tim. Phốc phốc. Lâm Hạ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, máu tươi tràn ra khóe miệng, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh đang trôi qua. Nam nhân lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, rút ra mang máu cành cây, chuẩn bị lại lần nữa đâm xuống. Đúng lúc này, một trận âm thanh xé gió lên. Nam nhân quay đầu nhìn, chỉ thấy đầu kia màu đỏ thẫm mai sừng tấm hư ảnh chính hướng chính mình bỏ tới, mà mai sừng tấm phía trước thì là một cái ném mà đến lộc rất kiếm. Nam nhân bất lực né tránh, sắc bén sừng hiệu trực tiếp đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, mai sừng tấm nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đem hắn giơ lên. Cùng lúc đó, một đạo băng lạnh âm thanh từ sương mù bên trong văng lên. Không. Một giây sau, một cái màu trắng đầu chim trống rỗng tại nam nhân bên cạnh xuất hiện, nhọn duệ phong sắc mỏ chim, đột nhiên đâm xuyên qua thân thể của hắn. Nam nhân khó có thể tin ngẩng đầu, chỉ thấy sương mù bên trong, Bạch Khinh Khinh chính lảo đảo đi tới, cổ của nàng rõ ràng còn cắm vào một cái lộc giác kiếm. Bạch Khinh Khinh phất phất tay, mỏ chim bỗng nhiên dựng ra, thân thể của nam nhân nháy mắt bị xé nứt thành hai nửa, huyết vụ đầy trời. Lâm Hạ Trường dần dần mơ hồ hai mắt, nhìn xem bộ kia tàn phá thi thể rơi xuống. Huyết vụ bay vào trong mắt của hắn, đỏ tươi một mảnh. Chương 67, ta có ngươi a, ta sức lực lớn. Chương 67, ta có ngươi a, ta sức lực lớn. Lâm Hạ lại lần nữa mở mắt ra lúc, liền nhìn thấy hai cái to lớn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Gặp hắn tỉnh, cái kia ánh mắt liền bỗng nhiên trừng lớn, sau đó cực tốc lui lại. Là cái kia con quốc, vừa rồi nó chính nằm ở trước người mình một điểm nhìn chính mình. Ô, con cóc vẫn như cũ kêu thảm, chỉ bất quá so với mấy lần trước tiếng kêu rên của nó đã nhỏ rất nhiều. Lâm Hạ ngồi dậy, sờ lên ngực của mình. Trong ấn tượng giống như xảy ra cái gì? Lâm Hạ cau mày, hắn chỉ nhớ rõ chính mình xách theo bữa đi truy sát nam nhân kia, nhưng nam nhân kia lại triệu hắn đi ra một tấm tràn đầy răng nhọn miệng rộng, phía sau liền trước mắt một đỏ, không nhớ ra được đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính mình ngủ rồi sao? Nam nhân kia có hay không chết? Còn có. Triệu hắn đi ra giải như vậy miệng rộng, nguyên lai những quái vật kia còn có thể lợi hại như vậy sao? Lâm Hạ lòng tràn đầy nghi hoặc. Ô, cầu ngươi cứu ta. Lâm Hạ ngẩng đầu, con cóc chính thống khổ nhìn xem hắn, lại bắt đầu cầu cứu rồi. Ta làm sao cứu ngươi? Lâm Hạ hỏi. Cứu ta? Ngậy. Ta cũng không biết. Con cóc khóc, đau toàn thân run rẩy. Lâm Hạ nhíu nhíu mày, ngươi thế nào? Ngậy. Ta cũng không biết. Con cóc khóc lóc lắc đầu, ta chỉ biết là ta thật là đau, ta lưng rất đau, thân thể của ta thật là đau. Lâm Hạ nhìn hướng con cóc sau lưng, từng cái lở loét không ngừng chảy mủ, thoạt nhìn mười phần kiếp người. Thoạt nhìn là cái này con cóc sinh bệnh, nó sau lưng lở loét phát sinh bệnh biến. Ta cũng không biết làm sao cứu ngươi a. Lâm Hạ nhìn xem nó sau lưng lở loét không có chỗ xuống tay. Ngươi biết? Ô ô. Con cóc lại lắc đầu. Lâm Hạ, ngươi thật biết. Nhất định là lần trước ngươi giúp ta, ta không có cho ngươi nguyện vọng. Ngươi mới như vậy nói. Ngươi cầu nguyện đi. Lâm Hạ, cái này tên kỳ quái, đang nói gì đấy? Bất quá đây là mộng, kỳ quái cũng liền đúng. Nhanh cầu nguyện, ta sẽ hết sức thực hiện. Con cóc một bên run rẩy một bên khóc lóc nói. Cầu nguyện. Vậy liền để ta có thể bình an trở lại Giang Đô, nhìn thấy các muội muội của mình đi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Con cóc khóc lóc đáp lại. Đáng tiếc, ta còn không có hỏi ngươi tên là gì. Sương mù bên trong, Bạch Khinh Khinh cúi đầu, chỗ cổ lưỡi kiếm vẫn như cũ chảy xuống máu. Tại bên cạnh nàng, Lâm Hạ nằm trên mặt đất, trừng mắt, trên ngực lỗ máu cực kỳ dễ thấy. Hắn đã chết. Bạch Khinh Khinh ngồi xổm người xuống, bàn tay bao trùm tại Lâm Hạ chết không nhắm mắt trên hai mắt, Khinh Khinh hướng xuống một nhóm. Con mắt đóng lại, nhưng một giây sau nhưng lại lần nữa mở ra. Hả? Nhìn xem Lâm Hạ mở hai mắt, Bạch Khinh Khinh sửng sốt một chút. Nàng lại lần nữa đi giúp Lâm Hạ hai mắt nhắm lại, nhưng Lâm Hạ đầu lại đột nhiên tránh một chút. Ngươi làm gì? Lâm Hạ cau mày. Bạch Khinh Khinh, ngươi không phải chết sao? Ngươi mới chết đây. Lâm Hạ nhìn xem Bạch Khinh Khinh chỗ cổ cắm vào lộc giác kiếm nói, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Bạch Khinh Khinh cũng là yêu quái, vậy mà bị thương thành dạng này cũng chưa chết, quá biến thái đi. Bạch Khinh Khinh nhìn hướng Lâm Hạ ngực, vừa rồi còn tại lỗ máu giờ phút này đã biến mất không thấy gì nữa, liền Lâm Hạ phần bụng bị lộc giác kiếm đâm xuyên vết thương cũng không có. Hắn bây giờ nhìn lại tựa như một cái người không việc gì đồng dạng. Không hổ là tiện tay liền có thể đưa cho chính mình hai cái lộc giác kiếm người, quả nhiên là cường giả. Ngươi cái cổ không có sao chứ? Lâm Hạ bò dậy, nhìn xem Bạch Khinh Khinh hỏi. Không chết được. Bạch Khinh Khinh khẽ gật đầu, chỗ cổ vết thương bởi vì lắc lư chảy máu nghiêm trọng hơn một chút. Lâm Hạ trầm mặc, tính toán, hắn đã tiếp thu những này kỳ quái tồn tại, hiện tại phát sinh cái gì hắn đều không kỳ quái. Đúng rồi, nam nhân kia đâu? Chết rồi. Chết rồi. Chết như thế nào? Lâm Hạ sửng sốt một chút. Bị ta giết. Bạch Khinh Khinh nhẹ nói. Vậy ngươi còn rất lợi hại. Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra. Hắn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, nhặt lên thanh kia hắc tâm lê hoa làm bằng gỗ thành mấy bữa, gánh tại trên vai. Ngắm nhìn một phía, tối tăm mở mịt ánh nắng ban mai xuyên thấu sương mù dày đặc, chiếu vào cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích bên trên, những cái kia bị san bằng cây cối, lật ra bùn đất, đều như nói đêm qua chiến đấu mãnh liệt. Lâm Hạ lại lần nữa nhìn hướng Bạch Khinh Khinh, nữ nhân này nói giết ngày hôm qua cái kia biến thái, cho nên nơi này chính là nàng tạo thành, Lâm Hạ không cách nào tưởng tượng Bạch Khinh Khinh đến tột cùng là bực nào tồn tại. Có thể đi sao? Lâm Hạ hướng về Bạch Khinh Khinh nghiêng đầu một chút. Bạch Khinh Khinh khẽ gật đầu, đỡ nham thạch đứng lên. Vậy thì đi thôi. Lâm Hạ lời ít mà ý nhiều, quay người hướng về Đông Sơn căn cứ phương hướng đi đến. Bạch Khinh Khinh trầm mặc đi theo sau hắn. Trời còn chưa có sáng quá, trong rừng rậm tối om, mơ hồ có thể nhìn thấy đường dưới chân. Bạch Khinh Khinh đi theo Lâm Hạ phía sau, có chút cố hết sức. Lâm Hạ đi hai bước ngừng một bước, nhíu lại lông mày tựa hồ đang bày tỏ chính mình chỉ là đang suy nghĩ vấn đề, thật không phải có ý đang chờ. Nhưng mà, đi một đoạn thời gian, Bạch Khinh Khinh bước chân liền bắt đầu thay đổi đến phù phiếm, thân thể cũng bắt đầu lay động. Nàng lại lần nữa cảm nhận được cố kia áp chế, lực lượng trong cơ thể không cách nào điều động, nàng nháy mắt liền thành một cái mạnh một điểm người bình thường. Lâm Hạ dừng bước lại, quay đầu nhíu mày nhìn xem nàng. Làm sao vậy? Hơi mệt. Bạch Khinh Khinh tựa vào trên một thân cây, hô hấp có chút gấp rút. Lâm Hạ do dự một chút, đi trở về, đi tới Bạch Khinh Khinh trước người ngồi xổm người xuống. Ta có ngươi a, ta sức lực lớn. Lâm Hạ vậy mà cả lăm, cái này để hắn nghĩ phiền chính mình. Không phải liền là một cái nữ nhân sao? Ngươi đang làm gì? Nói thật, Lâm Hạ từ nhỏ đến lớn không có nói qua yêu đương, cũng không muốn yêu đương. Hắn vẫn cho là chính mình sẽ không đối bất kỳ một cái nào nữ nhân sinh ra hứng thú, dù cho lần trước gặp phải Bạch Khinh Khinh hắn cũng cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ, Lâm Hạ nhớ tới ngày hôm qua Bạch Khinh Khinh nhiều lần cứu chính mình, là thật đạp ma soái. Nếu không phải nàng, chính mình sớm không biết chết bao nhiêu lần. Cảm tạ. Bạch Khinh Khinh cũng không giả mồm, chậm rãi nằm ở Lâm Hạ cong lên. Lâm Hạ vừa mới đứng lên, liền cảm giác cái cổ đau nhói. Đậu phộng. Bạch Khinh Khinh một nằm sấp đi lên, thanh kiếm cắm ở cổ nàng bên trên lộc giáp kiếm mũi kiếm, liền chọc tại Lâm Hạ trên cổ. Xin lỗi. Bạch Khinh Khinh nghe âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Không có việc gì. Lâm Hạ cắn răng, cái cổ cứng đờ đi lên phía trước. Mẹ nó, này chỗ nào là có người, đây quả thực là con cái máy chém. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình chỉ cần hơi sóc nảy một chút, nữ nhân này liền sẽ đầu thân tách rời, tiện thể còn có thể đem cổ của mình cũng cho cắt. Ổn điểm a. Lâm Hạ nhắc nhở một câu, một tay nâng nàng, một tay nắm chặt hắc tâm lê hoa một phủ, định lấy sương sớm, hướng về Đông Sơn căn cứ phương hướng đi đến. Chương 68, chém Hoàng Tuyền Huệ Thụ chương 68, chém Hoàng Tuyền Huệ Thụ chờ hai người lại lần nữa trở lại cái kia mảnh phế tích lúc, trời đã sáng không ít. Hoàng Tuyền Huệ Thụ đứng ở sương mù bên trong, xa xa nhìn qua liền như là một cái dương nhanh múa vuốt cự nhân. Hùng Bá Thiên lông xù đầu gấu lộ ở bên ngoài, một đôi đỏ tươi mắt to đang lườm bọn họ. Ha ha, còn sống đâu? Lâm Hạ hướng về thân cây kêu một tiếng. Giống. Đáp lại hắn, là Hoàng Tuyền Huệ Thụ đột nhiên rút tới một cành cây. Lâm Hạ sửng sốt một chút, một giây sau bay đến trước mặt cành liền bị một cái lộc giác kiếm cắt đứt, rơi trên mặt đất còn tại run rẩy. Nó bây giờ còn chưa cái gì ý thức. Bạch Khinh Khinh âm thanh rất nhẹ. Đa tạ. Lâm Hạ đem Bạch Khinh Khinh cẩn thận từng ly từng tí thả tới trên một tảng đá sạch. Sau đó hắn nhìn hướng Hùng Bá Thiên, đừng động thủ a, ta là muốn cứu ngươi. Hùng Bá Thiên gầm nhẹ một tiếng, lại là một đầu cành quất tới. Lâm Hạ mắng một câu, dịu cũng tới, rất nhẹ nhàng liền chặt chặt đứt cái này cành. Cùng nam nhân trưởng khống Hoàng Tuyền Huệ Thụ cành không giống, Hùng Bá Thiên thả ra cành rất giòn rất yếu, có lẽ là bởi vì gấu cùng cây rèn luyện không đủ. May mà Hùng Bá Thiên công kích dục vọng không hề cao, gặp không đối phó được Lâm Hạ về sau liền không có tiếp tục công kích. Lâm Hạ đi tới Hoàng Tuyền Huệ Thụ bên dưới, ngửa đầu nhìn xem như thế lớn một gốc cây, nháy mắt liền cảm giác hai cái cánh tay có chút chua. Thiên sứ nó, làm. Lâm Hạ mắng một câu, giơ lên dịu liền chặt xuống dưới. Đông. Đũa cùng thân cây chạm vào nhau, Lâm Hạ chỉ cảm thấy giống như là chém vào trên tảng đá một dạng, chấn động đến tay tê dại. Lại nhìn thân cây, bị chém đứt một khối nhỏ, may mà còn không phải chém không được. Ngồi tại phía sau trên tảng đá Bạch Khinh Khinh nhìn Lâm Hạ cái này thao tác không nhịn được sức sở. Uy, không phải như vậy. Lâm Hạ nghe đến Bạch Khinh Khinh nhầm thành, quay đầu nhìn lại. Bạch Khinh Khinh thở dốc một hơi, vết thương trên cổ để nàng nói chuyện có chút lẩn gió, đây là Hoàng Tuyền Hoại Thụ, nó sẽ cầm tù cái thứ nhất bị nó thôn phệ sinh linh. Trừ phi, có một cái khác cùng cái này gấu ngang cấp tồn tại bị kéo vào đi, thay thế nó, nếu không nó bệnh viện ra không được. Ngang cấp. Lâm Hạ sửng sốt một chút, nhìn một chút trên cành cây viên kia so chậu rửa mặt còn lớn đầu gấu, lại nhìn một chút cái này cây cao vót xương mù đại thụ. Chẳng lẽ là muốn tìm cái thể hình ngang cấp ra hỏa? Như thế lớn gấu, Lâm Hạ chỉ ở trong rừng rậm gặp qua một cái cùng nó không sai biệt lắm hình thể động vật, còn đã chết. Tìm kiếm cũng quá phiền phức. Hắn nhìn trước mắt tráng kiện thân cây, lại nhìn một chút trong tay thanh này toàn thân đen nhanh ngứa. Ta hỏi ngươi, nếu như ta đem cây này trực tiếp chém, đầu kia gấu có thể đi ra sao? Chặt đứt. Bạch Khinh Khinh khẽ lắc đầu, trên cổ trôi kiếm một trận lắc lư. Cái này dị thường, nó độ cứng. Ta không hỏi ngươi có cứng hay không. Lâm Hạ đánh gãy nàng, dùng đũa chỉ vào đại thụ, ngươi liền nói cho ta được, vẫn không được. Bạch Khinh Khinh bị hắn chẹn họng một chút. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Hạ nhìn mấy giây, mới khó khăn mở miệng, trên lý luận nếu như cây chết rồi, bị nó cầm tù sinh linh, hẳn là sẽ giành lấy tự do. Được, vậy liền đủ rồi. Lâm Hạ nhếch miệng cười một tiếng, hướng về trong lòng bàn tay nổ nước miếng, hai tay nắm chặt phiên bản dài màu đen cắn búa. Chặt cây Lâm Hạ hít sâu một hơi, ta là lành nghề. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên bật eo phát lực, lực lượng toàn thân hội tụ ở một điểm, trong tay hắc tâm lê hoa một phủ tại trong xương mù dày đặc vạch ra một đạo kinh khủng màu đen đường vòng cung. Giang rắc. Một tiếng vang thật lớn, tốt a. Hay là chỉ mở ra miệng nhỏ. Cây này, so hắc lê hoa một còn muốn cứng rắn một cái cấp bậc, Lâm Hạ cái này một đũa đi xuống, chấn động đến gan bàn tay đều có chút tê dại. Nhưng, có thể chấn động. Thật cứng rắn. Lâm Hạ nổ nước bọt một câu, rút ra búa, chuẩn bị bổ cái thứ ba. Sau lưng hắn, Bạch Khinh Khinh yên lặng nhìn xem. Nguyên bản Lâm Hạ là cùng nàng đồng cấp, chỉ bất quá Lâm Hạ quyến thuộc có rất nhiều. Nhưng bây giờ, hắn lập tức sẽ tấn thăng diệt thành cấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lâm Hạ chém trọn vẹn nửa ngày, cánh tay đều nhanh không nhấc lên nổi, cái kia to lớn trên cành cây, cũng mẹn mẹn bị hắn chém ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lỗ hổng. Mẹ nó. Lâm Hạ đặt mông ngồi dưới đất, mệt mỏi hồng hộc thở nặng khí, bụng lại đói miệng vừa khát. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Khinh Khinh, nàng cũng đồng dạng vô cùng suy yếu, vết thương trên cổ mặc dù không chảy máu nữa, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng kém. Không được, trước tiên cần phải về nhà gỗ bổ sung điểm năng lượng. Lâm Hạ dãy rủa lấy bò dậy, lại lần nữa đi đến Bạch Khinh Khinh trước mặt ngồi xổm xuống. Đi, về nhà ăn cơm. Ân. Lâm Hạ cõng Bạch Khinh Khinh, hướng chân núi đi. Nữ nhân này nhìn xem gầy, nhưng cõng lên tới vẫn là thật nặng, huống chi Lâm Hạ mới vừa chém lâu như vậy cây. Đến nhà gỗ phụ cận, Lâm Hạ liền nhìn thấy ngồi tại cửa trên bậc thang lão lang, giờ phút này đối phương chính quét miệng hướng hắn cười. Ta liền biết tiểu tử ngươi mạng lớn, không chết được. Ta là không chết được, nhưng nhanh chết đói. Lâm Hạ hùng hùng hổ hổ đi tới. Ta cũng là a. Lão lang đáng thương đuốt bụng. Liền chờ ngươi trở về nấu cơm cho ta đây. Lâm Hạ liếc nó một cái, lười phun cái này hết ăn lại nằm chó chết. Vào phòng ngủ, Lâm Hạ cẩn thận từng ly từng tí đem Bạch Khinh Khinh đặt ở chính mình tấm kia phản cứng bên trên. Ngươi trước nằm. Lâm Hạ nói với Bạch Khinh Khinh một câu, sau đó quay người chạy thẳng tới tủ lạnh. Hắn đột nhiên kéo ra cửa tủ lạnh. Trống rỗng, liền sợi lông đều không có, hắn cái này mới nhớ tới đồ ăn ngày hôm qua liền bị hắn cùng lão lang ăn xong rồi. Mật mã lão lang, đi ra ngoài cho ta đi săn đi. Lâm Hạ giận không chỗ phát tiết. Không đi. Lão lang lắc đầu, lý do đầy đủ, bên ngoài sương mù lớn như vậy, vạn nhất lạc đường làm sao bây giờ? Ta bộ xương già này có thể chịu không được dày vò. Lâm Hạ tức giận đến muốn đánh sói. Bất quá, lão lang lời nói xoay chuyển, thần thần bí bí đứng lên, bước chó bước chạy đến phòng ngủ, chui vào dưới gầm giường. Một lát sau, nó hì hục kéo ra tới một cái nửa ẩm ướt thùng giấy con. Lão lang một mặt đắc ý vô vô dương, ta còn có một điểm tồn lương thực, có thể lấy ra khẩn cấp, bất quá về sau ngươi nếu trả ta. Lâm Hạ nghi ngờ mở ra thùng giấy, coi hắn thấy do đồ vật bên trong lúc, cả người đều sửng sốt. Tràn đầy nửa dương, tất cả đều là hắn đồ ăn vặt. Thanh cay, bì chua cay, thịt bò khô, cổ vị, mật mã. Lâm Hạ nháy mắt minh bạch, ta liền nói đồ ăn vặt làm sao ăn nhanh như vậy, con mẹ nó ngươi còn tư tàng. Cái gì gọi là tư tàng? Lão lang lẽ thẳng khí hùng ngẩng ngực, ta cho chính mình tích trữ một điểm dưỡng lao đồ ăn vặt không được sao? Lâm Hạ triệt để im lặng. Hắn gặp qua không muốn mặt, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Không thu, toàn bộ không thu. Cái này mẹ nó là lão tử dưỡng lão bản. Lão lang hộ thực nằm ở trên cái dương, đầy mặt bi phẫn, tiểu tử ngươi cũng không thể không thu. Lâm Hạ đẩy ra lão lang đầu, nắm lên một bao thanh cay liền xé ra. Ngươi không phải người, ngươi ăn cướp. Ngươi liền lão lang dưỡng lao tiền đều cướp. Lão lang ở một bên điên cuồng kêu rên. Lâm Hạ mặc kệ lão lang, nắm lên một cái thanh cay cùng thịt bò khô liền dồn vào trong miệng, đói bụng hơn nửa ngày, ăn cái gì đều hương. Lão lang hai cái móng vuốt đáng thương muốn ngăn cản, nhưng căn bản không phải Lâm Hạ đối thủ. Nó giả, không có Lâm Hạ nhanh tay. Lâm Hạ quay đầu nhìn hướng trên giường Bạch Khinh Khinh, mơ hồ không rõ hỏi, ngươi ăn sao? Bạch Khinh Khinh lắc đầu, vết thương trên cổ để nàng động tác cứng ngắc, nàng hiện tại chỉ muốn yên tĩnh. Được thôi. Lâm Hạ gật gật đầu, vậy ngươi thật tốt nằm lấy, lão thang ngày mai có lẽ liền tới kéo gỗ, đến lúc đó để hắn thuận tiện dẫn ngươi về biên Bắc thị. Chương 69, diệt thành chương 69, diệt thành Ngao. Đậu phộng. Các các cả, ăn ngon. Lâm Hạ tại lão lang điên cuồng khiển trách cùng vong ân phụ nghĩa tiếng mắng bên trong, chính là xử lý một nửa đồ ăn vặt, lại từ dương ngọn nguồn lật ra hai bình thét lên thức uống, một hơi đổ đi xuống. Nấc. Lâm Hạ ở một cái, cảm giác chính mình lại còn sống tới. Hắn lau miệng, một lần nữa nhấc lên búa, gánh tại trên vai. Lại làm gì đi? Lão lang bất lực bảo vệ còn lại đồ ăn vặt. Chặt ơi. Lâm Hạ cũng không quay đầu lại đi vào trong sương mù dày đặc. Hắn một đường trở lại Đông Sơn căn cứ, đi đến thân cây phía trước, hít sâu một hơi. Thiên sư nó, làm việc. Hắn bung lên búa, hướng về cái kia so mấy cái vạc nước chung vào một chỗ còn thô thân cây hung hăng bổ xuống. Đông, đông, đông. Lâm Hạ máy móc tái diễn động tác, mãi đến chặt tới mặt trời nhanh xuống núi, cánh tay đều nhanh không nhấc lên nổi, kèm theo một trận giận người đứt gãy âm thanh. Cái này gốc cây khổng lồ hoàng tuyển huệ thụ thân cây, cuối cùng bị hắn cứ thế mà chặt đứt. Hô. Lâm Hạ chống búa, vừa định tở một ngụm. Diễn thành. Lâm Hạ sửng sốt một chút, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Cảm giác này, làm sao quen thuộc như vậy? Hắn nhớ tới đến, phía trước hắn giết cái kia mai sừng tấm, trong đầu hình như cũng lóe lên mấy chữ. Cái này lại là cái gì đồ chơi? Lâm Hạ lắc lắc mọi như đầu, nghe tới tựa hồ giống như là một loại chỉ lệnh. Diệt thành, diệt cái nào tòa thành? Đến tột cùng là ai tại cho chính mình hạ mệnh lệnh? Lâm Hạ nghĩ không hiểu, cũng không thèm nghĩ nữa, quản nó diệt thành hay là diệt quốc, chính mình không nghe không phải liền là. Hắn cũng không muốn cùng quốc gia đối làm, như vậy nhiều binh cùng tướng cũng không phải nói đùa. Liền tại Lâm Hạ suy nghĩ thời điểm, cái kia bị chém đứt thân cây nội bộ đột nhiên truyền đến một trận nặng nề trầm đục. Đông, đông. Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia đen nhánh thân cây chậm rãi nứt ra một cái khe, hùng bá thiên to lớn tay gấu từ bên trong đưa ra ngoài, đào tại thân cây bên dưới. Một giây sau, thân cây nổ tung, hùng bá thiên nặng nề mà rơi vào Lâm Hạ trước người, tóe lên một mảnh bụi đất. Lâm Hạ ngước đầu nhìn lên đầu này cự hùng, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Cái này cảm giác áp bách, có thể so với tại bên trong hoàng tuyển huệ tụ mạnh hơn nhiều lắm. Hùng bá thiên cúi đầu nhìn xem Lâm Hạ, trong mắt đỏ tươi ngay tại cấp tốc tối lui. Nó trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi đưa ra chính mình cái kia to lớn tay gấu, bày tại Lâm Hạ trước mặt. Lâm Hạ sửng sốt một chút, lập tức cũng đưa tay ra, cầm hùng bá thiên cái kia lông xù móng đuốt. Một lớn một nhỏ, kém xa bắt tay tại cái này mảnh phế tích bên trong có vẻ hơi buồn cười. Đa tạ. Hùng bá thiên âm thanh âm u mà hùng hậu, về sau, ngươi có bất kỳ phiền phức, đều có thể đến Bắc Sơn chỗ sâu tìm ta. Nó dừng một chút, ngữ khí vô cùng trịnh trọng, cho dù là chết, ta cũng sẽ giúp ngươi. Lâm Hạ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mang huyết nha răng. Được. Trở lại nhà gỗ lúc, trời đã tối xuống. Lão lang nằm ở bếp lò vừa nhìn phim hoạt hình, Bạch Khinh Khinh ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ rừng cây. À đúng, còn che kín chăn mền của hắn. Cái này chết thời tiết là càng ngày càng lạnh, không biết là bởi vì sương mù nguyên nhân, còn là bởi vì cái gì. Lâm Hạ tại bên giường ngồi xuống, Bạch Khinh Khinh nhìn lại. Khu khu. Cái kia ta có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Lão lang rất có thao tác giảm thanh âm của TV, hai cái lô thai dựng lên. Ngươi là người vẫn là quái vật? Lâm Hạ hỏi. Bạch Khinh Khinh sửng sốt một chút, ngươi đoán? Cảm giác ngươi không giống người a. Lâm Hạ hai tay vào ngực, níu chặt lông mày. Bạch Khinh Khinh, vì sao lại nói như vậy? Bạch Khinh Khinh hỏi. Bởi vì ngươi không giống người bình thường. Ngươi không phải cũng là sao? Ta thế nào? Lâm Hạ sửng sốt một chút. Cũng không giống người bình thường. Lâm Hạ gãi đầu một cái, Bạch Khinh Khinh nói cũng đúng, mình đích thật cũng không giống người bình thường. Dù sao người bình thường nào có chính mình như thế dũng, vậy mà một mình chạy đến Đông Sơn căn cứ loại kia địa phương đi. Lâm Hạ hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ chính mình lúc trước làm sao dám chạy tới cứu Hùng Bá Thiên. Tính toán, ta không phải hỏi ngươi cái này, ta nghĩ hỏi ngươi biết không biết một chút liên quan tới dị thường sự tình, ta gần nhất tiếp xúc thật nhiều, nhưng không biết bọn họ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, Bạch Khinh Khinh lại sửng sốt một chút. Lâm Hạ cái này đều diệt thành cấp, thậm chí vẫn không biết liên quan tới dị thường sự tình. Ta biết một chút, ngươi muốn biết cái gì? Lâm Hạ suy nghĩ một phen, sau đó mở miệng, những này dị thường, muốn làm sao đánh mới nhẹ nhõm một điểm. Có cái gì tà tu pháp? Bạch Khinh Khinh lại sửng sốt một chút. Lâm Hạ hỏi vấn đề này, thật kỳ quái. Hắn hiện tại cũng diệt thành cấp, còn muốn đánh dị thường nhẹ nhõm một điểm, vậy hắn đối mặt dị thường hẳn là cấp bậc gì? Đánh diệt thành cấp sao? Nàng cũng không có kinh nghiệm a. Bạch Khinh Khinh suy nghĩ một lát cuối cùng lắc đầu, đối với ngươi cần thiết đối phó dị thường, ta không có kinh nghiệm gì. Lâm Hạ nhíu nhíu mày, đây là bởi vì chính mình đối phó dị thường quá yếu sao? Bạch Khinh 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 thường tại đánh loại này. Vậy ngươi bình thường đối phó có cái gì kỹ xảo? Không có. Bạch Khinh Khinh lắc đầu, đánh chính là bình thường dị thường đều đánh không lại ngươi, ngươi rất mạnh. Như vậy sao? Lâm Hạ như có điều suy nghĩ, Bạch Khinh Khinh đối với chính mình đánh giá vậy mà như thế cao, ta rất mạnh. Bất quá nhớ tới ngày hôm qua nam nhân kia. Lâm Hạ thở dài, xem ra sau này chính mình vẫn là phải dựa vào ma lực, nếu là lại gặp phải tối hôm qua nam nhân kia loại kia, không biết còn có hay không số may như vậy. Đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì? Bạch Khinh Khinh. Ta gọi Lâm Hạ. Hai cánh tay nắm tại cùng một chỗ, một cái tay ấm áp, một cái tay lạnh bớt. Chương 70, ngươi ăn cá sao? Chương 70, ngươi ăn cá sao? Tích tích tích, Lâm Hạ, chết hay không? Sáng sớm ngày thứ hai, lão thang cuối cùng đã tới, vừa sáng sớm âm thanh sẽ xuyên qua cửa sổ, đánh thức nằm tại ghế sofa bên trong Lâm Hạ. Lão lang bén nhảy bên hai, sau đó bắt đầu điên cuồng lay còn tại mơ hồ Lâm Hạ. Nhanh tỉnh, ta đồ ăn vặt cùng chăn mền đến. Lâm Hạ một cái đè lại lão lang đầu, gãi đầu một cái. Ngươi giấu kỹ. Lâm Hạ đứng dậy, nhìn hướng Bạch Khinh Khinh, cái sau lúc này cũng tỉnh lại, chính mở to mắt nhìn xem chính mình. Chờ một chút, ta trước đi lấy chút đồ vật. Được. Bạch Khinh Khinh gật gật đầu. Lâm Hạ đẩy cửa đi ra ngoài, liền gặp Lao Thang đứng tại sương sớm bên trong, bọc lấy áo khoác quân đội xoa xoa tay, lần này ngược lại là hiếm thấy không có hút thuốc lá. Buổi sáng tốt lành. Này, vậy mà còn sống, tiểu tử ngươi tuyệt đối là nhất chịu sống bên trong có thể xếp trước ba. Lao Thang toét miệng cười, để Lâm Hạ không có cách nào đánh mặt, dù sao đưa tay không đánh cười mặt người. Hàng mang đến không? Lâm Hạ đã thành thói quen, cũng không để ý mang đến, ba dương đồ ăn vặt, hai bộ giày chăn mền, ngươi là chuẩn bị qua mùa đông sao? Sớm một chút chuẩn bị tốt, để tránh tuyết lớn ngập núi. Cái này mới tháng 11 a. Lao Thang gãi đầu một cái, mở ra xe tải cốt sau. Bên trong quả nhiên bày biện hai bộ giày chăn mền, còn có ba cái cao nửa thước giường lớn. Lâm Hạ kêu gọi Lao Thang giúp mình chuyển tới phòng khách, sau đó cùng Lao Thang nói một tiếng dọn dẹp một chút liền chui vào phòng ngủ. Lao Thang vui vẻ thanh nhàn, ngồi xổm đến cửa đốt thuốc. Lâm Hạ vừa vào phòng ngủ, liền thấy lão lang đầu to, khóe miệng còn chảy nước bọt. Chăn mền của ta cuối cùng đã tới. Lâm Hạ liếc nó một cái, bắt đầu thu thập mình đồ vật. Đồ vật không nhiều, hai kiện quần áo cũ, một cái bao. Lâm Hạ đem y phục hướng túi sách bên trong trang thời điểm, đột nhiên cảm giác đã sở cái gì cứng rắn đồ vật, hắn lấy ra y phục móc móc, liền nhìn thấy hai viên chocolate. Lần trước thả bên trong, đổi y phục liền quên. Ta đi, ngươi còn giữ. Lão lang hút lấy nước bọt đi tới, sau đó liền bị Lâm Hạ nắm miệng đẩy tới một bên. Thôi đi, hẹp hỏi, ta nhiều như thế đồ ăn vặt còn thiếu ngươi cái này hai viên từ châu Âu dùng tàu hơi nước đưa tới chocolate. Lâm Hạ mặc kệ lão lang, đem chocolate liền với y phục cùng một chỗ nhét vào ba lô bên trong. Cóng lên bao, đi đến bên giường đem Bạch Khinh Khinh giúp đỡ xuống. Đi, dẫn ngươi về biên bắc thị. Bạch Khinh Khinh khẽ gật đầu, cảm tạ ngươi. Lâm Hạ đỡ Bạch Khinh Khinh ra phòng ngủ, lão thang nghe đến động tĩnh quay đầu nhìn thấy Bạch Khinh Khinh lúc trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Lâm Hạ trừng mắt liếc hắn một cái, lão thang cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng vội ho một tiếng, chạy đến xe tải phía trước mở cửa. Lâm Hạ cẩn thận từng ly từng tí đem Bạch Khinh Khinh giúp đỡ đi lên, sau đó chuẩn bị xuống xe lại đi căn dặn lão lang một phen. Ở đâu ra muội tử? Lao thang gặp hắn, nhỏ giọng hỏi. Nhặt. Lao thang. Lâm Hạ đi tới cửa nhà gỗ, đóng cửa lại, xuyên thấu qua khe cửa còn có thể nhìn thấy từ phòng ngủ lao ra lão lang. Một người một sói cách lấy khe cửa thâm tình đối mặt. Ta đi hai ngày, ngươi xem trọng nhà. Ta ngươi còn không yên tâm. Lão lang quay đầu nhìn thoáng qua đồ ăn vặt, sau đó mở miệng yếu ớt. Lâm Hạ, ngươi ăn cá sao? Lâm Hạ sửng sốt một chút, cái gì? Ngươi ăn cá sao? Ta mấy ngày nay đi cho ngươi bắt cái hơn 10 đầu trở về hai tàn đếm thử một chút. Được a lão lang, vậy mà biết làm việc. Mật mã ngươi có ăn hay không? Ăn ăn ăn, chờ ta trở lại. Lâm Hạ cười cười, đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, chiến hùng cũng nhanh phục sinh đi. Nhanh, qua hai ngày ta đi trên núi tìm xem nó. Được, lão lang tốt. Mau cút ta, chậm trễ ta ăn đồ ăn vặt. Mật mã. Lâm Hạ đi, đem gỗ xin bên trên xe tải phía sau đi. Lão lang kéo cửa ra ngồi tại cửa trên bậc thang, trên thân bọc lấy mang tới giày chăn mền, thoải mái mà hít mắt. Là thời điểm nên tìm đại quân tính toán sổ sách. Mặt trời chiếu trên không. Ra rừng rậm hướng biên bắc thị đường đi bên trên, lồi lõm. Trên đường phụ cận sườn núi bên trên, chính nằm sấp hai người, nhìn qua đường đất ánh mắt mê ly. Một cái vóc người thấp bé, một cái cường tráng như trâu. Người thấp nhỏ người kêu Mã Đại, là ca ca, dáng người to con người kêu Mã Nhị, là đệ đệ. Hai người là Bái Long Dạy tổ chức thành viên, lần này nằm ở nơi này chính là vì thăm dò Đại Sâm Lâm công ty bãi cây ở nơi nào. Đại Sâm Lâm công ty cho bọn họ giáo hội cung cấp hắc lê hoa mục giá cả thực tế quá cao, một gốc cây vậy mà hỏi bọn hắn muốn 1.000 vạn, thực sự là đáng chết. Vì vậy giáo chủ liền phái bọn họ chạy tới, định tìm đến bãi cây sau đó chính mình làm. Ngày qua Đại Sâm Lâm công ty cái này môi giới. Lão nhị, ta để ngươi gài bom xong chưa? Mã Đại lắc đầu, để chính mình thanh tỉnh một chút, bọn họ đã tại nơi này nằm hai ngày, còn không thấy cái kia họ Thang đi ra. Mã Nhị từ giấc mộng bên trong tỉnh lại, lung tung xoa nhẹ một cái mồ hôi trên mặt, "Ca, cứ vậy mà làm, ta tối hôm qua liền chôn xong, chỉ cần cái kia họ Thang vừa qua đến, liền ầm." Mã Đại thỏa mãn khẽ gật đầu, từ đệ đệ trong tay nhận lấy bom điều khiển từ xa, lại tiếp tục nằm xuống nhìn phía trước mặt đường. Mã Nhị cũng lại lần nữa đem đầu vùi vào bụi cỏ, chỉ chốc lát liền ngáy lên. Thời gian trôi qua, trời chiều tây chuyển. Chờ Mã Đại tỉnh lại lần nữa lúc sắc trời đã phiếm hồng, trời chiều chiếu vào phía trước rừng rậm, đỏ rực và nóng. Cỏ. Mã Đại quay đầu nhìn thoáng qua Mã Nhị, cái sau còn nằm ở trong bụi cỏ đi ngủ đây. "Mụ mụ ngươi chớ ngủ." Mã Đại đạp tỉnh Mã Nhị, cái sau mơ mơ màng màng rủi rủi con mắt, đầy mặt nghi hoặc, "Thế nào ca? Đạp Mã còn thế nào, ai bảo ngươi ngủ, nhìn hiện tại cũng lúc nào, cái kia họ Thang nói không chừng sớm mẹ nó đi qua." Mã Nhị một mặt vô tội, ấp úng nói không nên lời. "Phế vật." Mã Đại lại mắng một câu, trong lòng có chút phiền muộn. Nguyên bản đây chỉ là một rất đơn giản công tác, chỉ cần ngăn lại cái kia họ Thang, uy hiếp một phen để hắn dẫn bọn hắn chui vào rừng rậm, liền có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, còn sẽ không đả thảo kinh xạ. Bây giờ lại bởi vì bọn họ đi ngủ đem việc này làm hỏng, nếu là giáo chủ biết chắc muốn đem bọn họ ném vào trong biển cho cá ăn. Đang lúc Mã Đại phát sầu thời khắc, nơi xa trong rừng rậm đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ. Hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc xe tải đang từ trong rừng rậm mở ra, không phải lao Thang xe tải lại có thể là ai? "Đại ca, chúng ta không có làm hỏng." Mã Nhị trừng mắt. "Ta biết." Mã Đại một bàn tay phiến tại Mã Nhị trên đầu, tất cả đều tại lao tử tính toán bên trong. "Đại ca thật lợi hại, lúc ấy chân heo phát sáng." Cái kia đạp Mã ra cắt lượng. Mã Đại một chân đem đệ đệ đạp đến phía sau trong bụi cỏ, sau đó đội bảng trên đồng cỏ nằm xuống, khẩn trương nhìn xem lái tới xe tải. Cứ như vậy, không muốn ngừng. Mã Đại nhìn chằm chằm mặt đường trung ương một chỗ nô ra tảng đá, đó chính là Mã Nhị chôn bom. Cái này bom là giáo hội bên trong thiên tài nhất Long Tử phát minh, bạo tạc phía sau sẽ khuếch tán ra đến xung quanh 100 mét hôn mê thể khí, phàm là nghe được cỗ này thể khí người đều sẽ tại trong vòng 3 giây mất đi ý thức. Xe tải càng ngày càng gần, rất nhanh liền đi tới bom phía trước. Mã Nhị án chặt điều khiển từ xa, liền tại xe tải từ bom phía trên trải qua thời điểm hắn đột nhiên vô xuống đi. Ầm, các cặc cặc. Đậu phộng. Bom cũng không có giống trong tưởng tượng như thế bạo tạc, Mã Đại chỉ là nghe đến bạo tạc âm thanh, cũng không có nhìn thấy đặc hiệu. Cái quỷ gì? Mã Đại quay đầu, liền thấy Mã Nhị tại sau lưng miệng mở rộng, gặp ca ca nhìn qua lại bắt trước một lần. Ầm. Mã Nhị mô phỏng theo giống như lúc, không biết thật đúng là cho rằng bom nổ tung. Đậu phộng mật mã. Mã Đại một chân lại lần nữa đem Mã Nhị đưa vào bụi cây, dùng sức vỗ điều khiển nút bấm, nhưng nút bấm tựa như mất linh một dạng, căn bản không nghe sai khiến. Mắt thấy xe tải đã ra phạm vi nổ, Mã Đại tức hồn hển, đột nhiên đem điều khiển từ xa ném ra ngoài. "Mã Nhị, ngươi đạp mã làm sao làm việc? Ngươi có phải hay không chỉ đào hố quên chôn bom?" "Không có a ca." Mã Nhị đầy mặt bị quất, hắn nhặt lên bị Mã Đại ném ra điều khiển từ xa, đè xuống. Một giây sau, chỉ nghe phịch một tiếng, mặt đường trung ương bom đột nhiên nổ tung, đồng thời một cỗ thể khí màu trắng nháy mắt hướng bên ngoài khuếch tán ra tới. "Mã Đại, khả năng là bởi vì điều khiển từ xa nhận chủ." Mã Nhị như có điều suy nghĩ. "Ta đi mẹ nó." Mã Đại lại một lần nữa đem Mã Nhị gạt ngã vào lùm cây, sau đó vội vàng xông vào sau lưng rừng rậm. "Nhanh lên đuổi theo, chúng ta đi tắt lại chặn đường một lần." Mã Nhị từ lùm cây bên trong bò ra ngoài, hướng về Mã Đại bóng lưng đuổi theo, "Ngươi chờ ta, ca." Chương 71, lúc ấy chân heo phát sáng chương 71, lúc ấy chân heo phát sáng Mã Đại cùng Mã Nhị vượt qua một ngọn núi nhỏ, đi vòng qua tiếp theo giai đoạn vị trí. "Đợi chút nữa sẽ tới, ngươi liền đứng tại giữa đường phất tay." Mã Đại đạp đạp Mã Nhị, "Ca, đó là đại vận a." Mã Nhị gãi đầu một cái. "Đại vận ngươi sợ cái gì, hắn toàn bộ trách nhiệm, hắn nhìn thấy có người đón xe có thể không ngừng sao?" "Tốt a." Mã Nhị luôn cảm giác không tốt lắm, nhưng Mã Đại lời nói hắn lại không dám không nghe, chỉ có thể ở một bên bụi cỏ mai phục tốt. Bất quá một hồi, xe tải tiếng nổ liền dần dần tiếp cận, lao Thang xe tải chính chạy nhanh đến, ven đường hố cũng chỉ có thể để nó chậm dần một điểm tốc độ. "Nhanh đi a, mẹ nó." Mã Đại gặp đệ đệ còn đang do dự, liền một chân trợ lực hắn hoàn thành nhiệm vụ. Mã Nhị lảo đảo chạy đến giữa đường, nhìn xem chạy nhanh đến đại vận điên cuồng với tay. "A thấm." Lao Thang hắt hơi một cái, một giây sau thân xe liền kịch liệt đòn khiêng đường một chút. Hắn vội vàng nắm chặt vô lăng, ổn định thân xe. Lâm Hạ ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được thân xe lay động đội vàng mở mắt ra, quay đầu nhìn một chút Bạch Khinh Khinh, sợ đối phương bị đòn khiêng đường chết rồi. Bạch Khinh Khinh đang ngồi ở phía sau trên giường, dựa vào cửa sổ nhỏ, cũng mở to mắt nhìn xem hắn. "Người không sao chứ?" Lâm Hạ nhìn xem Bạch Khinh Khinh cái cổ lại tràn ra máu lộc giác kiếm hỏi. "Không có việc gì." Bạch Khinh Khinh lắc đầu. Lâm Hạ cái này mới nhìn hướng Lao Thang, tình huống như thế nào? "Mật mã ngươi sẽ không ngủ rồi a?" "Làm sao có thể?" Lao Thang cười xấu hổ cười, hắt hơi một cái không có nhìn đường. Đoán chừng là ép đến cái gì động vật hoang dã đi. "Mật mã ngươi đến cùng chuyên nghiệp hay không a? Ngươi không nói nhảm, ta mở mấy chục năm đều." Lâm Hạ liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ngày mai liền có thể đến biên Bắc thị, cuối cùng là có thể ăn ngon một chút uống chút tốt. Điều kiện tiên quyết là tiền lương tới tay. "Mã Nhị." Trong bụi cỏ, Mã Đại bỗng nhiên lao ra, nhìn xem trên mặt đất bị đụng mũi mắt lệch nghiêng đệ đệ chảy ra nước mắt. "Mã Nhị, ngươi chết thật thế thảm." Mã Đại ôm đệ đệ thi thể khóc giống. "Ca, ta còn chưa có chết." Mã Nhị suy yếu giơ tay lên, vuốt ve Mã Đại gương mặt. Hắn liền biết, ca ca là đau lòng chính mình, bình thường hắn cái kia sao đối với chính mình đều là tại rèn luyện chính mình. "Không có chết." Mã Đại sửng sốt một chút, nước mắt nháy mắt liền ngừng lại. Hắn đem Mã Nhị từ trong ngực ném xuống, đứng dậy phía sau lại bỗng nhiên đạp lên hai chân. "Không có chết ngươi không sớm lên tiếng. Mã Nhị, đừng 7-8 năm, mau cùng ta truy, nhất định muốn bắt lấy cái kia họ Thang." Mã Đại mở ra bộ pháp chạy, Mã Nhị vội vàng bỏ dậy đuổi theo. "Cà chờ ta một chút." Lại là một đêm sốc này, cuối cùng tại sáng sớm ngày thứ hai, kèm theo tia nắng đầu tiên, xe tải lái vào biên Bắc thị nhà ga. Cuối cùng mẹ nó đến. Lao Thang bỗng nhiên đạp xuống phanh lại, xe tải phát ra một tiếng chói tai âm sát, hắn tắt lửa, cả người co quắp tại trên ghế lái, hữu khí vô lực xua tay. "Không được, lao tử bộ xương già này nhanh tan thành từng mảnh." Lao Thang xoay eo, "Hôm nay không đi, ta trước tiên cần phải ngủ một giấc, ngày mai lại đem gỗ kéo công ty đi." Lâm Hạ cũng nhẹ nhàng thở ra, đoạn đường này sóc đến hắn cái mông đều nhanh thành tăng cánh. Hắn nhảy xuống xe, quay đầu nhìn hướng của xe. "Đi, xuống xe." Bạch Kinh Kinh lên tiếng, đỡ cửa khoang xe khung, chậm rãi rời xuống. Cổ nàng bên trên thanh kia lộc giác kiếm còn cắm vào nơi đó, miệng vết thương huyết dịch đã ngưng kết. Lâm Hạ nhìn đến mí mắt giật liên hồi. "Cái kia, đi bệnh viện sao?" Hắn thử thăm dò hỏi, "Ngươi cái này cái cổ, ta thật sợ ngươi thật lạnh." "Không chết được." Bạch Kinh Kinh lắc đầu, "Đã liên hệ bằng hữu, nàng sẽ tới tiếp ta." Lâm Hạ nhún nhún vai, tất nhiên nhân gia đều nói như vậy, hắn cũng lười lại quản. Bạch Kinh Kinh mới vừa nói xong, một chiếc tao màu hồng giáp sắt trùng liền một cái xinh đẹp vung đuôi, dừng ở xe tải bên cạnh. Cửa xe mở ra, một cái mang theo kính râm thiếu nữ tóc ngắn nhảy xuống tới. "Đội trưởng, ngươi có thể tính trở về, ngươi..." Thiếu nữ thế nào xuống lại, làm nàng chạy đến Bạch Khinh Khinh trước mặt, thấy rõ Bạch Khinh Khinh trên cổ thành kia còn tại nhỏ máu lộc giáp kiếm lúc, âm thanh im bặt mà dừng. "Ta..." "Đậu phộng." Kính râm thiếu nữ trong mắt kém chút từ tròng kính phía sau trường ra ngoài, nàng chỉ vào Bạch Khinh Khinh cái cổ. "Đội trưởng, ngươi..." "Ngươi đây là cái gì cột tớ lại sao?" Bạch Khinh Khinh bất đắc dĩ thở dài, trở về lại nói, "Trước tiên đem ta nâng lên xe." "A a a." Kính dâm thiếu nữ cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, luống cuống tay chân nâng lên Bạch Khinh Khinh. Bạch Khinh Khinh lên xe, quay xuống cửa sổ, quay đầu nhìn hướng Lâm Hạ, "Ta tại biên Bắc thị vẫn còn có chút lời nói, có gì cần tin nhắn ta, ta có thể giúp nhất định sẽ giúp ngươi." "Được." Lâm Hạ xua tay, "Cái này Bạch Khinh Khinh thật khách khí. Tại rừng rậm nơi đó, nàng cứu mình thật nhiều lần, thật là một cái không sai người." Bất quá Lâm Hạ luôn cảm giác nàng đối với chính mình có chút quá tốt rồi, cảm giác có điểm giống tại báo ân đồng dạng. Dù sao ai sẽ vô duyên vô cớ đi nguy hiểm như thế địa phương cứu chính mình đâu? Nàng sẽ không thích ta đi. Có chút ý tứ. Bạch Khinh Khinh khẽ gật đầu, tao màu hồng xe phát ra một trận oanh minh, nhanh chóng đi, chỉ để lại Lâm Hạ cùng Lao Thang tại nguyên chỗ. Chật chật. Lao Thang xoa cái cằm, phía trước nàng ở bên cạnh ta ngượng ngùng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, người đều dạng này làm sao còn có thể sống? Đó là đạo cụ. Chắc không được, ta liền nói. Lao Thang kỳ quái nhìn Lâm Hạ một cái này không phải là ngươi chủ ý a, chơi rất hoa. Lâm Hạ. Hắn không thèm để ý Lao Thang trong đầu màu vàng phế liệu, cong lên túi của mình, "Được rồi, ta cũng đi, ngươi chậm rãi ngủ." "Ai ai ai, khoan hãy đi." Lao Thang kéo lại hắn, "Giang hồ cứu cấp, lại làm gì?" Lâm Hạ một mặt không kiên nhẫn, "Người có ba gấp." Lao Thang kẹp lấy chân, "Ô bụng, ta mẹ nó nhanh nín nổ, ruột đều muốn bạo, ngươi giúp ta tại cái này nhìn 5 phút đồng hồ xe, liền 5 phút đồng hồ, ta lập tức trở về." Lâm Hạ nhìn xem hắn bộ kia táo bón bộ dạng, im lặng liếc mắt, "Mật mã, tranh thủ thời gian đi." "Hảo huynh đệ." Lao Thang nhanh như chớp liền vọt vào nhà ga nhà vệ sinh công cộng. Lâm Hạ thở dài, chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm tựa vào trên xe tải, nhìn xem lui tới đám người. Mà đúng lúc này, nhà ga nơi hẻo lánh trong bóng tối, Mã Đại cùng Mã Nhị chính nhìn chằm chằm bên này. "Ca, cái nào là họ Thang?" Mã Nhị mặt lạnh lấy hỏi. "Ầm." Mã Đại một chân đá vào Mã Nhị trên mông, "Con mẹ nó ngươi là hẻo sao? Ba người cái này không chỉ còn lại một cái, khẳng định là hắn a." "Ca, cái kia ta làm sao xử lý?" "Trực tiếp đi lên chói hắn." Mã Nhị ma quyền sát trưởng. "Chói cái rắm." Mã Đại lại cho hắn một cái búng đầu, "Nhiều người phức tạp, trước đi theo, tìm người ít địa phương lại chói." Mã Đại lộ ra một cái tự cho là thông minh nụ cười, "Chỉ cần chói lại hắn, trước đánh lên một đêm, lại dùng người nhà uy hiếp một chút, còn sợ hắn không thành thành thật thật dẫn chúng ta vào rừng rậm. Đến lúc đó, mảnh này cánh rừng chính là chúng ta bái long dạy. Đại ca không hổ là đại ca, thật sự là đương thời chân heo phát sáng." Mã Nhị bội phục đầu rạp xuống đất. "Vậy hắn mụ kêu ra cát lượng." Chương 72, nhìn ta đâm không đâm ngươi liền xong rồi. Chương 72, nhìn ta đâm không đâm ngươi liền xong rồi. Lâm Hạ trong gió rét chờ trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Lao Thang còn chưa có đi ra. Thiên sư nó, rơi trong nhà vệ sinh. Hắn mới vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị mắng chửi người, Lao Thang tin tức liền phát tới. "Tiểu Lâm tử, ngươi đi trước a, ta lo dọn đuôi đây." "Suối quẩy." Lâm Hạ hùng hùng hổ hổ thu hồi điện thoại, lưng gấp ba lô, quay người rời đi nhà ga. Vừa đi ra nhà ga, Mã Đại cùng Mã Nhị liền từ trong bóng tối chui ra. "Ca, hắn đi. Ngươi làm Lao tử mắt mù sao?" "Đuổi theo." Mã Đại vung tay lên, hai người lén lén lút lút treo ở sau lưng Lâm Hạ. Ra xe đứng, Lâm Hạ ngựa không dừng vó đón xe đi nhà ga. Lý Lao bản ngược lại là thông khoái, tại hắn rời núi lúc liền đem tiền lương tháng này kết. Sờ lấy trong tài khoản số dư, Lâm Hạ trong lòng an tâm không ít, có số tiền kia, lại có thể để các muội muội vượt qua một đoạn ngày tốt lành. Hắn mua một tấm đi Giang Đô vé xe lửa, giường nằm trên giường. Lên xe lửa, trong xe người trên người, không khí bên trong hỗn tạp mì tôm cùng mồ hôi chân hương vị. Lâm Hạ nhíu nhíu mày, tìm tới giường của mình bị, đem ba lô hướng trên giường ném một cái, hai ba lần liền bỏ lên. Mới vừa nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, dưới giường liền truyền đến tiếng cãi vã kịch liệt. "Ngươi có phải hay không sai lầm? Đây là ta chỗ nằm, ngươi nhường một chút. Một thanh âm ồm ồm vang lên. Ngươi đánh rắm. Một cái tuổi trẻ khí thịnh âm thanh lập tức phản bác, phiếu bên trên viết đến rõ ràng, giường dưới số 12, đây là ta phiếu, ngươi tranh thủ thời gian lên cho ta mở. Con mẹ nó ngươi lại mắng một câu thử xem. Ta liền mắng, tính sao? Lâm Hạ bị ồn ào đến tâm phiền, thò đầu ra nhìn xuống một cái. Chỉ thấy phía dưới vây một người mang kính mắt, thoạt nhìn giống sinh viên đại học gầy yếu nam sinh, chính mặt đỏ lên, cùng hai cái tên kỳ quái giằng co. Hai người kia, cả người cao gần 2 mét, cường tráng phải cùng con trâu, đang lườm trong mắt. Một cái khác thì là vóc người vô cùng thấp, chỉ có 1m34, lấm la lấm lét, chính chắp tay sau lưng đứng ở một bên. Chính là Mã Đại cùng Mã Nhị. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Mã Đại đứng dậy, háng giọng một cái, phiếu lấy ra ta xem một chút. Cái kia sinh viên đại học hừ lạnh một tiếng, đem phiếu đưa tới. Mã Đại cầm qua phiếu, nhìn thoáng qua, sau đó nhét vào chính mình trong túi lại móc ra, chỉ vào sinh viên đại học quát, thấy rõ, giường dưới số 12, phiếu tại chúng ta cái này chỗ nằm là chúng ta, ngươi tranh thủ thời gian cút đi. Ngươi, các ngươi cấp ta phiếu. Sinh viên đại học cũng lên. Mã Nhị cười hắc hắc, nặn nặn nồi đất quả đấm to, khớp xương vang lên ken kẹt. Sinh viên đại học nhìn xem cái kia lớn hơn mình chân còn thô cánh tay, lại nhìn xem xung quanh người xem náo nhiệt không có một cái dám đứng ra, chỉ có thể cắn răng, cầm lấy hành lý của mình. Thiên sư nó, xui xẻo. Hắn hùng hùng hổ hổ đi. Lâm Hạ tại trên giường nhìn đến rõ rõ ràng ràng, hắn liếc qua phía dưới vậy đối với kỳ hoa tổ hợp, nói thầm trong lòng, thật sự là cánh rừng lớn, cái gì chim đều có. Bất quá hắn hiện tại mệt mỏi muốn chết, cũng lười quản cái này nhàn sự. Hắn đem đầu một được, quản hắn phía dưới là trâu là ngựa, đi ngủ quan trọng hơn. Xe lửa chậm rãi khởi động, xung quanh dần dần yên tĩnh, chỉ còn lại xe lửa bịch tiết tấu âm thanh. Dưới giường, Mã Đại cùng Mã Nhị lén lén lút lút tụ cùng một chỗ. Nhiều người phức tạp, không thật lớn âm thanh lưu đồ bí mật, Mã Đại liền móc ra giấy cùng bút, ở phía trên viết đợi chút nữa đem hắn cả ngất, chúng ta tìm một cơ hội mang theo hắn nhảy xe. Mã Nhị gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra về sau, bên trong là một cái chứa màu lam nhạt dược tề ống tiêm. Đây là Long Tử đại nhân đặc chế ngủ say liệu, đừng nói một cái họ thang, chính là một đầu đại túy tại cái này, một châm đi xuống cũng phải ngủ như chết đi qua. Mã Đại thỏa mãn khẽ gật đầu, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian động thủ. Mã Nhị thu hồi giấy bút, đứng dậy, giả vờ tại chật hẹp không gian bên trong duỗi lưng một cái, giãn ra một thoáng gân cốt. Hắn một cái tay giơ lên cao cao, ngăn lại ánh mắt của người khác, một cái tay khác thì cầm ống tiêm, lặng lẽ vươn hướng giường trên ván giường dưới đáy. Nhắm ngay Lâm Hạ hậu tâm vị trí, Mã Nhị bỗng nhiên phát lực, hung hăng đâm đi lên. Nhưng mà, trong dự đoán kim tiêm đâm xuyên tấm ván gỗ cùng nệm âm thanh cũng không có truyền đến. Thay vào đó, là đông một tiếng vang trầm. Mã Nhị sửng sốt. Hắn cảm giác chính mình hình như không phải đâm vào trên ván gỗ, mà là đâm vào một khối mấy chục centimet dày bách luyện tinh cương bên trên. Kim tiêm chỉ đâm vào tấm ván gỗ, liền không còn cách nào tiến thêm. Ân. Mã Nhị không tin tà, điều động lên khí lực toàn thân, mặt đều nín đỏ lên, cái kia ống tiêm nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào. Mã Đại ở phía dưới nhìn đến lòng nóng như lửa đốt, gặp đệ đệ nửa ngày không có động tĩnh, cho rằng ra cái gì đừng rẽ, đội vàng điệu bộ để hắn rút ra. Mã Nhị đem ống tiêm rút ra, hai người xích lại gần xem xét, nháy mắt trợn tròn mắt. Cái kia dùng đặc chủng tinh cương chế tạo, danh xưng có thể đâm xuyên tấm sắt kim tiêm, giờ phút này mũi nhọn đã triệt để. Bình. Đậu phộng. Mã Đại hạ giọng mắng một câu. Hắn đoạt lấy ống tiêm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, hắn cực nhanh trên giấy viết chuyện gì xảy ra. Con mẹ nó ngươi quấn tới khung giường sà thép. Mã Nhị cũng nhanh khóc, ủy khuất lắc đầu. Hắn chỉ nhận chữ sẽ không biết chữ, không có cách nào cùng đại ca giao lưu. Hắn muốn nói loại này chất liệu kim tiêm, dù cho cuốn tới sắt thép bên trên cũng là có thể đâm xuyên. A hai người hai mặt nhìn nhau, trăm mối vẫn không có cách giải. Cùng lúc đó, trên giường, Lâm Hạ đang ngủ say, đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến một trận trùng căn giống như Lâm nói, có chút nữa. Ừm. Hắn bực bội trở mình, mơ mơ màng màng đưa tay gãi gãi sau lưng. Mật mã. Lâm Hạ lầm bầm một câu, đem mặt vùi vào cái gối bên trong. Cái này xe lửa ga giường có phải là không có giặt? Làm sao cảm giác có côn trùng cắn ta? Hắn đổi cái thoải mái hơn tư thế, chẹp chẹp miệng, tiếp tục ngủ tiếp đi. Chương 73, không bình tĩnh Giang Đô. Chương 73, không bình tĩnh Giang Đô. Mãi đến lúc chạm vào tối, Lâm Hạ mới từ Giang Đô nhà ga đi ra. Tại giường nằm bên trên ngủ một đường, hỗn loạn. Hắn duỗi lưng một cái, lưng gấp ba lô, chặn chiếc xe taxi liền chui vào. Sư phụ, Hải Đường tiểu khu. Được rồi. Xe taxi chuyển vào dòng xe cộ, chậm rãi rời đi. Liên tại xe taxi vừa đi không bao lâu, Mã Đại cùng Mã Nhị mới thở hổn hển thở phì phò từ nhà ga bên trong ép ra ngoài. Ca, hắn. Hắn lên xe đi. Mã Nhị chỉ vào xe taxi cái mông, thiên sư nó, truy sao? Truy. Làm sao không truy? Mã Đại một bàn tay phiến tại Mã Nhị trên nó, tức hổn hển mắng, thiên sư nó, khẳng định là Long Tử lại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cho cái gì phá ống tiêm. Hắn nhìn thoáng qua xe taxi đi xa phương hướng, nghiến răng nghiến lợi, ta cũng không tin, hai ta dù sao cũng là đại tùy cấp, còn có thể không giải quyết được hắn một cái lái xe. Mã Đại càng nghĩ càng giận. Truy. Được rồi ca. Mã Nhị một ngựa đi đầu, mở ra hai cái thô chân liền tại lối đi bộ bên trên chạy như điên, ở phía trước mở đường. Tránh ra tránh ra. Cút sang một bên. Lối đi bộ ngược lên người nháy mắt gặp hai bạn, bị hắn đẩy đến ngã trái ngã phải, còn có mấy cái xui xẹo trọng tâm bất ổn, trực tiếp bị hắn một cái xô đẩy vào bên cạnh dải cây xanh bên trong. Đậu phộng. Bệnh tâm thần A. Đội vàng đi đầu thai A. Người qua đường hùng hùng hổ hổ, nhưng nhìn xem Mã Nhị cái kia thân thể, cũng không có người dám thật đi lên lý luận. Mã Đại theo ở phía sau, trong lòng hơi thăng bằng điểm. May mà hiện tại là giờ cao điểm, trên đường xe chắn đến rối tinh rối mù, xe taxi mở một chút ngừng, cũng không có đem bọn họ triệt để vứt bỏ. Mà tại trên xe taxi, Lâm Hạ chính cầm điện thoại, do dự, muốn hay không cho muội muội trước thời hạn chào hỏi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem điện thoại thu vào. Tính toán, hay là cho các nàng một kinh hỉ đi. Nghĩ đến lập tức liền có thể nhìn thấy các muội muội, Lâm Hạ tâm tình đều tốt hơn nhiều, liền mang theo nhìn ngoài cửa sổ hỗn loạn giao thông đều thuận mắt rất nhiều. Sư phụ, trước đi phụ cận lớn nhất trung tâm thương mại đi. Được rồi. Phía trước là đèn đỏ, xe tại giao lộ chậm rãi dừng lại. Đúng lúc này, Lâm Hạ đột nhiên nghe đến một trận ồn ào náo động, hắn vô ý thức hướng ngoài cửa sổ nhìn. Chỉ thấy cách đó không xa lối đi bộ bên kia vây một đám người, rất nhiều, chính giữa còn giống như có người tại xô đẩy, thoạt nhìn như là đang đánh nhau. Tình huống như thế nào? Lâm Hạ nổ nước bọt một câu, cái này Giang Đô Trị An làm sao kém như vậy? Ban ngày ban mặt lạnh, trời tối liền làm đường phố ẩu đả. Ha ha. Lái xe sư phụ nghe vậy cười cười, thuần thục điểm điếu thuốc thơm. Huynh đệ, đây coi là cái gì? Tài xế sư phụ hút một hơi, phun ra cái bằng khói, gần nhất Giang Đô cũng không thái bình, đánh nhau ẩu đả đều tính toán chuyện nhỏ. Làm sao vậy? Lâm Hạ sửng sốt một chút. Giang Đô gần nhất mỗi ngày người chết, sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Có khủng bố phân từ sao? Người nào biết? Tài xế sư phụ thấp giọng, không có quan phương thuyết pháp, bất quá trong âm thầm đều truyền ầm lên, nói mỗi ngày đều có người chết, chết cũng đều là chút nổi tiếng người. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Lâm Hạ một cái, thần thần bí bí nói, còn có nói, nhìn thấy quái vật. Quái vật? Lâm Hạ như có điều suy nghĩ, nghĩ tới những quái vật kia. Từ khi tại Đông Sơn căn cứ cái kia đánh một trận về sau, Lâm Hạ liền ý thức được có quái vật có thể rất lợi hại, tại Giang Đô bên trong thường xuyên giết chóc hẳn là cũng không phải rất khó. Cái kia ra ngoài, nhưng phải cẩn thận một chút. Lâm Hạ nhắc nhở một câu. Ha ha, không có việc gì. Tài xế sư phụ lại cười cười, một bộ không chút nào để ý bộ dạng, chúng ta những này dân chúng bình thường, không tại nhân gia săn giết trong danh sách. Chết người a, đều có một cái điểm giống nhau. Cái gì điểm giống nhau? Đó chính là bọn họ a, đều là chút xú danh chiêu người xấu. Tài xế sư phụ gậy gậy tàn thuốc, cũng tỉ như ngày hôm qua chết Trương Đại Thánh, ngươi nghe nói qua chứ? Lâm Hạ sửng sốt một chút, Trương Đại Thánh hắn đương nhiên biết. Hai năm trước tại Giang Đô huyên náo xôn xao, ỷ vào trong nhà quan hệ cưỡng gian cầm tù nhiều tên cao trung nữ sinh, người bị hại bên trong thậm chí còn có vị thành niên. Sự tình huyên náo cực lớn, cuối cùng bị phán án tử hình. Kết quả không biết làm sao thao tác, cũng không lâu lắm lại lợi dụng quan hệ đi ra, tiếp tục tại Giang Đô làm sàng làm bậy, nhưng không có người có thể trị được hắn. Cái kia Trương Đại Thánh tài xế sư phụ nhìn có chút hạ hê vỗ mạnh vào mồm, chết rất thảm, nghe nói là bị treo ở trung tâm thành phố đèn đường bên trên, liền hắn cái kia làm quan cha mụ cũng đồng dạng, người một nhà chỉnh tề. Lâm Hạ nghe xong, như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Hóa ra những này quái vật bên trong, còn có chuyên môn vì dân trừ hại. Đèn đỏ sáng lên, chiếc xe khởi động rời đi. Mà lối đi bộ bên trên vừa rồi một mực sợ bại lộ không dám hoàn thủ Mã Đại Mã Nhị hai người nháy mắt bạo khởi, trong tay bàn tay tay năm tay mười thật là không uy phong, đánh người đi đường kêu thảm chạy trốn. Thiên sư nó, thật sự cho rằng lão tử sợ các ngươi. Mã Đại bắt rơi trên đầu mình nát vỏ trứng gà, một chân đạp bay vừa rồi móc háng cái kia. Truy, chớ cùng ném đi. Mã Đại một ngựa đi đầu, Mã Nhị vội vàng đem dơ lên đại mụ ném tới giải cây xanh bên trong, sau đó cùng bên trên. Chương 74, trong sòng bạc ma thuật sư chương 74, trong sòng bạc ma thuật sư tiểu tử, đến. Xe taxi tại Giang Đô lớn nhất trung tâm thương mại cửa dừng lại, Lâm Hạ đeo túi sách xuống xe. Thật nhiều ngày không gặp thành thị nghe hồng ánh sáng, lần này gặp lại lại có một điểm mê muội tư vị. Lâm Hạ rủi rủi con mắt, đeo túi sách vào trung tâm thương mại. Xem như Giang Đô phồn hoa nhất khu vực, cho dù là đã khoảng 8 giờ vẫn là người đông nghìn nghịt. Váy di cờ, váy xếp niếp, váy bó sát. Lâm Hạ nhìn con mắt đều phải hoa, so đèn nghe ông còn để hắn cảm thấy ngất. Đương nhiên, trường hợp này không chỉ một mình hắn có, Mã Nhị cũng phạm vào loại này bệnh, vừa mới tiến trung tâm thương mại thân thể liền bắt đầu lay động, một đầu đâm vào cửa xoay. Mã Đại mắng một câu, đội vàng đi đỡ đệ đệ của mình, cái này buồn cười một màn cũng để cho người xung quanh nghị luận ầm ĩ, hai người tại thảo luận cùng ý cười bên trong chật vật chạy ra ngoài. Thiên sư nó, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Mã Đại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đạp đệ đệ một chân. Mã Nhị cúi đầu, ủy khuất như cái tiểu tức phụ, ca, ngươi chảy máu mũi. Ân. Mã Đại đội vàng nắm cái mũi, lại làm một chân đá vào Mã Nhị trên thân, mụ mụ ngươi, bị ngươi tức giận. Ô, vậy làm sao bây giờ ca? Còn có thể làm sao? Ở đây đợi. Mẹ nó hôm nay không giải quyết được tiểu tử này, hai ta có thể tìm cái địa phương đục chết. Mã Đại khí thế hung hăng đặt mông ngồi dưới đất, tiếng va đập dẫn tới người qua đường quay đầu quan sát. Nhìn mụ mụ ngươi đâu? Mã Nhị cũng đặt mông ngồi xuống. Hai huynh đệ ngồi tại trung tâm thương mại cửa, giống môn thần đồng dạng. Mới vừa ngồi xuống, Mã Nhị đột nhiên nhìn thấy nơi xa có một đám người xông lại, đội vàng rủi rủi con mắt, không đúng ca, ngươi xem bọn hắn có phải là đuổi tới. Nghe vậy Mã Đại híp híp mắt, sau đó nháy mắt đứng lên. Thiên sư nó, còn dám tìm tới. Chơi hắn bọn họ. Lâm Hạ cũng không nghe thấy phía sau động tĩnh. Hắn chính hứng thú bừng bừng hướng đồ ăn vặt cửa hàng đi. Tại hắn trong ấn tượng, Lâm Sở Lâm Kỳ thích nhất không gì bằng những này đồ ăn vặt, mỗi lần hắn kiếm tiền về nhà mang lên hai túi, các nàng đều vui vẻ muốn chết. Lâm Hạ cũng rất thích, hắn vui vẻ nhất thời điểm không gì bằng cùng Lâm Sở Lâm Kỳ ở tại ổ nhỏ bên trong cùng một chỗ ăn đồ ăn vặt nhìn xem điện ảnh. Vào đồ ăn vặt cửa hàng, Lâm Hạ liền xách theo hai cái sọt bắt đầu điên cuồng tàn quét. Mì chua cay, vệ long, mì gà cay, bò khô hồng niu, thịt heo nướng mỏng, thịt gà khô, chân gà rút xương. Cuối cùng hai cái sọt trang tràn đầy, Lâm Hạ cái này mới dừng lại tay. Cuối cùng trả tiền, vậy mà mua hơn 400 đồ ăn vặt. Nói thật, vẫn còn có chút đau lòng, dù sao hắn nghèo nhiều năm như vậy, như thế trả thù tính tiêu phí thật đúng là lần thứ nhất. Bất quá vừa nghĩ tới là cho Lâm Sở Lâm Kỳ mua lễ vật, Lâm Hạ đã tốt lắm rồi, dù sao hắn liều mạng kiếm tiền cũng là muốn để hai cái muội muội qua tốt một chút. Thân là đại ca, chính mình ăn chút khổ chẳng sao, nhưng muội muội cũng không thể đi theo chính mình cùng một chỗ chịu khổ. Cột trụ trong nhà, hắn gánh là đủ rồi, Lâm Sở Lâm Kỳ liền hào hào sinh hoạt tại ca ca bóng ma bên trong đi. Hắc hắc. Lâm Hạ cười cười, lại mua một chút nồi lẩu viên thịt cùng một chút heo lươn xương, xách theo hai đại túi đồ ăn vặt liền hướng trung tâm thương mại bên ngoài đi. Lại đi đón xe, có lẽ nửa giờ liền có thể đến nhà. Từ trung tâm thương mại lúc đi ra, Lâm Hạ sửng sốt một chút, bởi vì trung tâm thương mại cửa vậy mà ngừng mấy chiếc xe cảnh sát, trên mặt đất cũng nằm lấy rất nhiều xương mặt xương mũi người. Mấy cái còn có thể đứng người bị hại đang cùng cái mũ thúc thúc giải thích chuyện đã xảy ra. Bọn họ cùng đại vận một dạng, ba một chút liền đem chúng ta tiến đụng vào giải cây xanh bên trong đi, chúng ta đuổi theo, còn bị bọn họ đánh một trận. Người đâu? Cái mũ thúc thúc hỏi. Nghe thấy còi báo động liền chạy. Tình huống như thế nào? Lâm Hạ gãi đầu một cái, nghĩ thầm cái này Giang Đô thật đúng là không bình yên. Bất quá những chuyện này cùng hắn đều không có cái gì quan hệ, hắn cũng lười bắt quái, về nhà, lần nồi lẩu. Đánh chiếc xe, Lâm Hạ hướng hải đường căn hộ tiến đến. Giang Đô thị, Long Cốt đường sòng bạc ngầm. Nơi này là cả tòa thành thị hỗn loạn nhất, bẩn thỉu nhất, cũng là nhất tuyệt bảo vương. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi thuốc lá, mùi mồ hôi bẩn cùng tiền bạc mùi thơm, gây mũi lại cấp trên. Mở. Mẹ nó, lại thua. Lại đến một cái, ta cũng không tin. Ta hôm nay nhất định muốn vỡ bốn. Áp lớn. Toàn bộ áp lớn. Đinh Hai nhức góc tiếng gào thét, xúc sắc va chạm thanh thúy thanh, chia bài mặt không thay đổi báo điểm âm thanh, hỗn hợp thành địa ngục nhạc giao hưởng. Vô số cược đỏ mắt dân cờ bạc vây quanh tại trước bàn, đem từng trương đại biểu tiền giấy thẻ đánh bạc ném lên đi, lại tại vài giây đồng hồ phía sau bị trang ra vô tình thu đi. Tại chỗ này, cửa nát nhà tan là trạng thái bình thường, lấy chính mình lao bà cùng hài tử xem như tiền đặt cược cũng chỗ nào cũng có. Một vị người giữ cửa thanh âm thanh thúy vang lên. Một người mặc áo đôi tôn, mang theo cao đỉnh mũ giả ma thuật sư ăn mặc nam nhân, chậm rãi đi vào sòng bạc. Hắn cùng nơi này hỗn loạn không hợp nhau, sạch sẽ giống như là không nhiễm một hạt bụi. Ma thuật sư không để ý đến những cái kia tiền đặt cược to lớn bàn đánh bạc, mà là đi thẳng tới sòng bạc nơi hẻo lánh bên trong cái bàn kia phía trước, ngồi xuống, đổi thẻ đánh bạc. Thanh âm hắn bình thản, vung tay lên, một chồng tiền giấy đột ngột xuất hiện ở trên bàn. Chia bài sửng sốt một chút, nhưng vẫn là giúp hắn đổi thẻ đánh bạc. Đánh cược bắt đầu. Ma thuật sư chỉ là tùy ý đem thẻ đánh bạc ném ra. Trang gia thắng. Người chơi thắng. Người chơi thắng. Người chơi thắng. Sau 10 phút, chia bài cái chán bắt đầu đổ mồ hôi. Ma thuật sư trước mặt thẻ đánh bạc đã chất thành núi nhỏ, hắn gần như 10 cược 9 thắng. Mẹ nó. Ngồi đối diện hắn một người đầu chọc nam nhân bỗng nhiên vô bàn một cái, hắn đã thua sạch. Người đàn ông đầu chọc gắt gao nhìn chằm chằm ma thuật sư, trong mắt hiện đầy tơ máu, ta không có tiền rồi. Nhưng ta còn có cái bà nương. Ta dùng ta bà nương đánh cược với ngươi cuối cùng này một cái. Ô nhìn. Ngươi có dám hay không cùng? Ma thuật sư cười cười, nhìn cũng chưa từng nhìn lá bài tẩy của mình, đem trước mặt như ngọn núi nhỏ thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra. Có thể. Người đàn ông đầu chọc sững sờ, lập tức mừng như điên, hắn bỗng nhiên vén lên bài của mình, ba cái ca. Ta thắng. Ha 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 ha. Ma thuật sư cũng lấy ra bài của mình. Ba tấm A người đàn ông đầu chọc tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt huyết sắc nháy mắt rút đi, cả người co quắp tại trên ghế. Xong. Ta cái này liền về nhà đem bà nương chói tới. Không cần. Ma thuật sư đứng lên, trong sòng bạc mặt khác bàn đánh bạc người cũng đều chú ý tới động tĩnh bên này, nhộn nhịp vây quanh. Tại mọi người nhìn kỹ, ma thuật sư đem trên bàn tất cả thẻ đánh bạc đều đẩy trở lại người đàn ông đầu chọc trước mặt. Tiếp tục chơi đi. Ma thuật sư âm thanh mang theo mỉm cười, những này đều đưa cho ngươi. Người đàn ông đầu chọc không dám tin ngẩng đầu, nhìn xem đống kia tích thẻ đánh bạc như núi, kích động đến toàn thân phát run, đưa, tặng cho ta. Đúng. Ha 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 ha. Người đàn ông đầu chọc giống như điên nhào tới, ôm thẻ đánh bạc lại khóc lại cười, ta còn có thể chơi, ta còn có thể gỡ vốn. Ma thuật sư không có lại nhìn hắn, quay người hướng đi sòng bạc chỗ sâu cao cấp hơn bàn đánh bạc. Ma thuật sư cử động rất nhanh đưa tới toàn bộ sòng bạc chú ý hắn tựa như một cái hào phóng thần tài, tại mỗi một cái trên chiếu bạc thắng sạch mọi người, sau đó lại đem tất cả tiền đều trả lại bọn họ. Dần dần, bên cạnh hắn bu lầy người, nhưng không có người còn dám cùng hắn cược, dù sao loại kia thua cảm giác rất khó chịu. Nhị đương ra, tiểu tử kia có chút tà môn. Một cái thủ hạ góp đến một cái nam nhân bên cạnh, thấp giọng nói. Nam nhân ngậm lấy điếu thuốc, khi mắt, hắn miệng môi trên có một đạo dữ tợn đao ba. Để cả người hắn thoạt nhìn có cô anh hoa quốc lãng nhân âm tàn khí chất. Hắn chính là Long Cốt Đường nhị đương gia, Đao Ba. Muốn hay không tìm người đem hắn kéo ra ngoài đánh chết. Thủ hạ làm cái cắt cổ động tác. Nhìn. Đao Ba nôn cái vòng khói, âm thanh khàn khàn. Hắn trà trộn sòng bạc nhiều năm như vậy, liếc mắt liền nhìn ra cái này ma thuật sư tại chơi bẩn, nhưng hắn mẹ nó. Hắn vậy mà nhìn không ra cái này ma thuật sư thủ pháp. Chương 75, các ngươi muốn đánh ngất xỉu người nào? Chương 75, các ngươi muốn đánh ngất xỉu người nào? Ma thuật sư tại cao cấp bàn đánh bạc lại thắng ba cái mới vừa bay tới dân cờ bạc, ba cái đại nam nhân thua khóc ròng ròng. Ma thuật sư vẫn như cũ đem tiền đẩy trở về, đứng lên, tìm kiếm cao cấp hơn bàn đánh bạc, nhưng rất hiển nhiên, đã không có người nguyện ý cùng hắn chơi. Tiểu tử kia, Đao Ba bóp tắt đầu thuốc lá, chậm rãi đi đến bàn đánh bạc phía trước ngồi xuống. Ta đùa với ngươi một cái. Đao Ba lạnh lùng nói, quy củ đơn giản điểm, ba tấm công 10 chữ số bài so lớn nhỏ, chữ số cộng lại lớn nhất thắng, Ma thuật sư cười ngồi xuống, có thể. Chia bài tiểu muội tay đều đang run, khẩn trương tắm bài. Bài phát ra. Đao ba bóp lên bài của mình, chỉ nhìn một cái, khóe miệng liền khơi gợi lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. 3-10. Đây là nhất định thắng cục. All in. Đao ba đem trước mặt mình tất cả thẻ đánh bạc, toàn bộ đẩy đi ra. Ma thuật sư nhìn cũng chưa từng nhìn bài của mình, cũng đi theo đẩy đi ra. Mở bài đi. Đao ba nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn lấy ra chính mình 3-10, cười lạnh hỏi, ngươi làm sao thắng? Ma thuật sư cười cười, cũng lật ra bài của mình. Một giây sau, toàn bộ sòng bạc lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ thấy ma thuật sư trên mặt bàn, 3 tấm bài phía trên chữ số không phải 1-10, mà là 999. 3 tấm 999. Mặt sẹo bên trên nụ cười nháy mắt ngưng kết, hắn bỗng nhiên đứng lên, đập bàn một cái, giận dữ hét, con mẹ nó ngươi dám đùa ta. Ha ha, đùa nghịch chính là các ngươi. Ma thuật sư ngẩng đầu cười to, tiếng cười trong sáng thuần túy, cười toàn bộ sòng bạc đều yên lặng xuống. Đánh chết hắn. Đao ba không thể nhịn được nữa, vung tay lên, đã sớm vây quanh tại một bên các tiểu đệ liền cùng nhau tiến lên, chuẩn bị đem cái này chơi bẩn cực kỳ cản rỡ ra hỏa đánh thành thịt nát. Ui ui ui, chơi như vậy không lên sao? Không phải lớn hơn người sao? Ma thuật sư lắc đầu bất đắc dĩ, hắn con ngón đúng ra, trong tay một tấm bài bổ kẹ giống như lưỡi dao sắc bén, xoay tròn lấy bay ra ngoài. Phốc phốc. Đao ba thậm chí không có kịp phản ứng, trên cổ liền nhiều một đạo tơ máu. Hắn khó có thể tin che lấy cái cổ, máu tươi từ hắn giữa ngón tay báo táp mà ra, bình một tiếng ngã trên mặt đất. A, Tát Nhật Lãng. Đám người nháy mắt sôi trào, thét chói tai vang lên liền hướng sòng bạc cửa phóng đi. Đều đừng đi a, tiếp tục chơi. Ma thuật sư cười lạnh một tiếng, hai tay giống như ảo ảnh bung đẩy, từng trương bài bổ kẹ giống như súng máy bắn phá bay ra. Phúc, phúc, phúc. Bị bài bổ kẹ đánh trúng người, vô luận là ngực hay là đầu, đều nháy mắt bị xuyên thủng, thành mảnh ngã xuống. May mắn trốn qua nhất kiếp đám con bạc lộn nhào vọt tới sòng bạc cửa, cũng nhìn dừng bước. Chỉ thấy sòng bạc cửa chính, chẳng biết lúc nào đứng một cái con to lớn liêm đao áo bào đen thân ảnh. Tại dưới chân hắn, nằm lấy hai cái đã không có khí tức người giữ cửa. Lan đi. Một cái dân cờ bạc mắt đỏ vọt tới. Áo bào đen thân ảnh động, nó tiện tay ném đi trong tay thi thể, trở tay cầm phía sau liêm đao. Bá. Một đạo hàn quang hiện lên, xông lên phía trước nhất mấy người nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi cùng nội tạng rải đầy đá cẩm thạch mặt đất. Song bạc, triệt để hóa thành nhân gian luyện ngục. Mà liên tại mảnh này hỗn loạn cùng máu tanh nơi hẻo lánh bên trong, Lâm Kỳ lặng lặng mà ngồi tại trên xe lăn, lạnh lùng nhìn về tất cả những thứ này. Đột nhiên, Lâm Kỳ nhíu mày, ngay sau đó trong hai mắt kinh hỉ bỗng nhiên xuất hiện, con mắt đều lớn một vòng. Một giây sau, thân ảnh của nàng bắt đầu thay đổi đến mơ hồ, giống như tín hiệu không tốt màn hình TV, sau đó ầm một tiếng, triệt để hóa thành một đoàn phun trào khói đen. Một giây sau, khói đen một lần nữa ngưng tụ. Một cái toàn thân đen nhánh, giống như đứng thẳng hành tẩu hầu tự xuất hiện tại vị trí mới vừa rồi, trong tay màu đen côn còn múa một vòng. Giống. Hắc hầu gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên bật lên, xông vào đám người hỗn loạn bên trong. Ầm. Nó một gậy nện xuống, một cái dân cờ bạc đầu tựa như dưa hấu đồng dạng nổ tung, đỏ trắng đổ vật văng từ phía. Ầm. 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 Mở cửa, kiểm tra đồng hồ nước. Lâm Hạ xách theo mấy bao lớn đứng tại cửa nhà mình, đè lên cuống họng đều. Cửa bị mở ra, Lâm Kỳ ngồi tại trên xe lăn thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. "Ca, ta liền biết là ngươi." "Không phải, làm sao đoán được?" Lâm Hạ cười, xách theo đồ vật vào cửa, còn đưa ra một cái tay đẩy Lâm Kỳ. "Ngươi âm thanh ta nghe xong liền biết ta, biến thành điện âm ta đều nghe được." "Ừm, không hổ là muội muội ta." Lâm Hạ đem đồ ăn vặt hướng trên mặt bàn ngồi xuống, Lâm Kỳ vội vàng liền đưa tay bắt tới, ôm vào trong ngực lật tới lật lui, nhếch lên khóe miệng đều không ngừng được. "Thì ngươi đâu?" Lâm Hạ hỏi. Nàng hôm nay có xa đoàn hoạt động. Lâm Kỳ cười hì hì lấy ra một bao mì chua cay, còn đưa cho Lâm Hạ một bao, "Ca, ăn." "Cái gì xa đoàn? Muốn như vậy còn có hoạt động?" Lâm Hạ một bên ăn mì chua cay một bên nhìn đồng hồ, đã nhanh 9 giờ. "Không biết ta, nàng mỗi ngày đều muộn như vậy, ta nghiêm trọng hoài nghi nàng yêu đương." "Cái gì?" Lâm Hạ âm thanh nâng cao 8 cái độ. Hắn lo lắng Lâm Sở bị lừa gạt tình cảm, hắn lo lắng Lâm Sở gặp người không quen, hắn lo lắng Lâm Sở. "Tốt ta, hắn chính là muốn đánh chết tương lai tiểu cứu tử." "Mẹ nó," Lâm Hạ ngược lại muốn xem là ai dám. Hắn lúc này lấy điện thoại ra cho Lâm Sở gọi điện thoại. Tạm thời không cách nào kết nối, cũng không nhất định AK, ta đoán. Lâm Kỳ mới vừa mở ra một bao sữa chua đắc ý mà uống. "Tốt tốt tốt, ta trước nấu cơm, chờ tỷ tỷ ngươi trở về." Lâm Hạ cắn răng nghiến lợi xách theo nồi lẩu viên thịt cùng heo lớn xương vào phòng bếp. Lâm Kỳ cười cười, "AK bộ dạng này thật đúng là chơi vui, bất quá nàng biết Lâm Sở là không thể nào nói yêu đương, nàng hiểu rất rõ tỷ tỷ mình. Những này không quan trọng sự tình, tối thiểu tại cái gia đình này an ổn xuống phía trước." Lâm Kỳ vui sướng tiếp tục uống sữa chua, còn mở ra TV chuẩn bị tìm một cái đẹp mắt điện ảnh đợi chút nữa cùng Kaka còn có tỷ tỷ cùng một chỗ nhìn. "Đúng rồi Lâm Kỳ, ngươi mắt phải làm sao vậy? Đeo kính sắt trong sao?" Lâm Hạ âm thanh từ phòng bếp vang lên, Lâm Kỳ theo điều khiển từ xa ngón tay bỗng nhiên sững sờ. Nàng cứng đờ quay đầu đi nhìn phòng bếp, Kaka chính đưa lưng về phía chính mình tại xử lý đồ ăn. "Làm gì vậy?" Lâm Hạ lại hỏi một câu. Lâm Kỳ cái này mới kịp phản ứng, vội vàng khẽ gật đầu, "Là đeo kính sắt trọng, ta cảm thấy dạng này khốc một điểm." "Là rất khốc, bất quá không có tỷ ngươi khốc." Lâm Hạ cắn hàm răng cặc cặc rung động, chờ nàng trở lại nhìn ta đánh không chết nàng. Cùng lúc đó, hải đường chung cư bên dưới, Mã Đại Mã Nhị đỡ tường miệng lớn thở phì phò, cuối cùng đuổi theo ra taxi nhanh cho bọn họ mà chết. "Mẹ nó cái này ngoại ô thành phố xe ít, Xe taxi một đường phi nhanh, nếu không phải Mã Nhị thần lực, hai người bọn họ đã sớm mất dấu. Thượng thượng thượng, trực tiếp động thủ, đánh mất xỉu mang đi. Mã Đại khom lưng một bên nôn mửa một bên chỉ huy, hắn bị Mã Nhị khiêng vung một đường, trong miệng nước chua đều nhanh phun ra. Biết đại ca, ta vậy liền lên đi đem tiểu tử kia đánh mất xỉu. Mã Nhị vén tay áo lên, liền muốn hướng cầu thang đi. Các ngươi muốn đánh mất xỉu người nào? Đột nhiên, một cái thanh lãnh âm thanh vang lên, Mã Đại Mã Nhị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới đèn đường, một cái tết tóc đuôi ngựa nữ hài chính lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Dưới ánh đèn lờ mờ, nữ hài một con mắt bên trong lóe màu đỏ tươi ánh sáng nhạt. Chương 76, đỏ lam kính sắt trọng. Chương 76, đỏ lam kính sắt trọng. Ở đâu ra tiểu thí hải, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hải đường chung cư bên dưới, Mã Đại nhíu nhíu mày, phất tay giống xua đuổi con rồi đồng dạng xua đuổi lấy dưới đèn đường nữ hải. Ta hỏi các ngươi, muốn đánh mất xỉu người nào? Lâm Sở mặt lạnh lấy, lại lặp lại một lần. Mẹ nó. Mã Đại phun, chuẩn bị dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng nữ hải. Đại ca, nếu không ta đến. Mã Nhị nghĩ thay cả ca ra mặt. Lan, lão tử ngửa tay, đích thân độc thủ. Mã Đại đạp Mã Nhị một chân, dưới chân đống nhiên phát lực, liền giống như một cái đại hắc con chuột đồng dạng hướng Lâm Sở vào tới. Lâm Sở có chút nâng lên một cái tay, một giây sau Mã Đại trên mặt đột nhiên xuất hiện một đống thuốc màu, biến thành thẳng hề mặt. Mã Đại còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mãi đến dưới chân hắn một sái, sau đó kêu thảm ngã trên mặt đất. Đại ca. Mã Nhị hô to một tiếng, đội vàng tiến lên đem Mã Đại trèo chân trở về. A, cỏ. Mã Đại kêu thảm một tiếng, nghiêm trọng hoài nghi mình đệ đệ là cố ý hắn một chân đạp bay Mã Nhị, sau đó vậy mà lại ngã sắp xuống. Cỏ. Mã Đại sờ lên cái mũi của mình, máu tươi hôn tạm thuốc màu dán một tay. Thiên sư nó, đây là cái quân chủ. Lúc này hắn cuối cùng ý thức được vấn đề, vừa rồi còn tưởng rằng là người bình thường. Mã Nhị ngươi lên. Mã Đại hùng hùng hổ hổ đem Mã Nhị che ở trước người. Mã Nhị vướt vướt tay áo, một quyền hướng về Lâm Sở đánh tới. Nhưng một giây sau, Mã Nhị lại trực tiếp bay ngược ra ngoài, còn đem sau lưng Mã Đại đụng ngã trên mặt đất. Người cái phế vật. Mã Đại vội vàng bỏ dậy, hướng về Lâm Sở nhìn, chỉ thấy không biết lúc nào, một cái toàn thân xám trắng quái vật đang đứng tại trước người nàng. Cái này quái vật thân cao tiếp cận 3 mét, bắp thịt cường tráng, từng lọn tóc dài vung vẩy ra sau như những xúc tu của bạch tuộc, một đôi màu đỏ tươi hai mắt đang theo dõi bọn họ. Có hay không bảo bảo có càng tốt, Lâm Sở từ quái vật sau lưng đi đến bên cạnh, đưa ra một ngón tay chỉ bọn họ. Một giây sau, thổ địa nổ tung, Mã Đại còn không có kịp phản ứng liền nháy mắt bị một quyền đánh vào trên cằm, thẳng tắp cất cánh. Mã Nhị vừa định đi đón đại ca, một giây sau cũng bị quái vật một chân đạp lên đầu, trực tiếp đụng nát gạch đá, đã dẫm vào trong đất. Cỏ. Bị đánh mũi mắt lệch nghiêng, Mã Đại ở giữa không trung lấy lại tinh thần, vội vàng triệu hoán chính mình quyến thuộc. Một giây sau Mã Đại liền hóa thành một chiếc đèn lồng đỏ, như tên lửa phi tốc thoát đi nơi này. Vừa rồi nhìn cái kia quái vật bộc phát tốc độ, hắn liền biết chính mình cùng đệ đệ không thể nào là đối thủ của nó, không trốn chờ chết sao? Vừa vặn còn có Mã Nhị xem như biếng ngắm, hắn chạy trốn tỷ lệ còn lớn hơn một chút. Lâm Sở nhìn xem biến mất đèn lồng đỏ nhíu nhíu mày, đi tới Mã Nhị trước người. Lúc này Mã Nhị đã miệng sùi bọt mép, hắn liền quyến thuộc đều không có triệu hoán đâu liền chịu lần này, thực tế có chút gánh không được. Ta hỏi lần nữa, các ngươi muốn đánh ngất xỉu người nào? Mã Nhị gật gù đáp ý, khoe miệng co giật, là họ Thang. Họ Thang. Lâm Sở nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là hiểu lầm? Nàng cảm nhận được hai gia hỏa này lúc, còn tưởng rằng là muội muội không cẩn thận lộ chân tướng, để có ý người tìm tới cửa đây. Hiện tại xem ra là chính mình hiểu lầm, bất quá nàng tại sao không có phát hiện hải đường căn hộ còn có đường quyến chủ? Không phải là người bình thường. Họ Thang chính là cấp bậc gì quyến chủ? Hẳn là một cái người bình thường, chúng ta ở trên người hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì quyến thuộc khí tức. Mã Nhị một bên sùi bọt mép một bên nói, các ngươi trói hắn làm gì? Vì để cho hắn dẫn chúng ta đi một chỗ, chỉ có hắn có thể thông qua chính quy con đường đem chúng ta mang đi. Nghe đến cái này, Lâm Sở lười lại hỏi, đích thật là cùng muội muội không có quan hệ. Nàng phất phất tay, đi vào cầu thang. Ma màu trắng xám quái vật thì giơ chân lên, đột nhiên đặt xuống. Ba kít. Có cùng huyết tương hỗn hợp có vãi đầy mặt đất, một giây sau màu trắng xám quái vật trên thân giấy lên đỏ tươi hỏa diễm, liền mang theo Mã Nhị thi thể cùng một chỗ thiêu thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại mấy giây sau, đèn lồng đỏ bay trở về, Mã Đại thân ảnh từ đèn lồng đỏ bên trong chui ra. Nhìn xem không có mảy may dấu vết gạch xanh mặt đất, Mã Đại gãi đầu một cái, tiên sư nó, chết như vậy sạch sẽ. Mã Đại từ trong ngực cầm ra đến một cái bột mì, sau đó hướng bầu trời bỗng nhiên bung ra, một giây sau, một cái cường tráng hình thể bị bột mì vẽ ra, liền đứng tại Mã Đại bên cạnh ngắt tay. Đây là Mã Nhị quyến thuộc một trong, Têu Linh Hồn Thiền. Tử vong phía sau có thể dùng linh hồn hình thái duy trì một ngày, tại trong lúc này tìm kiếm được mới nhục thân chiếm cứ liền có thể phục sinh. Mặc dù năng lực này mỗi tháng chỉ có thể có hiệu lực một lần, đến cũng coi là rất không tệ bảo mệnh năng lực. Mã Đại cầm qua đèn lồng, đối với Mã Nhị linh hồn khẽ hấp, một giây sau liền đem nó thu vào, sau đó chính mình cũng chui vào. Mẹ nó, ngươi chừa cho ta chút chỗ trống, hướng bên trong chen chen. Lâm Hạ mới vừa đem hầm tôm nước xương heo canh bưng lên bàn, huyền quan chỗ liền chuyển đến chìa khóa tiếng mở cửa. Cùng cụt. Lâm Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu, là tỷ tỷ trở về. Lâm Hạ vụt một chút nhảy lên trở về phòng bếp, chờ hắn lúc trở ra trong tay đã nhiều hơn một thanh sáng loáng dao phay. Đi vào phòng, Lâm Sở ngẩng đầu một cái, liền thấy nhà mình ca ca một tay đút túi, một tay xách theo dao phay, chính tựa vào cửa phòng bếp khung bên trên lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình. Ca. Lâm Sở ngạc nhiên chạy tới, ngươi chừng nào thì trở về? Cũng không sớm nói một tiếng. Ha ha. Lâm Hạ ngoài cười nhưng trong không cười, ta nếu là trước thời hắn nói, thì còn có thể chặn được ngươi đúng lúc ngươi vừa về sao? Lâm Sở nụ cười cứng ở trên mặt, vội vàng đem Lâm Hạ trong tay dao phay lấy ra. Lâm Hạ tiến lên một bước, thấp giọng, thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị, nói, có phải là yêu đương? Cái quỷ gì a? Lâm Sở vừa thẹn vừa xấu hổ, quay đầu trừng mắt liếc trong phòng khách chính cười trộm Lâm Kỳ. Lâm Kỳ vội vàng giơ lên trong tay mỉ chua tay, một mặt vô tội. Ta lúc nào yêu đương? Ca ngươi có phải hay không nghe Lâm Kỳ nói cản? Lâm Sở vội vàng giải thích, chúng ta nhiếp ảnh xã đoàn hôm nay có hoạt động, đập thành thị cảnh đêm, mới vừa kết thúc ta liền trở về. Nhiếp ảnh xã đoàn? Lâm Hạ nghi ngờ nheo lại mắt. Hắn nắm lên Lâm Sở cổ tay, nhìn kỹ một chút, trên cổ tay trơn bóng, không có một sợi chun một góc. Lâm Hạ buông tay ra, tạm thời tin ngươi một lần, lần sau còn dám muộn như vậy trở về, cái gì kia xã đoàn liền có thể lui, không an toàn. Lâm Sở dở khóc dở cười, vội vàng cam đoan, biết ca. Được rồi, nhanh đi rửa tay. Lâm Hạ vung vung tay, quay người vào phòng bếp, cơm mới vừa làm tốt, hôm nay ăn lẩu. Lâm Sở nhẹ nhàng thở ra, xếp quả đấm đi tới muội muội bên cạnh. Lâm Kỳ, hại ta đúng không? Không có a, thì ca chính mình đoán. Lâm Kỳ cười hì hì đưa qua một bao mì chua cay, tính toán hối lộ. Lâm Sở vui vẻ tiếp thu hối lộ, bất quá vẫn là tóm lấy muội muội lỗ thai, sau đó đứng dậy hướng phòng bếp đi. Ta giúp ngươi, ca. Được, đem bên kia cải trắng tẩy. Lâm Hạ chính hì hục mà chuẩn bị chấm. Một lát sau, tiếng nước rầm rầm vang lên. Lâm Hạ dùng khỏe mắt liếc qua muội muội. Ngươi đeo kính sắt chồng làm sao cũng chỉ đeo một cái. Là ngươi học Lâm Kỳ hay là Lâm Kỳ học ngươi? Lại cạnh. Lâm Sở trong tay cải trắng rơi tại trong ao. Nàng bỗng nhiên quay đầu, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. A, cái gì? Phản ứng lớn như vậy làm gì? Lâm Hạ nghi ngờ dừng tay lại bên trong sống. Ta vừa trở về liền chú ý tới. Lâm Kỳ mắt phải, mắt trái của ngươi đều mang theo kính sắt chồng a. Nha. Lâm Sở đội vàng nhặt lên cải trắng, quay lưng đi. Không có. Không có gì, chính là cùng Kỳ Kỳ học. Nàng nói dạng này rất khốc. Trong phòng khách, đang chuyên tâm tìm điện ảnh Lâm Kỳ cũng nghe đến phòng bếp đối thoại, nàng theo điều khiển từ xa ngón tay dừng một chút, lập tức nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Nguyên lai là tỷ tỷ. Lâm Hạ không thể nào hiểu được hiện tại tiểu cô nương thẩm mỹ, hắn lắc đầu, không có hỏi nhiều nữa, tiếp tục pha nước chấm. Chương 77, muội muội 1 tháng 10 bạn. Chương 77, muội muội 1 tháng 10 bạn. Trước TV, nồi canh xương hầm nóng hổi cùng lẩu xương heo bốc lên quần quần khói trắng, nồng đậm mùi thịt nháy mắt đầy tràn toàn bộ phòng nhỏ. Hoa, thật là thơm a. Lâm Kỳ hít sâu một hơi, thỏa mãn vùi tay, nàng đẩy xe lăn đi tới trước TV, chơi đùa nửa ngày, rốt cuộc tìm được muốn nhìn điện ảnh. Chú gấu Bunny đại điện ảnh, an tết. Đến rồi. Lâm Hạ bưng cuối cùng một đĩa thịt bò cuộn cùng nồi lẩu viên thịt đi ra phòng bếp, Lâm Sở cũng lấy ra bát đũa. Ba người ngồi vây quanh tại nho nhỏ gấp trước bàn, màu vàng ấm ánh đèn vẩy vào nóng hổi nồi lẩu bên trên. Trong TV chuyển đến hùng đại hùng nhị quen thuộc tiếng ồn ào, ấm áp đến vô lý. Lâm Hạ kẹp lên một mảnh tại tương ớt bên trong nhúng đến vừa vặn mập trâu, nhét vào trong miệng, hạnh phúc meo lại mắt. Cái này, mới mẹ nó là người qua thời gian. Ca, ngươi lần này trở về đợi mấy ngày a? Lâm Sở một bên cho Lâm Kỳ gấp thức ăn, một bên nói, chờ 2 ngày đi. Lâm Hạ thuận miệng nói, ngày mai mang các ngươi đi thuê căn nhà rộng hơn một chút, thuận tiện cho Kỳ Kỳ mua thuốc, ngày kia liền phải trở về. Đừng trở về a ca. Lâm Hạ giọng điệu cứng rắn nói xong, Lâm Kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn. A. Lâm Hạ sửng sốt một chút, không quay về làm gì? Ca, ta hiện tại vẽ tranh có thể kiếm tiền. Lâm Kỳ kiêu ngạo mà nô lên bộ ngực nhỏ, ta có thể nuôi ngươi cùng tỷ tỷ. Bên cạnh Lâm Sở cũng cười phụ họa, đúng a ca, ta ở trường học cũng tìm kiếm trước, cũng có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình. Lâm Hạ nghe vậy, dở khóc dở cười. Hắn để đũa xuống, buồn cười nhìn xem hai cái muội muội, các ngươi làm gì đâu? Ta một đại nam nhân, còn cần các ngươi hai cái tiểu nha đầu phiến tử bôi. Nói xong, hắn lấy điện thoại ra, cho các muội muội chuyển tiền. Tháng này tiền sinh hoạt, một người 5.000. Lâm Hạ nhấp một hớp địa, ca của ngươi hiện tại một tháng tiền lương 3 vạn khối đâu, còn cần các ngươi kiếm tiền. Hắn không dám nói lời nói thật. Nói đùa, tiền lương 8 vạn, vẫn chỉ là tại trong núi chặt cây. Lời nói này đi ra, các muội muội bất đắc dĩ vì hắn gia nhập cái gì phi pháp tổ chức, lại nên lo lắng. Lâm Hạ tình nguyện các nàng cho rằng chính mình chỉ là cái phổ thông, tiền lương cao điểm thợ đốn tuổi. 3 vạn. Lâm Kỳ nghe vậy lại nhíu lại cái mũi nhỏ, ca, một tháng 3 vạn rất nhiều sao? Lâm Hạ gặm xương lớn động tác cứng đờ. A, không, không nhiều sao? Ca, ta một tháng tiền mượn bút, có thể cầm hơn 10 vạn. Khu khu cụ. Lâm Hạ một cái bia kém chút phun ra ngoài, hắn trừng to mắt nhìn xem Lâm Kỳ, nhiều. Bao nhiêu? Hơn 10 vạn nha. Lâm Kỳ lại lặp lại một lần. Lâm Hạ triệt để sửng sốt, đầy mặt đều là ngươi có phải hay không đang đùa ta biểu lộ. Không tin ngươi nhìn. Lâm Kỳ đắc ý đem điện thoại của mình đưa tới. Lâm Hạ nghi ngờ tiếp nhận điện thoại, chỉ thấy nói chuyện phiếm ghi chép bên trong, thật sự có hai người đang tìm Lâm Kỳ hẹn bàn thảo. Một cái xuất thủ cực kỳ xa xỉ, trực tiếp hạ một cái 10 vạn khối mạn gạ bàn thảo. Một cái khác mặc dù cho ít, một lần liền mấy trăm khối, nhưng gần như mỗi ngày đều sẽ hạ đơn. Lâm Hạ miệng càng ngoác càng lớn, nửa ngày đều không khép lại được. Hắn tân tân khổ khổ tại trong núi cùng quái vật đấu trí đấu dũng, một tháng 18 vạn. Muội muội hắn ở nhà họa cái họa, một tháng 10 vạn. Ha 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 ha. Lâm Hạ nhịn không được bật cười, hắn kích động đuốt Lâm Kỳ đầu, Lâm Kỳ tiền đồ, vậy mà có thể kiếm nhiều tiền. Lâm Sở cùng Lâm Kỳ cũng đi theo cười, trong phòng nhỏ tràn đầy vui sướng không khí. Cái kia ca, ngươi đừng trở về. Lâm Kỳ rèn sắc khi còn nóng. Lâm Hạ nụ cười một thu, lắc đầu, không được, ta vẫn là phải đi công tác. Tại sao vậy? Hai cái muội muội trăm miệng một lời hỏi. Nào có làm ca muốn muội muội nuôi. Chuyến đi không cho người ta cho cười. Lâm Hạ nghiêm trang nói, lại nói, ca của ngươi cũng không phải không thể làm việc, mỗi ngày ở nhà nằm lấy cũng khó chịu. Đây chỉ là trong đó hai cái nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là công ty cái kia 1.000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng đẻ ở cái kia, hắn ít nhất phải làm đầy 1 năm mới có thể thoát thân. Có thể là ca, ngươi đều vất vả nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm hưởng thụ một chút sinh hoạt. Lâm Kỳ hay là không vui, nàng chân tâm đau Lâm Hạ. Đứa nhỏ đốc. Lâm Hạ cười cười, ngươi cho rằng ta tại trong núi chịu khổ đâu? Hắn kẹp lên một khỏa nồi lẩu viên thịt, ta cái kia công tác nhẹ nhõm cực kỳ, không khí lại tốt, ta còn nuôi 2 con chó, không có việc gì liền mang theo chó tại trong núi du sơn ngoạn thủy, đói bụng liền chuẩn bị đặc sản miền núi thịt rừng ăn, có thể hưởng. Lâm Hạ nhớ tới Chiến Hùng cùng lão lang, liền nghĩ tới cái kia mấy bữa mai sừng tấm thịt cùng cá chấm đen thịt, đây cũng không tính nói dối. Lâm Kỳ còn muốn nói chút cái gì, lại bị Lâm Sở giữ chặt. Lâm Sở hiểu rất rõ Lâm Hạ tính tình, hắn quyết định sự tình ai cũng khuyên bất động. "Ca, bên trong vùng rừng rậm kia có gì vui sao? Nói cho chúng ta một chút chứ sao?" Lâm Sở cười rời đi chủ đề. "Chơi vui." Lâm Hạ nghe xong cái này có thể hăng hái, vậy nhưng nhiều, nơi đó có 2 đầu biết nói chuyện gấu. Nóng hồi nồi lẩu, phối hợp trong TV chú gấu Bunny BGM, cùng Lâm Hạ cái kia thật giản nửa nọ nửa kia rừng rậm kỳ ngộ nhớ, bữa cơm này ăn đến vui vẻ hòa thuận. Lâm Hạ nhìn xem hai cái muội muội vui vẻ khuôn mặt tươi cười, trong lòng điểm này đối công tác vẻ bại, quét sạch sành sanh. Chương 78, dị thường xa lưới chương 78, dị thường xa lưới trong đêm, long cốt đường sóng bạc ngầm. Gây mũi mùi máu tươi gần như ngưng tụ thành thực chất. Đây đất đều là thi thể, có đổ vào trên chiếu bạc, trong tay còn nắm chặt mang máu thẻ đánh bạc, có đổ vào cửa, thi thể bị chém ngang lưng thành 2 nửa. Máu tươi thẩm thấu đắt đỏ thảm, tại dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra màu đỏ sẫm ánh sáng. Hai cái thân ảnh chậm rãi đi vào mảnh này tĩnh mịch. Cầm đầu là một cái nam nhân, mặc một thân không nhiễm trần thế áo bào trắng, cùng cái này máu tanh địa ngục không hợp nhau, trong ngực hắn còn ôm một cái dùng băng gạc trắng tầng tầng bao khỏa dài mảnh vật thể, nhìn hình dáng giống như là một thanh kiếm. Chính là Giang Đô thủ dạ nhân đội trưởng, Giang Quân. Đi theo sau hắn là mặc áo khoác màu đen, một đầu lao luyện tóc lam phó đội trưởng, Lưu Hí. Giang Quân đứng tại sòng bạc trung ương, chậm rãi nhắm mắt lại. Lưu Hí không có quấy rầy hắn, chỉ là cảnh giác ngắm nhìn một phía, màu hổ phách con mắt lạnh lùng như băng. Một lát sau, Giang Quân mở mắt ra. "Thế nào?" Lưu Hí mở miệng hỏi. "Nơi này có 3 cái dị thường khí tức." Giang Quân âm thanh rất bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Lưu Hí nhíu nhíu mày, "3 cái?" "Ừm." Giang Quân khẽ gật đầu, nhưng kỳ quái là, cái này 3 cái dị thường khí tức là giống nhau. "Giống nhau?" Lưu Hí nháy mắt kịp phản ứng, "Ngươi nói là, cái này 3 cái dị thường, nhưng thật ra là cùng một cái." Giang Quân lắc đầu, không ngừng, gần nhất làm loạn toàn bộ Giang Đô tất cả dị thường, khả năng đều là cùng một cái. Nghe đến cái này suy luận, Lưu Hí sửng sốt một chút. Từ lần trước con mắt xuất hiện bắt đầu, Giang Đô dị thường càng ngày càng nhiều, mà còn những ngày dị thường đẳng cấp tăng lên hết sức nhanh chóng, từ ban đầu tiểu tả đến bây giờ đại tả. Nếu không phải xung quanh thành thị thủ dạ nhân chi viện, bọn họ căn bản không còn được. Bất quá dù vậy, những ngày này Giang Đô chết cũng không dưới hơn 100 người. Mặc dù phần lớn có tiếng xấu, nhưng dù sao, Lưu Hí thở dài, tâm tình phức tạp. Nếu thật là cùng một cái dị thường, vậy nó năng lực khó tránh cũng quá quỷ dị, đã có thể gây ra hỗn loạn, lại có thể phân hóa ra khác biệt cá thể, còn có thể đồng thời tại nhiều gây án. "Đội trưởng, vậy chúng ta kế hoạch?" "Kế hoạch như cũ." Giang Quân đánh gãy nàng. Lưu Hí khẽ gật đầu, "Tốt, liền chờ bọn họ lại lần nữa tới cửa giết người." Giang Quân lên tiếng, "Liên Vân thị thủ dạ nhân đội trưởng bên kia mời sao?" "Đã mời." Liên Vân thị thủ dạ nhân đội trưởng Bạch Khinh Khinh chính ngồi nhanh nhất đường sắt cao tốc hướng Giang Đô chạy đến. Lưu Hí báo cáo. "Được." Giang Quân một lần nữa đưa ánh mắt về phía mảnh này huyết tinh sòng bạc, sắc mặt không hề bất tâm, giống một cái không tranh quyền thế có lười. Chỉ cần Bạch Khinh Khinh đến, lợi dụng nàng xích đồng, liền có thể ở trong thành phố này tìm tới cái kia nút ở chỗ tối con mắt. Cùng lúc đó, Giang Đô thị, một nhà cổ kính quán trà. Cho dù là đêm khuya, nơi này vẫn như cũ đông như chảy hội, cửa đỗ đầy nhiều loại xe sang trọng. Nơi này chính là Giang Đô đệ nhất thế lực ngầm, Long Cốt đường hang ổ tầng cao nhất, một gian trang trí xa hoa trong bạo sương, bầu không khí lại kiềm chế tới cực điểm. Ầm. Một cái đắt đỏ sứ thanh hoa chén trà bị hung hăng ngã trên mặt đất, chia 5 x 7. Long Cốt đường đại đương gia Long Thông đầy mặt nộ khí ngồi tại ghế bành bên trên, trong ngực hắn 2 cái kia dọa đến run lẩy bẩy nữ nhân, liền thở mạnh cũng không dám. Tại Long Thông trước mặt, Long Cốt đường tam đương gia cùng tứ đương gia chính quỳ trên mặt đất, thân thể không được run rẩy. "Mẹ nó." Long Thông cắn răng, âm thanh giống như là từ trong hàm răng gật ra, quả nó là quái vật gì, dám đụng đến ta Long Cốt đường người, chính là tự tìm cái chết. Hắn chừng bị trên mặt đất 2 người, giận dữ hét, "Đi, cho tất cả huynh đệ đều phối hợp thương. Ta mẹ nó cũng không tin, cái này quái vật còn có thể không sợ thương." "Phải phải." Tam đương gia cùng tứ đương gia như được đại xá, lộn nhào đứng lên, thối lui ra khỏi gian phòng. "Hừ." Long Thông càng nghĩ càng giận, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nữ nhân trong ngực, dùng sức bóp. "A." 2 nữ nhân đau đến kêu lên tiếng, nhưng lại lập tức gắt gao bịt miệng lại. Long Thông hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị làm chút chuyện vui sướng xả bớt lửa lúc, bao xương cửa lớn lại đột nhiên bị một cỗ cự lực phá tan. "Ầm." Tam đương gia cùng tứ đương gia thân ảnh bay ngược đi vào, đập ầm ầm tại trên mặt đất. Chỉ là, bọn họ đầu đã biến thành một bãi mơ hồ hỗn náo. "A." Kèm theo 2 nữ nhân tiếng rít chói tai, một cái toàn thân đen nhánh hầu tử chậm rãi đi đến. Nó trên bả vai khiêng một cái khắc lấy quỷ dị hoa văn cây gậy, cái kia cây gậy thoạt nhìn lại có mấy phần giống trong thần thoại như ý kim cô đồng. Nó toét miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, nghiễm nhiên chính là một tôn hắc hóa bản tôn đại thánh. Long Thông sắc mặt cảm đạm, hắn luôn cuống tay chân từ trong ngăn kéo cầm ra một cây súng lục, đối với cái kia hắc hầu điên cuồng bóp cò. Phanh phanh phanh. Viên đạn toàn bộ đánh vào đại thánh trên thân, lại chỉ phát ra mấy tiếng trầm đục, liền lông của nó đều không có đánh dụng mấy cây. Đại thánh mặt không đổi sắc, vẫn còn tại cười tà. "Ngươi, ngươi..." Long Thông lắp bắp, doa đến lời nói đều nói không đi ra. Đại thánh khẽ miệng nụ cười càng thêm tà ác, nó động. Thân ảnh lóe lên, trong tay cây gậy mang theo tiếng xé gió đện xuống. Phúc, vừa bạn còn không có thể một thế long cốt đường đại đưa ra, nháy mắt bị đập thành một bãi thịt nát. Nhìn thoáng qua bên cạnh dọa đi tiểu hai nữ nhân, đại thánh ghét bỏ tại Long Thông trên quần áo xoa xoa cây gậy bên trên máu, nâng lên cây gậy, quay người chuẩn bị rời đi. Có thể nó vừa mới quay người, liền thấy cửa chẳng biết lúc nào đã đứng một thân ảnh. Người kia thân mặc xanh trắng áo giáp, cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, khôi giáp tại dưới ánh đèn hiện ra lấp quang, chính là Thời Dung. Đa tạ ngươi giúp Giang Đô loại bỏ một cái u ác tính. Thời Dung khẽ miệng mang theo cười, đao trong tay lại chỉ hướng đại thánh, hiện tại đi với ta một chuyến đi. Giống. Đại thánh nghe vậy, nên miệng cười tà một tiếng, không có chút nào nói nhảm, trong tay kim cô đồng mang theo thế như bạt tấn, hướng về Thời Dung phủ đầu đập tới. Thời Dung sắc mặt không thay đổi, trong tay thanh long hiển nguyệt đao đột nhiên chọc lên. Bang. Đao tốt chạm vào nhau, tia lửa tung tóe. Hai người lại liều mạng cái ngang nhau. Trong lúc nhất thời, trong bao xương đao quang cuốn ảnh, đánh đến kịch liệt vô cùng. Thời Dung một bên đón đỡ, vừa mở miệng, Giang Đô còn chưa tới phiên các ngươi những này dị thường đến trừng ác dương thiện. Có đôi khi, nhìn như trừ ác, lại sẽ chỉ hại càng nhiều người vô tội. Đại thánh nhưng căn bản không để ý tới hắn lời nói, chỉ là nhất muội vùng vẫy cây gậy, thế công càng thêm hung mãnh. Cong, lại là một cái mãnh liệt đụng nhau, một người một khỉ riêng phần mình đẩy lui mấy bước. A, cùng thật đại thánh so, ngươi còn kém xa lắm đây. Thời Dung ổn định thân hình, đem thanh long hiển nguyệt đao hướng trên mặt đất một trận, lạnh lùng nhìn xem nó, hiện tại, để tội đi. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, trong bao xương vách tường đột nhiên bắt đầu vỡ vụn, vô số vải màu trắng từ trong tuôn ra. Những cái kia vải xô giống như là có sinh mệnh, từ bốn phương tám hướng cuốn tới, nháy mắt liền đem đại thánh buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Giống. Đại thánh điên cuồng giãy giụa, nhưng cái kia vải xô lại càng thu càng chặt mặc cho nó khí lực lại lớn, cũng vô pháp thoát khỏi mảy may. Mà dạng này một màn, ngay tại Giang Đô các ngõ ngách đồng thời diễn ra. Đêm này, khoảng chừng 9 cái làm loạn dị thường, đồng thời xa lưới. Chương 79, phía sau màn hấp thụ chương 79, phía sau màn hấp thụ sáng sớm ngày thứ hai, Giang Đô trạm đường sắt cao tốc. Tí tách mưa nhỏ bên trong, Bạch Khinh Khinh từ lối ra đi ra. So hai ngày trước nàng khí sắc tốt lên rất nhiều, chỉ là chỗ cổ quấn lấy một vòng thật mỏng vải màu trắng, vì nàng tấm kia lạnh diễm gương mặt xinh đẹp bằng thêm mấy phần chiến tổn vỡ vụn cảm giác. Nàng quét mắt một cái quảng trường, rất nhanh, ánh mắt liền khóa chặt tại ven đường một chiếc tao màu đỏ phe ra gì bên trên. Cửa sổ xe quay xuống, một cái giữ lại màu lam tóc ngắn nữ nhân chính hướng nàng vẫy chào. Bạch Khinh Khinh đi tới, mở cửa xe ngồi vào phụ xe. Liên Vân thị thủ dạ nhân đội trưởng, Bạch Khinh Khinh. Giang Đô phó đội trưởng, Lưu Hí. Lưu Hí hướng nàng đưa tay, tình huống khẩn cấp, lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều, đội trưởng đã tại chờ chúng ta. Bạch Khinh Khinh khẽ gật đầu, nắm chặt lại tay của nàng. Phe ra di động cơ phát ra một tiếng oanh minh, tại sáng sớm bước xuống trên đường đi kéo ra một đạo màu đỏ tàn ảnh. Mục tiêu lần này rất quỷ dị, chúng ta tối hôm qua bắt lấy 9 cái đại tà cấp dị thường, nhưng chúng nó khí tức không có sai biệt. Lưu Hí một bên lái xe, một bên thần tốc giới thiệu tình huống. Chúng ta cần xích đồng trợ giúp, tìm tới phía sau màn hấp thụ về sau lại từ đội trưởng của chúng ta xuất thủ. Ân. Bạch Khinh Khinh tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, đối ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh tượng thờ ơ phe ra gì cuối cùng tại một nhà sở trinh thám phía trước dừng lại. Lưu Hí mang theo Bạch Khinh Khinh đẩy cửa vào. Sở trinh thám bên trong, Giang Quân đang ngồi ở bàn trà phía trước, khoan thai tự đắc ngâm trà. Đội trưởng, tới. Giang Quân ra hiệu hai người ngồi xuống, đem hai chén mới vừa pha tốt trà nóng đẩy đi qua. Hắn không nói nhảm, lật bàn tay một cái, sở trinh thám trên đất trông nháy mắt nhiều ra 9 cái bị vải màu trắng che phủ cực kỳ chặt chẽ, giống như xác cướp đồ vật. Chính là đêm qua bị liên thủ bắt được 9 cái dị thường. Xin nhờ. Giang Quân lời ít mà ý nhiều. Bạch Khinh Khinh khẽ gật đầu, nhẹ giọng thì thầm, xích đồng. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, mái tóc dài của nàng nháy mắt hóa thành như máu đỏ thẫm, cặp kia quyến rũ cặp mắt đào hoa cũng biến thành cùng màu thập tự đồng tự dọc. Tại tầm mắt của nàng bên trong, thế giới nháy mắt mất đi sắc thái, chỉ còn lại hai màu đen trắng. Mà cái kia 9 cái bị trói lại dị thường trên thân, riêng phần mình bay ra khỏi một đạo cực nhỏ màu đỏ sợi tơ. 9 đạo dây đỏ lại tại giữa không trung tập hợp, vận thành một cỗ càng thô dây đỏ, cuốn lượn xuyên thấu sở trình thám vết tường, lan tràn hướng về phía không biết phương xa. Tìm tới. Giang Quân khẽ gật đầu, Lưu Hí, phiền phức ngươi cùng Bạch đội trưởng trước đi, ta chuẩn bị một chút. Đi. Phe ra di lại lần nữa khởi động, Bạch Khinh Khinh nhìn xem cái kia chỉ có nàng có thể nhìn thấy dây đỏ, không ngừng cho Lưu Hí chỉ dẫn phương hướng. Chiếc xe xuyên qua tại nhà cao tầng bên trong, theo sát lấy đầu kia giống như màu đỏ cự mãng đồng dạng xuyên qua tại thành thị bên trong dây đỏ. Một lát sau, xe cuối cùng dừng ở Giang Đô bệnh viện nhân dân cửa chính. Hai người xuống xe, bước nhanh đi vào người đến người đi bệnh viện đại sảnh, nơi này phần lớn là xếp hàng đăng ký lao nhân, không khí bên trong tràn ngập gay mũi mùi thuốc sát trùng. Trong này, Lưu Hí cảnh giác ngắm nhìn một phía. Bạch Khinh Khinh ánh mắt trong đại sảnh dạo chơi, theo cái kia dây đỏ dần dần tới gần. Đột nhiên, nàng sửng sốt một chút. Tìm được sao? Lưu Hí ánh mắt vượt qua đám người, dừng lại nơi góc khu đăng ký không xa phía trước. Tại nơi đó, một người mặc ô vuông áo sơ mi thanh niên chính đưa lưng về phía các nàng, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, cúi đầu nhìn xem trước mặt hai nữ hải. một cái nữ hài tết tóc đuôi ngựa chính ngồi xổm trên mặt đất, ngựa đầu nói gì đó. Một cô bé khác thì ngồi tại trên xe lăn, trong ngực ôm một bao lơ thuốc, chính vui vẻ cười. Lâm Sở, Lưu Hy sửng sốt một chút, trong lòng tuôn ra một cô không ổn. Không ở nơi này. Bạch Kinh Kinh đột nhiên mở miệng, xoay người rời đi. A, Lưu Hy sửng sở. Đường dây này chỉ là xuyên qua bệnh viện. Bạch Kinh Kinh âm thanh truyền đến, phía sau màn hấp thụ tại địa phương khác. Lưu Hy mặc dù không hiểu, nhưng cũng lập tức đi theo. Hai người vội vàng lên xe, biến mất tại trong dòng xe cộ. Mà tại các nàng đi rồi, chính ngồi xổm trên mặt đất Lâm Sở ánh mắt nhìn về phía bên này, ánh mắt lóe lên một vẻ ý lạnh. Làm sao vậy, tỷ? Lâm Kỳ lung lay trong tay mì chua cay. Không có việc gì. Lâm Sở cười cười, nhìn thấy một cái người quen. Lâm Hạ quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không có thấy cái gì quen mặt người, có lẽ là Lâm Sở nàng ở trường học bằng hữu. Bằng hữu của ngươi làm sao không chào hỏi? Lâm Hạ vỗ vỗ Lâm Sở đầu. Nàng không thấy được ta, đã đi nha. Lâm Sở bệnh bệnh lên miệng. Dạng này à? Lâm Hạ đem Lâm Sở kéo lên, mua xong thuốc liền đi đi thôi, ca mang các ngươi lại đi tìm một cái lớn một chút phòng ở. Tốt a. Lâm Kỳ lập tức hoan hô lên, ca, ta muốn hai gian phòng ở giữa, ngươi một gian, ta cùng tỷ tỷ một gian. Lâm Hạ bị nàng chọc cười, ngươi đều bao lớn, còn cùng tỷ tỷ ngươi ngủ chung. Ta không quản. Lâm Kỳ ôm tỷ tỷ cánh tay, ta chính là thích tỷ tỷ. Lâm Sở cười bướt bướt muội muội đầu, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Ta cũng thích cùng muội muội ở cùng một chỗ. Vậy thì tốt, liền thuê một gian có hai cái phòng ngủ. Mà đổi thành một bên, Bạch Kinh Kinh cùng Lưu Hí về tới sở chính thám. Giang Quân Chính ôm trong ngực bài xô vũ khí nhắm mắt dưỡng thần, nghe đến động tĩnh mở mắt ra. Làm sao? Bạch Kinh Kinh lắc đầu, biến mất, xích đồng cũng vô pháp khóa chặt vị trí của nó. Nghe vậy, cho dù là lấy Giang Quân tính cách trong mắt cũng nổi lên gợn sóng, bất quá rất nhanh liền biến mất. Hắn chỉ là khẽ gật đầu, hướng Bạch Kinh Kinh chắp tay. Đa tạ Bạch đội trưởng có thể đến, Lưu Hí, đưa Bạch đội trưởng về trạm đường sắt cao tốc đi. Không cần. Bạch Kinh Kinh lắc đầu, ta nghĩ tại Giang Đô nhìn một chút. Tốt, ta còn có chuyện, liền không tiễn, xin lỗi. Giang Quân nói xong liền nhắm mắt lại. Bạch Kinh Kinh cùng Lưu Hí chào tạm biệt xong, quay người rời đi sở trình thám. Ra cửa, nàng cho Lâm Hạ phát cái tin tức. Ta tại Giang Đô, cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Chương 80, muội muội ngươi là dị thường chương 80, muội muội ngươi là dị thường Hải Đường căn hộ. Lâm Hạ mới vừa cùng các muội muội nhìn xong phòng ở, về tới trong nhà. Bọn họ nhìn chúng một tháng thuê 1000 phòng ở, hai phòng ngủ một phòng khách còn có phòng bếp, vị trí cách Giang Đô đại học cũng thêm gần, thuận tiện Lâm Sở đến trường. Leng keng. Lâm Hạ lấy điện thoại ra, phát hiện là Khinh Khinh gửi tới thông tin. Khinh Khinh, ta tại Giang Đô, cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Đậu phộng. Lâm Hạ sửng sốt. Nữ nhân này tình huống như thế nào? Hôm qua mới đến Liên Vân Thị, hôm nay thế nào lại chạy Giang Đô tới? Còn có, hẹn mình ăn cơm làm gì? Lâm Hạ xoa cằm, trong lòng suy tư, cái này sẽ không phải là hẹn họ a? Ca, ai vậy? Làm sao khỏe miệng đi lên? Lâm Sở mắt sắc, một cái bước xa liền bu lại, không đợi Lâm Hạ phản ứng, đoạt lấy điện thoại. Ta xem một chút. Hoa nha. Lâm Sở con mắt nháy mắt phát sáng lên, Khinh Khinh, ca, ngươi ngươi được đấy. Cái gì cái gì? Lâm Kỳ cũng đẩy xe lăn hưng phấn lại gần, tẩu tử. Là tẩu tử sao? Cái gì tẩu tử? Lâm Hạ mặt mo đỏ ửng, bất đắc dĩ nghĩ đem điện thoại cất về, chớ nói bậy, chính là trên xe lựa nhận biết bằng hữu bình thường. Bằng hữu bình thường. Lâm Kỳ tiếp nhận Lâm Sở đưa tới điện thoại, cái đầu nhỏ tiến tới, hai con mắt đều nhanh dán tại trên màn hình. Ca ngươi cũng quá đần, tăng thêm lâu như vậy, nói chuyện phiếm ghi chép hay là trống không? Lâm Kỳ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ngẩng đầu, ngươi dạng này làm sao cho người ta làm bạn trai? Ta. Không đợi Lâm Hạ phản bác, Lâm Kỳ đã cúi đầu xuống, hai ngón tay ở trên màn ảnh chọc phải bay nhanh. Ai ngươi làm gì? Lâm Hạ cũng lên. Xong. Lâm Kỳ đắc ý đem điện thoại màn hình chuyển hướng hắn. Chỉ thấy khung chat bên trong, nàng đã thay Lâm Hạ tin tức trở về. Cố gắng kiếm tiền nuôi muội muội, tốt, ngươi ở đâu? Thông tin phát ra ngoài máy mắt, đối diện liền trở về tới. Khinh Khinh, tại nhà hàng Tây Bạch Vân, ta chờ ngươi. A. Lâm Kỳ cùng Lâm Sở hưng phấn đánh cái trưởng. Ca, mau đi đi. Lâm Sở không nói lời gì, bắt đầu đẩy ra phía ngoài Lâm Hạ, đừng mất tích, đừng để nhân gian nữ hải tử chờ quá lâu, ấn tượng không tốt. Cầm xuống nàng. Lâm Kỳ cũng tại phía sau vung nắm tay nhỏ. Ầm. Cửa phòng bị đóng lại. Lâm Hạ cầm vẫn sáng màn hình điện thoại, một mặt mộng bức đứng trong hành lang. Cái này, cái quái gì cùng cái gì a? Hắn chính bất đắc dĩ, điện thoại lại len ken một tiếng. Là Lâm Kỳ hẹn chặt chuyển khoản, 6 bạc hối. Lâm Kỳ, ca ca cố gắng, tiền tuy tiền hoa, ta cùng tỷ tỷ muốn một cái tẩu tử. Đậu phộng. Lâm Hạ dở khóc dở cười, đội vàng điểm kích trả lại. Cố gắng kiếm tiền nuôi muội muội, ca ca ngươi có tiền. Hắn nhìn một chút chính mình hẹn chặt 6 mở đầu tiền lương, sức mạnh thật nhiều. Không phải liền là ăn cơm tây sao? Ăn. Nhà hàng Tây Bạch Vân. Làm Lâm Hạ mặc rửa đến trắng bệnh quần jean cùng ô vương áo sơ mi, đi vào nhà này trang trí phải cùng hoàng cung đồng dạng phòng ngắt lúc, nháy mắt cảm giác chính mình cùng không khí nơi này không hợp nhau. Du dương đàn vi ô lông âm thanh ở bên tai vần quanh, khách nhân xung quanh đều mặc vừa vặn, nhỏ giọng trò chuyện, giao đĩa va chạm phát ra thành thúy tiếng vang. Lâm Hạ không được tự nhiên gãi đầu một cái, ánh mắt tại phòng ăn bên trong quét mắt một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Vị trí gần cửa sổ, Bạch Kinh Kinh một thân màu đen áo khoác, chính một tay chống đỡ cái cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ xuất thần, nhíu mày. Bộ kia cao lãnh ngự tỷ phong phạm, dẫn tới bên cạnh mấy bản nam nhân liên tiếp ghé mắt. Làm sao luôn là một bộ khổ đại cửu thâm bộ dạng? Lâm Hạ nói thầm trong lòng một câu, đi tới.
Khụ khụ.
Hắn kéo ra ghế tựa ngồi xuống. Bạch Khinh Khinh như ở trong mộng mới tỉnh lấy lại tinh thần, thấy là Lâm Hạ, trên mặt cô kia cự người ở ngoài ngàn dặm băng lãnh nháy mắt hòa tan chút, hướng hắn cười cười. Lâm Hạ nuốt một ngụm nước bọt, nữ nhân này cười lên, thật đúng là mẹ nó có chút đẹp mắt. Ngươi không phải mới vừa về Liên Vân thị sao? Lâm Hạ dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ, tại sao lại đến Giang Đô? Còn có, làm sao ngươi biết ta tại Giang Đô? Tới đây có nhiệm vụ. Bạch Khinh Khinh lời ít mà ý nhiều. Đến mức làm sao biết ngươi? Nàng nhìn thoáng qua Lâm Hạ điện thoại, ngươi hẹn chặt địa chỉ viết Giang Đô Hải Đường căn hộ, ta đoán ngươi về nhà. Nhiệm vụ. Lâm Hạ giật mình, hắn biết Bạch Khinh Khinh không phải người bình thường, hiện tại xem ra nàng còn có tổ chức. Bất quá, nàng còn chuyên môn nhìn ta hẹn chặt tư liệu. Lâm Hạ sờ lên cái cằm, trong lòng đắc ý không thể nào, không thể nào. Muốn ăn chút gì không? Bạch Khinh Khinh đem menu đưa tới. Lâm Hạ tiếp nhận menu, tùy ý lật ra. Một giây sau, trên mặt hắn biểu lộ liền cứng đờ. Bít tết tổ mà hạt úc. 298 nguyên. Úc xin đút lò kiểu Pháp. 188 nguyên. Gan ngống chữ đen. 398 nguyên. Đậu phộng. Lâm Hạ trong lòng chửi mẹ, này làm sao không đi cướp. Hắn bất động thanh sắc về sau lật, ngón tay tại menu bên trên tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng tại một trang cuối cùng nơi hẻo lánh bên trong tìm tới rẻ nhất món chính. Khu khu. Lâm Hạ háng giọng một cái, đem menu trả lại, cho ta đến một phần. Cái này, mì ý 58 tệ. Ta cũng đồng dạng. Bạch Khinh Khinh đối người phục vụ khẽ gật đầu. Người phục vụ đi rồi, trên bàn lại lần nữa lâm vào xấu hổ trầm mặc, chỉ có phòng ăn bên trong cái kia như có như không nhạc nhẹ đang vang. Lâm Hạ toàn thân không dễ chịu, trong lòng bàn tay đều có chút ra mồ hôi. Cái này mẹ nó, số một phần tư cuộc đời, còn là lần đầu tiên đường đường chính chính cùng nữ hải tử đơn độc đi ra ăn cơm, hắn hai cái muội muội không tính. Nói chút cái gì? Lâm Hạ lâm vào đầu góc phong bạo. Mà Bạch Khinh Khinh cũng trầm mặc, nàng hôm nay đến, cũng không phải thật vì ăn cơm. Nàng cũng tại tổ chức lời nói, làm như thế nào mở miệng. Ngài mì ý. Người phục vụ xuất hiện phá vỡ xấu hổ, hai đĩa mì ý được bưng ra, phần nhỏ đến mức nhìn thôi cũng biết chẳng no nổi. Chuyển động đi. Lâm Hạ cầm lấy cái đĩa cuốn lên mì sợi liền dồn vào trong miệng. Tê chạy, hương vị tạm được, chính là mì sợi này cảm giác. Làm sao có điểm giống bún cay thập cẩm bên trong cái chủng loại kia thô miến. Lâm Hạ chính vùi đầu tích cực ăn cơm, đối diện Bạch Khinh Khinh bỗng nhiên mở miệng. Lâm Hạ. Ân. Trong miệng Lâm Hạ chất đầy mì sợi, mơ hồ không rõ lên tiếng. Ngươi có biết hay không, gần nhất Giang Đô chết rất nhiều người. Lâm Hạ động tác dừng lại, hắn nuốt xuống trong miệng đầu, ngẩng đầu, nghe một cái tài xế xe taxi nói, giống như chết đều là một chút xú danh chiêu ác nhân. Bạch Khinh Khinh trầm mặc chỉ chốc lát, khẽ gật đầu, đích thật là ác nhân, bọn họ đang chết. Làm sao vậy? Lâm Hạ hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Bạch Khinh Khinh làm sao đột nhiên nói cái này. Bạch Khinh Khinh không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại lời nói xoay chuyển, cặp kia thanh lãnh con mắt thẳng tắp nhìn xem hắn, hôm nay cùng đi với ngươi bệnh viện hai cô gái kia. Là ai? Đậu phộng. Lâm Hạ trong lòng lộn bột một tiếng, trong lòng không hiểu hoảng hốt, vội vàng giải thích, đó là muội muội ta, thân muội muội. Muội muội. Bạch Khinh Khinh lặp lại một câu, lại hỏi, ngươi hiểu rõ? Cái kia ngồi xe lăn nữ hải sao? Đương nhiên. Lâm Hạ sửng sốt một chút, không biết nàng vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Nàng kêu Lâm Kỳ, là muội muội ta. Là cái rất cố gắng lạc quan hải tử, mặc dù mất đi hai chân, nhưng mỗi ngày học tập vẽ tranh, hiện tại cũng có thể dựa vào vẽ tranh nuôi sống chính mình. Không. Bạch Khinh Khinh lắc đầu. Ngươi cảnh giới này, nàng nhìn chằm chằm Lâm Hạ con mắt, chẳng lẽ không cảm giác được khí tức trên người nàng sao? Cái gì khí tức? Lâm Hạ gãi đầu một cái, triệt để bị làm bối rối, thơm thơm tính toán sao? Bạch Khinh Khinh cau mày. Nàng do dự một lát, cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, thấp giọng, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, "Lâm Hạ, ngươi chẳng lẽ không biết, muội muội ngươi đã biến thành dị thường sao?" Chương 81, để tẩu tử vào nhà chương 81, để tẩu tử vào nhà cây ngơ ngác mọc quả ngơ ngác, dưới gốc cây ngơ ngác có ta với ngươi. Làm Lâm Hạ nghe đến Bạch Khinh Khinh nói lúc, ăn đến trong miệng sợi mì ý trong miệng cũng toạt một cái rơi ra ngoài. Lâm Hạ vội vàng ngượng ngùng lau miệng, nhìn xem đối diện Bạch Khinh Khinh cười cười, nói đùa cái gì, ta nhìn xem nàng lớn lên, có phải là dị thường ta còn có thể không biết sao. Bạch Khinh Khinh không có tranh luận, mở ra điện thoại bạch mấy lần phía sau đưa tới. Lâm Hạ tò mò nhìn một chút, trong màn hình là một cái màu u lam con mắt, rất xinh đẹp, rất quen thuộc. Đây là cái gì? Lâm Hạ cảm giác có chút không ổn. Một cái có lẽ có thể hủy diệt Giang Đô dị thường, mà nó giờ phút này liền tại muội muội ngươi trên thân, hoặc là thay lời khác đến nói, muội muội ngươi khống chế nó lực lượng. Lâm Hạ hồi tưởng lại Lâm Kỳ mắt phải, cái kia con mắt cùng con mắt này giống nhau như lúc. Chẳng lẽ là thật? Có thể là. Vì cái gì? Vì cái gì loại này sự tình muốn phát sinh ở trên người nàng? Nàng rõ ràng đã rất đáng thương. Lâm Hạ mặc dù không nghĩ tin tưởng, nhưng hắn lại không dám không tin. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, âm thanh khàn khàn hỏi, "Các ngươi là chuyên môn giết dị thường sao?" Ân. Bạch Khinh Khinh khẽ gật đầu, trong lòng cũng nổi lên một tia không đành lòng. Nhà hàng cây âm nhạc ở bên thai quen quẩn, mặc dù là nhạc nhẹ nhàn nhã phong cách, nhưng tại Lâm Hạ trong thai lại dị thường chói tai. Các ngươi sẽ làm sao đối nàng? Lâm Hạ âm thanh đang phát run, lại bổ sung một câu, nàng là cái hảo hải tử, nàng hay là cái kia nàng? Nàng sẽ chết. Bạch Khinh Khinh cho ra tàn khốc nhất đáp án. Bạch Khinh Khinh trong mắt có chút không đành lòng, nàng cũng không muốn để Lâm Hạ biết trận tướng, nhưng loại này sự tình, không nói đối Lâm Hạ đến nói mới là thống khổ nhất. Lâm Hạ như bị sét đánh, sửng sốt một lát, hắn đột nhiên bắt lấy Bạch Khinh Khinh tay, chuyện này đều có ai biết? Lâm Hạ khí lực rất lớn, bắt Bạch Khinh Khinh thấy đau, nhưng nàng không có rút mở. Hiện tại chỉ có ta biết. Lâm Hạ ánh mắt lóe lên một tia hy vọng, hắn đầy mặt khẩn cầu, ngươi có thể hay không đừng cùng người khác nói, ta cho ngươi tiền, ta một tháng có thể kiếm 8 vạn, đều có thể cho ngươi. Bạch Khinh Khinh nhìn xem Lâm Hạ bộ dáng này, không biết vì sao trong mắt bỗng nhiên chua chua. Nàng từ nhỏ liền là cô nhi, chưa từng thấy qua loại này thân tình. Nói thật, nàng thật hâm mộ Lâm Hạ muội muội. Nàng từ Lâm Hạ trong tay rút tay ra, ta sẽ không nói, nhưng nàng không sớm thì muộn sẽ bị cái khác thủ dạ nhân phát hiện. Lâm Hạ trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, ta có thể khuyên nàng không muốn lại giết người, dạng này còn sẽ có người phát hiện nàng sao? Hội, quan phương đối viên này con mắt cực kỳ coi trọng, tìm không được nó liền sẽ một mực tìm, không sớm thì muộn sẽ tìm đến. Vậy nếu là ta trở thành viên này con mắt đâu? Bạch Khinh Khinh con người hơi co lại. Nàng nhìn trước mắt cái ánh mắt này bên trong mang theo điên cuồng nam nhân, đống nhiên minh bạch, đây có lẽ là duy nhất phá cục chi pháp. Lấy Lâm Hạ cái kia thực lực sâu không lường được, nếu như quan phương cho rằng con mắt ở trên người hắn, tất cả lực chú ý đều sẽ bị hắn hấp dẫn, từ đó xem nhẹ Giang Đô. Chỉ cần hắn không có bị bắt đến, cái kia muội muội nàng cũng sẽ không bị phát hiện. Người có khả năng sẽ chết. Bạch Khinh Khinh nghiêm túc nói. Chết, ta không sợ. Lâm Hạ ngược lại cười, hắn lấy điện thoại ra, nhìn cũng không nhìn, đem chính mình tài khoản bên trong tất cả tiền đều chuyển cho Bạch Khinh Khinh. Sau khi ta chết, ngươi có thể giúp ta chiếu cố một chút các nàng sao? Hắn thấy, chính mình một cái phổ thông thợ lớn tuổi, muốn cùng toàn bộ quốc gia tổ chức thần bí đối kháng, vậy khẳng định là hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như dùng chính mình cái mạng này, có thể đổi về muội muội bình an. Cái kia kiếm đã tê dần. Bạch Khinh Khinh trầm mặc nhận chuyển khoản, nàng nhìn xem Lâm Hạ, lần thứ nhất cảm thấy cái này nam nhân như vậy khác biệt, không chỉ là thực lực, còn có hắn linh hồn. Ngươi không cần chết. Bạch Khinh Khinh thấp giọng nói, nếu như có thể, ngươi tận lực hướng vùng rừng rậm kia chạy, tại nơi đó bọn họ rất khó đối phó ngươi, mà khác đại xâm lâm công ty hẳn là cũng sẽ trong bóng tối giúp ngươi. Chỉ cần ngươi không có bị bắt đến, muội muội ngươi thân phận liền sẽ không bại lộ. Như vậy sao? Lâm Hạ triệt để minh bạch. Xem ra chính mình muốn làm một cái giả tội phạm truy nã, hấp dẫn tất cả hỏa lực. Xem ra, chính mình muốn bắt đầu đảo vong hành trình. Còn rất kích thích. Ta sẽ tìm người giúp ngươi ngụy trang con mắt khí tức, tối nay 12 giờ sẽ đúng giờ bộc phát. Bạch Khinh Khinh đứng lên, đồ vật sẽ đưa đến nhà ngươi, ngươi tốt nhất ở trước đó rời đi Giang Đô. Tốt, đa tạ. Lâm Hạ lần nữa nói cảm ơn, hiện tại Bạch Khinh Khinh trong lòng hắn chính là thiên sứ, người đẹp thiện tâm. Bạch Khinh Khinh đứng lên, ta đi trước, chúng ta không thể ở cùng một chỗ quá lâu. Chờ một chút. Lâm Hạ đột nhiên nhớ tới một việc, liền vội vàng kéo Bạch Khinh Khinh tay. Làm sao vậy? Bạch Khinh Khinh mím môi một cái. Con mắt chỉ có một con sao? Lâm Hạ thất hồn lạc phách trên đường đi về nhà. Bóng đêm càng sâu, Giang Đô rực rỡ ánh đèn neon chiếu vào trên mặt hắn, lúc sáng lúc tối. Trong đầu hắn loạn thành một bầy, muội muội thành dị thường, chính mình muốn thành tội phạm truy nã. Tất cả những thứ này cũng giống như một tràng hoang đường ác mộng. Hắn lấy điện thoại ra, cho Bạch Khinh Khinh phát tin tức. Cố gắng kiếm tiền nuôi muội muội, có thể trả ta 500 sao? Ta nghĩ cho các muội muội mua chút ăn ngon. Bạch Khinh Khinh chuyển 1.000 tới, Lâm Hạ nói tiếng cảm ơn, đi vào trung tâm thương mại, mua hắn có thể nghĩ tới, các muội muội thích ăn nhất tất cả đồ ăn cùng đồ ăn vặt. Trở lại hải đường căn hộ, Lâm Hạ chỉnh lý tốt đủ cười, đẩy cửa. "Ca, ngươi trở về." Lâm Sở Lâm Kỳ xuống tới, tiếp nhận hắn mua đồ vật. "Hoa, thịnh soạn như vậy." Lâm Kỳ nhìn thấy trong túi đồ ăn vặt còn có đồ ăn con mắt đều sáng lên. Lâm Sở nâng cầm lên như có điều suy nghĩ, "Ca, ngươi có phải hay không hẹn hò thất bại? Cầm những vật này lấy lòng chúng ta đây." "Không có không có." Lâm Hạ cười nặn nặn Lâm Sở mặt, "Đơn thuần là ca kiếm tiền, muốn để các ngươi ăn ngon một chút." "Như vậy sao?" Lâm Kỳ cũng phản ứng lại, nắm lấy Lâm Hạ tay hỏi, "Cái kia tẩu tử đâu?" "Cái gì tẩu tử, cái bát út còn chưa lật lên đâu." Lâm Hạ vuốt vuốt Lâm Kỳ đầu, vẻ mặt tươi cười. "Tốt, ta đi làm cơm, hôm nay ăn ngon." "Kỳ hì, đi thôi đi thôi." Lâm Sở Lâm Kỳ cầm trang túi đồ ăn vặt chạy đi phân đồ ăn vặt, Lâm Hạ thì xách theo đồ ăn đi tới phòng bếp. Nghe lấy bên ngoài các muội muội tiếng cười cười nói nói, Lâm Hạ trong lòng ngũ vị tạp trần. Rất nhanh, Lâm Sở vào phòng bếp hỗ trợ, tại hai người bận rộn còn có Lâm Kỳ cố gắng âm thanh bên trong, một bữa ăn tối thịnh soạn liền thành. Mặn, sườn xào chua ngọt, tiêu đen thịt bò, sườn kho, cá hấp trưng, gà cơ ép cỡ, rau xào thịt bò vàng. Làm, tỏi dùng cây du mạch đồ ăn, rau xanh xào đông cải xanh, thường cay sợi khoai tây. Canh, bắp nô canh sườn. Lúc ăn cơm, người một nhà thật vui vẻ, toàn bộ ấm áp tiểu gia bên trong đều là ba người tiếng cười cười nói nói. Mãi đến Lâm Hạ nói ra chính mình tối nay liền muốn rời khỏi, hai nữ hải khuôn mặt tươi cười lập tức sụ xuống. Làm sao nhanh như vậy? Lâm Sở hỏi. Công ty bên kia có việc gấp, ta phải trở về. Lâm Hạ nụ cười có chút miễn cưỡng. Đáng ghét ta, cái gì phá công ty, làm sao dạng này? Lâm Kỳ vung vẩy nắm tay nhỏ, bất mãn hết sức, ta tối nay còn muốn để ca cho ta kể chuyện xưa đây. Lâm Hạ vuốt vuốt đầu của muội muội, mà đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Lâm Hạ đi tới mở cửa, Bạch Khinh Khinh đang đứng tại cửa ra vào, nàng đưa qua một cái lớn chừng bàn tay màu đen. Tối nay 12 giờ, Giang Đô tất cả thủ dạ nhân đều sẽ biết ngươi là viên kia con mắt. Đa tạ. Lâm Hạ tiếp nhận hộp, âm thanh khàn khàn. Ca, nàng là ai a? Thật xinh đẹp a. Lâm Kỳ đẩy xe lăn tò mò thò đầu ra. Bằng hữu. Lâm Hạ thuận miệng địa chuyển nói. Là tẩu tử sao? Lâm Sở cũng thò đầu ra, nhìn thấy Bạch Khinh Khinh lúc con ngươi nhịn không được hơi co lại. Bạch Khinh Khinh sửng sốt một chút, nhìn một chút Lâm Hạ, cười cười. Tạm thời vẫn là bằng hữu. Tẩu tử đi vào ngồi. Lâm Kỳ đẩy một cái Lâm Hạ, ra hiệu Lâm Hạ đem người kéo đi vào. Không được không được, ta còn có việc, có thời gian ta lại tới. Bạch Khinh Khinh xua tay, liền xoay người rời đi. Ai? Lâm Kỳ nặn nặn Lâm Hạ bên hông thịt, ca ngươi thật là một cái đồ đần, làm gì không cho tẩu tử đi vào. Lâm Hạ bất đắc dĩ cười cười, đóng cửa lại, về sau có rất nhiều cơ hội, đừng có gấp a. Lâm Kỳ hừ một tiếng, nhìn hướng Lâm Hạ trong tay ngụm, tẩu tử đưa thứ gì? Lâm Sở cũng tò mò xem tới. Không thể cho các ngươi nhìn, vật phẩm tư nhân. Lâm Hạ đem hộp nhét vào trong túi, thần thần bí bí vào phòng ngủ, còn đóng cửa lại. Thôi đi, hẹn hỏi. Lâm Kỳ bất mãn, giật giật Lâm Sở, thì ngươi nói có phải không? Lâm Sở lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu, có lẽ là đưa một chút mập mở đồ vật. Hoa, vậy ta càng muốn nhìn hơn. Chương 82, cả chiếc xe máy mở một chút chương 82, cả chiếc xe máy mở một chút trong phòng ngủ, Lâm Hạ khóa trái cửa phòng. Hắn ngồi tại bên giường, mở ra Bạch Khinh Khinh đưa tới cái kia lớn chừng bàn tay chiếc hộp màu đen. Trong hộp không có cái khác, chỉ có hai cái yên tĩnh nằm tại nhung tơ bên trên nho nhỏ trong kính, một cái hiện ra màu u lam, một cái khác thì là màu đỏ tươi. Tại dưới ánh đèn lờ mờ, cái này hai cái trong kính còn hiện ra một tia như có như không ánh sáng nhạt. Mặc dù cùng Lâm Sở Lâm Kỳ con mắt vẫn còn có chút khác biệt, thế nhưng không quan trọng, cách xa ai cũng nhìn không ra. Lâm Hạ đóng lại hộp, từ Lâm Kỳ dụng cụ vẽ tranh bên trong rút ra một tấm trống không giấy vẽ, lại tìm đến bút. Hắn gục xuống bàn, ngòi bút treo trên giấy rất lâu, mới rốt cục rơi xuống. Lâm Sở, Lâm Kỳ, ca không biết các ngươi vì sao lại trở thành dị thường, nhưng không quan hệ, vô luận các ngươi biến thành cái dạng gì, ở trong lòng ta, các ngươi mãi mãi đều là muội muội ta. Ta đi rồi, tẩu tử ngươi nói không có người sẽ làm khó các ngươi, cho nên các ngươi không muốn lại bại lộ lực lượng, bằng không ca ngươi làm cố gắng đều uổng phí. Các ngươi cố gắng sinh hoạt, nếu như có thể, thay cái thành thị sinh hoạt cũng được, đợi tháng sau, ta từ trong rừng rậm đi ra lại đi tìm các ngươi. Ta yêu các ngươi. Hắn thả xuống bút, đem giấy viết thư cẩn thận gấp kỹ, nhét vào Lâm Sở phía dưới gối đầu. Ngay sau đó, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, lại từ ba lô bên trong móc ra cái kia hai viên một mực quên ăn, dùng màu vàng giấy bạc bọc lại chocolate, cùng nhau đặt ở phòng thư bên cạnh. Đây là trên người hắn, duy nhất có thể để lại cho các muội muội làm kỷ niệm đồ vật. Lâm Hạ nhìn một chút điện thoại, 9 giờ tối vừa qua. Không thể chờ đến 12 giờ. Hắn nhất định phải sớm chuẩn bị, chỉ cần 12 giờ vừa đến, hắn liền phải lập tức rời đi Giang Đô, một khắc không thể dừng. Lâm Hạ cuối cùng nhìn thoáng qua cái này nho nhỏ phòng ngủ, mở cửa phòng ra. Ca. Vừa mới mở cửa, Lâm Kỳ liền đẩy xe lăn bu lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bắt quái, tẩu tử cho vật gì tốt ta. Thân thân bí bí. Tiểu hài tử ít bắt quái. Lâm Hạ cười vuốt vuốt đầu của nàng, bước nhanh đi đến cạnh ghế sofa, bắt đầu thu thập mình ba lô. Kỳ thật cũng không có thứ gì, liền một cái bao, còn có mấy món quần áo cũ. Ca, ngươi bây giờ liền muốn đi sao? Lâm Sở cũng đi tới. Nàng nhìn ra Lâm Hạ cấp bách. Đúng. Lâm Hạ kéo lên khóa kéo, ra vẻ thoải mái mà nói láo, công ty bên kia có việc gấp, thúc giục ta nhanh đi về làm việc, nói là làm xong chuyến này, tháng sau có thể cầm càng nhiều tiền lương. Ca, ngươi chờ đi. Lâm Kỳ giữ chặt Lâm Hạ gấp áo, ta đều nói, ta hiện tại có thể nuôi sống ngươi cùng tỷ tỷ. Lâm Hạ nghe vậy cười ha ha, hắn ngồi xổm người xuống, nặn nặn Lâm Kỳ khuôn mặt, đần hài tử, nào có làm ca muốn muội muội nuôi. Ta mới là cái nhà này bên trong trụ cột, ngươi cùng Lâm Sở à, liền thanh thản ổn định ở đây. Lâm Kỳ bất mãn nâng lên miệng, thử sẽ có một ngày ta muốn trở thành cái nhà này trụ cột, đến lúc đó đổi ca ca ở tại đây. Tốt tốt tốt. Lâm Hạ cười cúi người, hắn mở hai tay ra, dùng sức ôm lấy Lâm Kỳ, lại đứng lên, ôm lấy Lâm Sở. Ca đi. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng chua xót, chính các ngươi ở nhà, chiếu cố thật tốt chính mình. Ân. Lâm Sở viền mắt đỏ lên. Ca ngươi trên đường cẩn thận. Lâm Kỳ cũng tại rơi nước mắt. Lâm Hạ cười hướng các nàng xua tay, quay người mở cửa phòng ra. Phanh. Cửa phòng đóng lại. Lâm Hạ dựa lưng vào băng lãnh vách tường, đưa tay xoa xoa mọi nhừ khóe mắt. Cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia phiến quen thuộc cửa phòng, quay người đi vào đèn nhánh cầu thang. Hải đường căn hộ tại Giang Đô thị ngoại ô, bên này buổi tối khu phố thỉnh thoảng liền có tinh thần tiểu tử cưỡi mô tô nổ đường phố. Mà còn xem như số một số hai thành phố lớn, Giang Đô tinh thần tiểu tử cũng đều là tương đối có tiền, cưỡi đều là chân chính xe máy. Lâm Hạ đeo túi sách đi tại lối đi bộ bên trên, gió đêm thổi qua, mang theo vài phần ý lạnh. Cặp kia kính sắt trong đã bị hắn đeo lên, trong đêm tối hiện ra nhàn nhạt đỏ lam ánh sáng nhạt, để hắn thoạt nhìn có mấy phần yêu dị. Lập tức cũng nhanh 12 giờ. Một khi Bạch Khinh Khinh bên kia bắt đầu hành động, chính mình liền sẽ trở thành Giang Đô tất cả thủ dạ nhân mục tiêu. Đường sắt cao tốc cùng nhà ga là khẳng định không thể đi, nhất định phải làm một cái tái cụ. Đến mức cái này tái cụ đi đâu làm? Một trận chói hai tiếng nổ kèm theo đi trơm nhạc từ xa mà đến gần. Lâm Hạ quay người, liền gặp cách đó không xa trên đường đi, một đám tinh thần tiểu tử chính cưỡi xe máy gào thét mà đến. Bọn họ đỉnh lấy đủ mọi màu sắc tóc, cố ý đem ống bô xe dâm đến vang động trời, tại cái này điên tĩnh trong đêm một đường nổ đường phố, dẫn tới ven đường mấy hộ đèn sáng nhân ra nhộn nhịp đóng cửa sổ lại. Lâm Hạ dừng bước. Tái cụ, cái này chẳng phải tới rồi sao? Hắn mặt không thay đổi không lưng, từ ven đường dải cây xanh bên trong nhặt lên một khối cục gạch, ước lượng. Xe máy đội gào thét mà tới, dẫn đầu tóc vàng nhìn thấy ven đường đứng Lâm Hạ, nhất là hắn cặp kia trong đêm tối phát sáng đỏ lam dị đồng, còn có trong tay cục gạch, lập tức tới hào hứng. Cái kia mu xuẩn, mang kính sắt tròng trang mụ mụ ngươi đâu? Tóc vàng cố ý một cái bung đôi, xe máy sắt Lâm Hạ thân thể dừng lại, phách lôi hướng trên mặt hắn nổ ngụm khói. Cầm cục gạch làm gì? Muốn đánh ta? Ba. Lâm Hạ trong tay cục gạch đống nhiên đập tới, tóc vàng căn bản không ngờ tới Lâm Hạ dám động thủ, bị cục gạch đập trúng mặt, kêu thảm một tiếng. Cả người lẫn xe mất khống chế vọt vào ven đường dải cây xanh bên trong. Mẹ nó, dám động thủ, giết chết hắn. Phía sau tinh thần tiểu tử bọn họ thấy thế, toàn bộ đều phanh xe lại, hùng hùng hổ hổ xuống tới. Đậu phộng. Cái kia tóc vàng cũng từ rải cây xanh bên trong bò lên, hắn nhặt lên trên mặt đất khối kia dính máu cục gạch, mắt đỏ liền hướng Lâm Hạ đầu chào hỏi tới. Lâm Hạ nghiêng người tránh thoát, một chân đem hắn gạt ngã trên mặt đất, thuận thế đoạt lấy cục gạch, nhìn cũng không nhìn, trở tay liền đống nhiên đập vào trên đầu của hắn. Phốc. Máu bắn tung tóe. Tóc vàng liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền hai mắt lật một cái, che lấy đầu ngã xuống. Tê, xung quanh tinh thần tiểu tử đều nhìn bối rối. Cái này mẹ nó, là nơi nào đến ngon nhân? Mà liền tại bọn họ ngậm bứt lúc, Lâm Hạ lại là vừa quay đầu đện ở cách hắn gần nhất một cái tóc xanh trên mặt. Tóc xanh sống mũi tại chỗ sập đi xuống, cả người giống như diều bị đứt dây bay rất ra ngoài. Đậu phộng, cháy mau. Cái này ra hỏa là người điên. Những người còn lại triệt để sợ vỡ mật, nơi nào còn dám tiến lên, thét chói tai vang lên liền hướng chính mình xe máy chạy đi. Lâm Hạ nhìn chúng một chiếc thoạt nhìn vừa mắt nhất màu đen xe máy, vọt thẳng tới, đem mới vừa cưỡi trên xe một cái tinh thần tiểu tử lôi xuống, lại một cục gạch đập choáng. Hắn cưỡi trên xe máy, nhéo nhéo chìa khóa. Đa tạ. Vâng. Tại còn lại mấy cái tinh thần tiểu tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, xe máy phát ra một tiếng gào thét, nháy mắt bắn ra đi, nhanh chóng đi. Chỉ để lại một đám xương mặt xương mũi tinh thần tiểu tử, cùng ba cái nằm trên mặt đất không biết sống chết đồng bạn, tại trong gió đêm lộn xộn. Chương 83, Tam Vương hôn chiến chương 83, Tam Vương hôn chiến ban đêm 11 giờ 50 phút, Giang Đô thị. Sau cơn mưa thành thị rực rỡ ánh đèn, sở trinh thám bên trong lại yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giang Quân ngồi tại trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, đối ngoài cửa sổ sắp đến phong bạo không biết chút nào. Nhưng nếu như từ toàn bộ Giang Đô trên không quan sát, liền sẽ phát hiện tại mỗi cái nhà cao tầng lầu chót đều có một cái binh mã tượng đứng lặng. Những binh mã này tượng thần sắc trang nghiêm, nhìn xuống toàn bộ Giang Đô. Mà Giang Quân bên cạnh, Lưu Hí, Thời Cung, Thời Dung ba người thần sắc khác nhau. "Ca, đội trưởng đến cùng đang chờ cái gì?" Thời Dung trước hết nhất không giữ được bình tĩnh, cả lơ phất phơ lắc chân. "Cái này đều nhanh 12 giờ, cái kia con mắt giấu cũng quá sâu, chúng ta Giang Đô cái này đều có hơn 20 cái thủ dạ nhân, sừng sốt liền quặng lông đều không tìm được." Thời Cung mặt lạnh lấy, không nói gì. Thời Dung gặp hắn không để ý tới chính mình, lại thầm nói, muốn ta nói, liền nên đem tối hôm qua bắt được cái kia chín cái dị thường kéo đi ra ra hình chặt tấn, ta cũng không tin bọn họ không sợ đau, nhất định có thể hỏi ra chút gì đó. 3. Thời Cung trở tay một bàn tay quất vào Thời Dung trên nó, lực đạo lớn, đánh đến hắn một cái lảo đảo. Liền ngươi thông minh. Thời Cung mắng, đội trưởng đã sớm thử qua, những cái kia dị thường ý thức đều bị một loại lực lượng bảo hộ lấy, ngươi chính là đem chúng nó cắt miếng, cũng hỏi không ra bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Ta. Thời Dung ôm đầu, vừa định phản bác. Đúng lúc này, sở trinh thám bên trong yên tĩnh bị một trận dồn dập chuông điện thoại đánh vỡ. Lưu Hí nhìn thoáng qua cuộc gọi đến biểu thị, màu hổ phách con mắt nháy mắt ngưng lại. Là Bạch Khinh Khinh. Nàng cấp tốc kết nối điện thoại, một lát sau đông nhiên đứng lên, hướng về phía nhắm mắt dưỡng thần Giang Quân hô, đội trưởng, tìm tới. Gần như trong cùng một lúc, Giang Đô thị bên trong, tất cả nhà cao tầng lầu chót tượng binh mã, đồng loạt thay đổi phương hướng, chống giống viền mắt toàn bộ nhìn phía thành thị Bắc ngoại ô. Chỉ thấy một đạo chói mắt hồng sắc quang trụ từ phương bắc chân trời phóng lên tận trời, phảng phất một thanh lợi kiếm đâm rách màn đêm, dù cho ngăn cách mấy chục cây số, cũng có thể thấy rõ ràng. Xích đồng tiêu ký, thông báo tất cả thủ dạ nhân, hành động. Cùng lúc đó, Giang Đô Bắc ngoại ô, cao tốc trạm thu phí. Vâng, chói tai động cơ tiếng nổ xé rách đình tĩnh ban đêm. Trạm thu phí cái đình bên trong, buồn ngủ nhân viên công tác đống nhiên bừng tỉnh, chỉ thấy một chiếc màu đen xe máy như ưu linh vào tới, không có chút nào giảm tốc ý tứ. Đậu phộng, dừng xe. Ầm, lan can bị đâm đến vỡ nát, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Lâm Hạ cơi mới vừa mượn tới xe máy, cũng không quay đầu lại xông lên cao tốc. Mẹ nó, cố tình lao thẳng qua trạm. Nhân viên công tác vừa nắm lên bộ đàm chuẩn bị gọi. Ầm ầm, lại là một trận càng thêm lột ngạt tiếng động cơ truyền đến, nhân viên công tác quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc tạo hình cực kỳ quái dị, toàn thân chống phản quang đen nhánh, giống như sắt thép như cự thú xe tải, cũng lấy đồng dạng ngang ngược tư thái lao đến. Ầm, lan can triệt để báo hỏng. Lại một cái. Nhân viên công tác triệt để bối rối, chỉ thấy chiếc kia quái dị xe tải trên mũi xe, còn đứng hai cái thân ảnh, một cao một thấp, chính đón cổng phòng, tư thế phách lối. Uy, 110 sao? Nơi này là Giang Đô Bắc trạm thu phí. Có người cố tình lao thẳng qua trạm. Hai chiếc. Không đúng. Vâng. Lời còn chưa dứt, lại là hai chiếc màu đen xe Việt dã theo sát phía sau, không nhìn trận mắt hốc mồm nhân viên công tác, cưỡng ép xông lên cao tốc. Không đúng. Là một đám xe A. Đường cao tốc bên trên, thấu xương gió đêm rót vào Lâm Hạ cổ áo. Hắn mới vừa xông lên cao tốc, liền phát giác không thích hợp. Chỉ thấy một đạo màu đỏ cổ sáng từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi vào trên người mình, giống như một cái to lớn đèn pha, đem hắn tiêu ký rõ ràng. Lâm Hạ đại khái đoán được là Bạch Khinh Khinh năng lực, bất quá hắn hiện tại đã thành thói quen những này ma huyễn sự tình. Dù sao lại ma huyễn có thể so sánh nhìn tận mắt lớn lên muội muội biến thành quái vật càng ma huyễn sao? Bất quá, Lâm Hạ không những không có sợ, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Với bạn, hắn muốn chính là cái hiệu quả này. Hắn sở dĩ lựa chọn đi dễ dàng nhất bị vây chặt cao tốc, chính là vì đem tất cả thủ dạ nhân lực chú ý đều hấp dẫn đến nơi này. Cao tốc một con đường thẳng tắp, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến hắn sẽ lựa chọn nửa đường nhảy cao nhanh, dạng này hắn không những hấp dẫn thủ dạ nhân chú ý, còn có thể có càng nhiều thời gian ẩn nút. Tới đi, đều theo đuổi lão tử. Lâm Hạ vận đầy chân ga, xe máy phát ra một tiếng gào thét, lại lần nữa tăng tốc. Ầm ầm. Nhưng mà, hắn mới vừa đi ra ngoài không bao xa, sau lưng đột nhiên vang lên một trận trầm thấp tiếng nổ, đồng thời càng ngày càng gần. Lâm Hạ nhìn lại, chỉ thấy một chiếc quái dị màu đen xe tải chính gắt gao treo ở hắn phía sau cái mông, trên mui xe còn đứng hai cái thân ảnh, một cao một thấp, rất là quen thuộc. Phía trước xe gắn máy nghe lấy, một cái chói hai tiếng kèn truyền đến, nóc xe cái kia hải tử chính nâng một cái loa lớn đối hắn gọi hàng, lập tức tấp xe vào lề. Chúng ta muốn kiểm tra người giấy lái xe. Lâm Hạ, hắn đầy đầu dấu chấm hỏi, thủ dạ nhân làm sao truy nhanh như vậy, mà còn kiểm tra giấy lái xe ít nhiều có chút ma bệnh. Đại ca Huy Vũ, loa bên trong lại chuyển tới một cái khác ồm ồm âm thanh, kế sách này quá cao thâm, đại ca ngươi thật sự là nam chính sáng chói của thời đại a. Cút. Lâm Hạ nghe lấy cái này ngu xuẩn đối thoại, chỉ cảm thấy chẳng biết tại sao bệnh tâm thần. Hắn không thèm để ý, lại lần nữa gia tốc, tính toán vứt bỏ chiếc này xe tải. Đậu phộng, hắn còn dám chạy. Xe tải trên đỉnh, Mã Nhị gặp Lâm Hạ không những không dừng xe, ngược lại chạy nhanh hơn, lập tức cuống lên. Long tử, Mã Nhị đoạt lấy loa, vô nóc xe, hướng về phía phòng điều khiển hô to, gia tốc, cho lão tử đụng hắn. Vô anh, Mã Nhị vừa dứt lời, xe tải đột nhiên một cái tăng tốc, kinh khủng đẩy lưng cảm giác truyền đến. Mã Nhị đứng đến vững như bàn thạch, có thể bên cạnh hắn Mã Đại lại không có chuẩn bị kỹ càng. Đậu phộng, Mã Đại kêu thảm một tiếng, cả người giống như lăn đất hồ lô đồng dạng từ trên mui xe bị quật bay đi ra. Đại ca, Mã Nhị tay mắt lanh lẹ, bắt lại Mã Đại bay tại giữa không trung mắt cả chân, lại dùng sức đem hắn lôi đi lên. Ầm, Mã Đại vừa mới đi lên, liền một chân đá vào Mã Nhị ngực. Con mẹ nó ngươi mù chỉ huy cái gì? Ta, Long tử, Mã Đại đoạt lấy Mã Nhị trong tay loa lớn, đối với phòng điều khiển gầm thét, nhanh lên nữa, đâm chết hắn được rồi. Vô anh, xe tải lại lần nữa bỗng nhiên tăng tốc độ, lần này lực đạo so vừa rồi còn mạnh. A, lần này đến phiên Mã Nhị. Cả người hắn bị cỗ này cự lực hất bay, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, kèm theo thê lương tiêu thảm, biến mất tại xe tải phía sau hắc ám bên trong. Ầm. Mã Nhị nặng nề mà ngã ở đường cao tốc trung ương, lộn mấy chục mét mới dừng lại. Hắn đầu góc choáng váng từ dưới đất bò dậy, toàn thân xương đều nhanh tan thành từng mảnh. Ca, Long tử. Hắn nhìn xem cấp tốc đi xa xe tải, một mặt một bước. Đích đích. Chói mắt đèn xe chuyển đến, Mã Nhị còn không có kịp phản ứng, một chiếc chứa đầy vận chuyển hàng hóa xe tải lớn đã gào thét mà tới. Đậu phộng. Ầm. Mã Nhị lại lần nữa bay ra ngoài, đổ vào đường cao tốc trung ương. Hắn dây rủi lấy giơ tay lên, vừa muốn nói gì. Ầm. Lại một chiếc xe con từ trên người hắn ép tới. Ta. Ầm. 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 Cỏ. Chương 84, người điên thủ giả nhân. Chương 84, người điên thủ giả nhân. Giang Đô Bắc ngoại ô cao tốc, nửa đêm. Nam nhân mở ra hắn chiếc tia hơi cũ cốt sản xe, đang lái tại trống trải đường cao tốc bên trên. Tối nay hắn đến nỗi ngay cả đêm đổi về quê quán, thê tử cùng nhi tử tại chỗ ngồi phía sau đang ngủ say. D45 Bắc ngoại ô cao tốc, phía trước 5 km. Xe tải phát thanh chính thông báo đường xá, đột nhiên, một trận chói hai dòng điện tiếng vang lên. Ầm. Khẩn cấp phát thanh, khẩn cấp phát thanh. Một cái nghiêm túc giọng nam trên bảo. Nơi này là Giang Đô quân đội, D45 Bắc ngoại ô đường cao tốc hiện đã bị lâm thời trưng dụng, mời tất cả dân dụng chiếc xe lập tức từ gần nhất lối ra chạy đi. Lặp lại, mời tất cả dân dụng chiếc xe lập tức. Cái gì? Nam nhân một cái giật mình, bên cạnh thê tử cũng bị bừng tỉnh, làm sao vậy? Quân đội trưng dụng. Nam nhân tay cầm tay lái có chút run rẩy, để chúng ta tranh thủ thời gian xuống cao tốc. Thê tử cũng luống cuống, xảy ra đại sự gì? Ta nào biết được. Nam nhân chính lo lắng tìm kiếm lấy biển báo lối ra tiếp theo. Đúng lúc này, một cỗ khó nói lên lời chói mắt bạch quang đống nhiên theo kính chiếu hậu bên trong sáng lên, đong đưa hắn mở mắt không ra. Không chờ hắn kịp phản ứng, một chiếc màu đen xe máy giống như trong đêm tối thiểm điện, gào thét lên từ hắn bên cạnh xe lướt qua. Nam nhân chỉ liếc về một cái kia người cười không có đeo mũ bảo hiểm, một đôi mắt vậy mà hiện ra một đỏ một lam quỷ dị quan mang. Ầm ầm. Hắn còn không có từ xe máy trong rung động lấy lại tinh thần, một cỗ kinh khủng bóng ma bao phủ xe của hắn. Một giây sau, một chiếc tạo hình dữ tợn, giống như sắt thép như cự thú màu đen xe tải nặng, dán chặt lấy thân xe theo bên cạnh vừa lao tới. A! Thê tử hét dầm lên, hai tử cũng bị làm tỉnh lại. Má ơi! Người điên! Vương Dũng dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám do dự nữa, nhìn thấy phía trước xuất khẩu bảng hướng dẫn, lại nhìn một chút kính chiếu hậu, sau đó đông nhiên một tá vô lăng, lộn nhào lao xuống cao tốc. Đường cao tốc bên trên, Lâm Hạ đem mượn tới xe máy chân ga vặn đến hết. Thấu xương gió đêm rót vào cổ áo của hắn, nhưng hắn hiện tại trong lòng chỉ có hai chữ, mẹ nó. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Chiếc kia quái dị màu đen xe tải vẫn như cũ gắt gao treo ở hắn phía sau cái mông, trên mui xe còn đứng một thân ảnh. Đây thật là âm hồn bất tán a. Lâm Hạ mắng. Theo lý mà nói thủ dạ nhân không nên nhanh như vậy liền đuổi tới, có lẽ vừa lúc là bọn họ tại Bắc ngoại ô, chính mình mới vừa bại lộ liền đuổi theo tới. Hắn làm sao biết, nhóm người này căn bản không phải thủ dạ nhân, mà là coi hắn là thành lao thang bái long giáo thành viên. Xe tải nóc xe, Mã Đại đón cùng phòng, vốn lại ít lông bị thổi dán chặt ra đầu, mặt cũng bị thổi biến hình. Mẹ nó. Mã Đại hướng về phòng điều khiển gầm thét, Long tử. Con mẹ nó ngươi lái nhanh một chút. Đâm chết hắn a. Trong phòng điều khiển Long tử không có trả lời, chỉ là đem chân ga dâm đến càng sâu, nhưng phía trước chiếc kia xe máy trượt phải cùng cá chạch bở dạng, một chốc vậy mà đuổi không kịp. Mã Đại cũng lên, nếu là không làm được giáo chủ nhiệm vụ, hai minh đệ bọn họ đều phải cho ca ăn. Không đợi. Lao tử chính mình đến. Mã Đại nổi giận gầm lên một tiếng, buông lòng ra nắm lấy lan can tay, hai tay bỗng nhiên ở trước ngực bỗng nhiên vỗ một cái. Một giây sau, Mã Đại thân thể tại trong cuồng phong đống nhiên vặn bẹo bành trướng, sau đó phốc 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 một trận chầm đụng, vậy mà nháy mắt bạo thành một đoàn dày đặc đen chim én. Những này chim én đầu, vậy mà tất cả đều là Mã Đại Tấm kia lấm la lấm lét mặt. Cho lão tử chết. Trên trăm con Mã Đại Yến phát ra tiếng rít chói tai, hội tụ thành một cỗ màu đen mũi tên, xé rách không khí, hướng về phía trước Lâm Hạ nhào tới. Lâm Hạ nghe đến sau lưng hoa hoa âm thanh, nhìn lại, lập tức tê cả da đầu. Thứ quỷ gì? Không chờ hắn phản ứng, đám kia Mã Đại Yến đã hung hăng đâm vào hắn trên lưng. Đinh đinh đang đang. Lâm Hạ cảm giác giống như là bị mấy chục viên hòn đá nhỏ đập một cái, trừ có chút phiền, thí sự không có. Lan đi. Lâm Hạ không kiên nhẫn phất tay, muốn đem những này đạp nước đổ chơi đuổi đi. Đậu phộng. Mã Đại Triệt để mở bức. Hắn ngàn yến giết mọi việc đều thuận lợi, sắc bén kia mỏ chim đủ để mổ xuyên tấm thép, có thể mổ tại gia hỏa này trên thân, vậy mà liền ra đều không phá nổi. Đinh, đinh, cong. Mã Đại Yến bọn họ điên cuồng mổ Lâm Hạ ra thịt, phát ra tất cả đều là mổ tại sắt thép bên trên giòn vang. Cái này mẹ nó là người. Mã Đại khiếp sợ. Mã Đại Yến chưa từ bỏ ý định, đi vòng qua phía trước, hung hăng một mổ, mổ vào Lâm Hạ cái kia hiện ra làm quang mắt phải kính sắt trong bên trên. Đậu phộng. Mụ mụ ngươi. Lâm Hạ bị đau, xe máy đống nhiên nhoáng một cái. Mắng một tiếng, Lâm Hạ một cái tay khống chế phương hướng, một cái tay khác như thiểm điện đưa ra, bắt lại cái kia mổ ánh mắt hắn Mã Đại Yến, nâng lên trước mắt. Thân chim bên trên dài một tấm phiên bản thu nhỏ Mã Đại mặt, đỉnh lấy màu đen mỏ chim, chính cắn tay của hắn. Mật Mã Lâm Hạ một mặt tắc hàn, thật là buồn nôn. Giang giác. Hắn không chút do dự bóp gãy cái này Mã Đại Yến cái cổ. Liên tại cái này Mã Đại Yến bị bóp chết mấy mắt, tất cả ngay tại công kích hắn Mã Đại Yến, đồng loạt cứng lại ở giữa không trung bên trong. Bọn họ trong mắt hung quang nháy mắt giật cắt, cánh đỉnh chỉ bố, giống như bên dưới như sủi cảo, rầm rầm từ không trung rớt xuống, giải đầy đường cao tốc. Phù phù. Mã Đại Yến bọn họ ngã trên mặt đất, muốn động lại không cách nào động đậy. Tại bọn họ trong tầm mắt, sau lưng Lâm Hạ hiện lên một đạo màu trắng xám to lớn cây hoại hư ảnh, chính hướng bọn họ đưa ra vô số trắng xám cảnh, xít sao chói lại. Ngay sau đó, theo ở phía sau màu đen xe tải gào thét mà tới. Phốc phốc. Phốc phốc. Xe tải căn bản không có phanh lại, bánh xe trực tiếp ép qua, đem lại bộ phận Mã Đại Yến thi thể ép thành thịt nát. Chỉ có một cái ngã tại trung ương vành đai cách ly phụ cận Mã Đại Yến may mắn không có bị ép đến. Mã Đại chuyển động con mắt mà nhìn xem xe tải đi xa, mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Hiu, hiu, lại là hai chiếc màu đen xe Việt dã theo sát phía sau, sát thân thể của hắn lao vùng bụt mà qua. Hô, Mã Đại Triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đáng chết Long Tử, vậy mà ngộ thương đồng đội, nếu là hắn bắt không được Lâm Hạ, cái kia Mã Đại trở về nhất định muốn đem Long Tử kéo xuống nước, tối thiểu nhất để Long Tử cũng bị ném xuống biển cho cá ăn. Bên kia, Lâm Hạ mới vừa thở phào, sau lưng xe tải đột nhiên điên cuồng gia tốc, thanh bảo hiểm đối với hắn bánh sau đục vào. Vâng, xe máy phần đuôi nháy mắt biến hình, cả chiếc xe bắt đầu mất khống chế. Mẹ nó! Lâm Hạ bỗng nhiên buông ra tay lái, cả người mượn lực hướng về sau nhào đi ra. Ầm! Hắn nặng nề mà đập vào màu đen xe tải đầu xe, hai tay gắt gao bắt lấy xe tải phía trước thanh bảo hiểm, cả người treo ở đầu xe. Bịch! Hắn mới vừa mượn tới xe máy, đã bị xe tải bánh xe nghiền ép thành một đống sắt vụn. Lâm Hạ vừa định theo thanh bảo hiểm leo đi lên, xe tải lại lấy một loại tự sát tư thái, hung hăng đánh tới đường cao tốc trung ương vành đai cách ly. Cỏ! Lâm Hạ trên tay vừa dùng lực, đem chính mình đưa lên xe tải đỉnh. Đồng thời, xi măng hàng rào nháy mắt bị đâm đến vỡ nát. Xe tải tại kịch liệt bị chấn động xông phá ngăn cản, vậy mạnh vọt tới đối hướng đi ngược chiều làn xe bên trên. Lâm Hạ bị cố này cự lực vung đến tả hữu lưng ngang, hắn gắt gao nắm lấy xe tải đỉnh chóp lan can, cái này mới đứng vững thân hình. Phía trước đi ngược chiều làn xe bên trên trống rỗng, xe tải giống như mất khống chế trâu rừng tại đi ngược chiều trên đường điên cuồng tả hữu vây bôi. Lâm Hạ nằm ở nóc xe, cuồng phong gào thét, thổi đến hắn gò má đau nhức. Mẹ nó, thủ dạ nhân như thế điên. Lâm Hạ nằm ở nóc xe, gắt gao nắm lấy bên dưới, ánh mắt bắt đầu điên cuồng liếc nhìn dưới đường cao tốc phương. Hắn nhất định phải nhảy cao nhanh, nguyên bản hắn còn muốn có thể chạy cái 100-200 km, đến lúc đó lại nhảy cao tốc chạy trốn. Nhưng bây giờ kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tiếp tục như vậy hắn sớm muộn sẽ bị bắt đến phía dưới đi mới càng dễ dàng trốn. Hiện tại, chỉ chờ một con sông lớn. Chương 85, hợp tác với sở mộ ở chương 85, hợp tác với sở mộ ở D45 Bắc ngoại ô cao tốc, cảnh đêm như mực. Lịch hướng làn xe bên trên, tại xe tải nặng phía sau hẹn 500m chỗ, hai chiếc màu đen xe Việt dã đang gắt gao đi theo. Hàng châu thủ dạ nhân trong xe Việt dã, bầu không khí ngưng trọng. Lão Quách, tình huống không đúng. Xe tải trong máy bộ đàm truyền đến bên cạnh chiếc xe Ôn thành phó đội trưởng Ôn Cửu âm thanh, chiếc xe này tựa như là bái long giáo. Được xưng Lão Quách, chính là Hàng Châu phó đội trưởng Quách Đức. Hắn giờ phút này khóa chặt lông mày, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chiếc kia màu đen xe tải nặng phần đuôi, tại nơi đó, một cái màu đen phi long huy chương như ẩn như hiện. Không sai. Quách Đức âm thanh ngầm u, là bái long giáo long tử sở mộ ưa xe. Sở mộ ưa. Máy truyền tin đầu kia Ôn Cửu trầm mặc, chắc không được tên này dám ở giang đô trắng trợn giết người, nguyên lai là có bái long giáo nâng đỡ. Quách Đức không có nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía nằm ở xe tải nóc xe cái thân ảnh kia. Cũng trách không được phía trên nghĩ như vậy muốn lấy được con mắt này, nguyên lai là bái long giáo đều đang liều mạng bảo vệ tồn tại. Hắn còn là lần đầu tiên gặp long tử mạo hiểm như vậy, vậy mà tham dự loại này sớm đã bị thủ dạ nhân để mắt tới nhiệm vụ. Chỉ bất quá, không biết con mắt này đến cùng là dị thường hay là quyến chủ, nếu là quyến chủ, phía trên người nhưng là thất vọng. Dù sao dị thường giết có thể trở thành quyến thuộc, nhưng quyến chủ yếu là chết rồi, vậy hắn quyến thuộc cũng liền đi theo biến mất. Lão Quách, có động thủ hay không? Trong máy bộ đàm vang lên lần nữa Ôn Cửu âm thanh. Đừng. Quách Đức luốt luốt phình to huyệt thái dương, Long Tử cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, mặc dù chúng ta là đại thúy, nhưng ta mang tới những đội viên này. Hắn nhìn thoáng qua chỗ ngồi phía sau hai cái kia đồng dạng khẩn trương đại tá cấp đội viên. Lao ôn, chúng ta không thể để bọn họ không công chịu chết. Quách Đức làm ra quyết đoán, chúng ta trước theo ở phía sau, giữ một khoảng cách, ta đã đem tình huống báo cáo cho Giang Đô Giang đội trưởng, chờ chi viện. Tốt. Hai chiếc xe Việt Dã thoáng chậm lại tốc độ, như con chó săn xa xa treo ở xe tải nặng sau lưng. Mà tại xe tải nặng trên mũi xe, Lâm Hạ Chính gắt gao nằm ở băng lãnh sắt lá bên trên, đồng dạng nhíu chặt lông mày. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, hai chiếc giống nhau như lúc màu đen xe Việt Dã, chính không nhanh không chậm ở phía sau treo. Lại tới hai chiếc. Lâm Hạ Tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Dưới thân có một cái thủ dạ nhân, hiện tại sau lưng lại đuổi tới đến lượng xe thủ dạ nhân, lần này phiền phức lớn rồi. Cũng không biết bọn họ vì cái gì không động thủ, đây cũng là muốn đem chính mình đưa đến đi đâu. Hắn cảm giác mình tựa như là bị ba đầu sói vây quanh thỏ. Hiện tại chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện sông lớn tranh thủ thời gian xuất hiện. Tiên sư nó, thật mẹ nó phiền. Mà tại xe tải trong phòng điều khiển, một cái khuôn mặt yêu nhiêu nam tử trẻ tuổi chính bực bội xoa mặt mình, lông mày đồng dạng xít sao nhíu lại. Hắn chính là Bái Long giáo Long tử, Sợ Mùa Ưa. Hắn một chân tùy ý đáp lên trên tay lái, cái chân còn lại thế mà cứ như vậy một chân khống chế chân ga cùng phanh lại, hai cánh tay thì nâng mặt mình. Đều do Mã Đại Mã Nhị hai tên phế vật kia. Sợ Mùa Ưa chán ghét nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Hắn rõ ràng vừa mới thò đầu ra, làm sao có thể nhanh như vậy gây nên thủ dạ nhân chú ý. Lúc đầu hắn cho rằng chỉ là cái nhiệm vụ đơn giản, liền nghĩ đi ra chơi một chút. Kết quả liền thành hiện tại bộ này cục diện. Khẳng định là hai cái kiêng lớn ẩn tại Giang Đô làm ra động tĩnh lớn, dẫn đến thủ dạ nhân một mực tại đề phòng bọn họ, cái này mới đưa đến thủ dạ nhân siêu tuyệt nhanh đến hiện trường. Hắn rất rõ ràng, khẳng định không chỉ cái này hai chiếc xe, thủ dạ nhân chi viện đã tại trên đường. Không được, nhất định phải vứt bỏ bọn họ. Sơ Mộ vừa ánh mắt vượt qua cao tốc hàng rào, nhìn hướng phía dưới đen nhánh thâm uyên. Hừ, cao tốc không tốt chạy. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, vậy liền xuống cao tốc. Hắn hiện tại liền chờ xuất hiện một con sông lớn, chỉ cần hạ cao tốc, nghĩ từ thủ dạ nhân trong tay chạy thoát hay là vô cùng đơn giản, chính là đáng tiếc chính mình trước này mới tạo xe. Tam phương mỗi người đều có mục đích riêng, đều tại cái này đi ngược chiều làn xe bên trên điên cuồng phi nhanh, nhưng lại quỷ dị duy trì ăn ý, đều đang đợi cùng một cái cơ hội. Nửa giờ sau, nơi xa đồng ruộng bên trong cuối cùng xuất hiện một con sông lớn, trong đêm tối tựa như màu bạc cự long đồng dạng từ đường cao tốc bên dưới đi ngang qua mà qua. Lâm Hạ trong lòng khẩn trương lên, lập tức liền muốn nhảy cao nhanh, nhất định muốn thành công, nhất định muốn thành công, nhất định muốn thành công. Vạn nhất ngã đến mặt đất, từ cái này độ cao mấy chục mét, cũng là có thể trực tiếp khai thiệp. Mà liền tại lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một trận càng thêm chói tai tiếng nổ. Lâm Hạ vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy một chiếc tao màu đỏ phe ra gì vậy mà từ cái kia hai chiếc trong xe Việt Dã ở giữa bỗng nhiên xuyên ra ngoài, chính hướng về xe tải thần tốc tới gần. Mà tại phe ra gì trên đầu xe, bất ngờ còn đứng cả người khoác màu xanh trắng áo giáp, cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao người. Đậu phộng. Lâm Hạ kinh hãi, thầm nghĩ xong, cái này mẹ nó áo giáp dũng sĩ đều đi ra, chính mình còn chơi cái gì? Thời Dung đứng tại xe phe ra di đầu mặc cho gió lớn nào hạt áo giáp, hắn bỗng nhiên nâng lên một cái tay, hướng về xe tải phương hướng yếu ớt để ép, trong miệng khẽ quát một tiếng, Vân Chỉ Long. Một giây sau, trên bầu trời mây đen nháy mắt tập hợp, vậy mà thật ngừng tụ thành một đầu dữ tợn màu đen cự long, nó quanh quẩn trên không trung một vòng, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, sau đó mang theo vạn quân thế xét đánh lôi đỉnh, hướng về xe tải nặng đội vàng xuống đến. Lâm Hạ Triệt để nhìn bối rối, mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì? Cùng siêu nhân một dạng, cái này còn đánh cái trứng. Liên tại Vân Long sắp lao xuống nháy mắt, xe tải nặng phòng điều khiển cửa đột nhiên bị một cú cự lực đá văng. Sơ Mùa Ưa nắm lấy khung cửa mượn lực đống nhiên xoay người bỏ tới nóc xe, hắn liếc bầu trời một cái bên trong đánh tới màu đen Vân Long, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Hắn nâng tay phải lên, ở trước ngực bóp ra một cái phát ấn, đối với dưới đường cao tốc phương hắc ám đống nhiên chỉ một cái. Giống. Một giây sau, dưới đường cao tốc phương hắc ám bên trong lao ra một đầu so Vân Long còn muốn tráng kiện mấy lần cự hình hắc xà. Cái kia cự xà lên như diều gặp gió, mở ra miệng to như chậu máu, một cái liền cắn lấy Vân Long trên cổ. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem đầu kia mây đen cự long cắn xé đến tan thành mây khói. Hoàn thành tất cả những thứ này, cự xà lại lần nữa chìm vào cao tốc phía dưới hắc ám bên trong, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Đậu phộng. Lâm Hạ lại lần nữa một bước, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt khuôn mặt này yêu nhiều nam nhân, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, cái này ra hỏa mẹ nó cũng là siêu nhân. Sợ Mùa Ưa giải quyết Vân Long, cái này mới quay đầu nhìn Lâm Hạ, hắn nuốt một cái bị cuồng phong thổi loạn tóc, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, xem ra chúng ta bị đồng dạng người để mắt tới. Hắn hướng về Lâm Hạ đưa ra một cái tay, hiện tại trường hợp này ta nghĩ chúng ta tốt nhất hợp tác. Lâm Hạ càng ngập bức, hắn đã nhìn ra Sở Mùa Ưa cùng phía sau nhóm người kia không phải cùng một bọn, nhưng cùng hợp tác với mình làm gì? Lâm Hạ nghĩ mãi mà không rõ, bất quá bây giờ tình huống, cùng cái này siêu nhân hợp tác khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Hắn bắt lại Sở Mùa Ưa tay. Sở Mùa Ưa vừa dùng lực, liền đem Lâm Hạ từ thanh bảo hiểm phía sau kéo lên, vững vàng đứng ở trên mũi xe. Lâm Hạ giật nảy mình, nguyên bản hắn cho rằng chính mình sẽ bị cuồng phong thổi xuống xe tải. Nhưng làm hắn thật lúc đứng lên, mới phát hiện chính mình vậy mà cũng có thể vững vàng đối kháng loại này di động cao tốc mang tới cuồng phong. Chương 86, cái này thể chất không đúng sao? Chương 86, cái này thể chất không đúng sao? Mà tại phe ra di bên trong, Lưu Hí đạp chân ga, nhíu chặt lông mày nhìn xem trên xe tải hai cái kia thân ảnh, nhất là Lâm Hạ cặp kia trong đêm tối hiện ra đỏ làm ánh sáng nhạt con mắt. Nguyên lai bọn họ một mực tìm con mắt, là Lâm Sở người nhà. còn tốt Lâm Sở xin nghỉ, bằng không Lưu Hy không dám nghĩ hiện tại sẽ là tình huống như thế nào. Lưu Hy nhìn hướng phe Gia Di tay lái phụ, Giang Quân đang ngồi ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía trước. "Đội trưởng, ta thấy được." Giang Quân lấy ra bộ đàm, âm thanh không hề bất tâm. "Quách Đức, Ôn Cửu, mục tiêu cùng Bái Long giáo Long tử trộn lẫn ở cùng một chỗ. Giúp ta thăm dò ra cái kia con mắt thực lực, xin nhờ." "Thu đến, thu đến." Tiếng nói vừa ra, cái kia hai chiếc màu đen xe Việt dã nháy mắt lại lần nữa ra tốc, một trái một phải vượt qua phe Gia Di, hướng về xe tải nặng điên cuồng tới gần. "Ta cũng đi." Lưu Hy hít sâu một hơi, không do dự nữa, nàng đột nhiên đẩy ra cửa sổ xe, cả người trực tiếp bỏ đi ra. Thời Dung đã sớm chuẩn bị, một cái lắc mình chui vào phòng điều khiển, tiếp quản vô lăng. Lưu Hy đứng tại nóc xe, gió lớn nào ạt ở giữa, trên người nàng hiện ra một thân phức tạp hí kịch bào, dưới chân bỗng nhiên vừa dùng lực, cả người giống như đạn pháo nhảy lên một cái, tinh chuẩn nhảy tới bên cạnh Quách Đức xe Việt dã trên mũi xe. Ngay sau đó, nàng không có chút nào dừng lại, lại lần nữa mượn lực lên nhảy, ở giữa không trung vạch ra một đạo tốt đẹp đường vòng cung, hướng về phía trước xe tải nặng nóc xe đánh tới. Sợ Mộ Hứa đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, xoay tay phải lại, một cái tạo hình khoa trương màu đen súng ngắm nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. "Ăn đạn đi." Đối với giữa không trung bay tới Lưu Hy, không chút nghĩ ngợi liền bóp cò. Ầm. Nhưng mà, tiếng súng là vang lên, nhưng viên đạn cũng không có bắn ra, chỉ là bốc lên một cỗ khói xanh. "Tạm ngừng." Sợ Mộ Hứa sửng sốt một chút, mà Lưu Hy đã thừa cơ rơi vào xe tải nóc xe, cổ tay nàng run lên, một cái chùm tua đỏ trường thương mang theo chói hai tiếng xé gió, liền hướng về Sợ Mộ Hứa trái tim đâm tới. Sợ Mộ Hứa nghiêng người né tránh, một phát bắt được đâm tới cán thương, đột nhiên về sau khu vực, muốn đem Lưu Hy kéo đến trước người. Đồng thời, hắn một cái tay khác lại lần nữa nâng lên súng ngắm, nhắm ngay Lưu Hy lồng ngực, lại lần nữa bóp cò. Ầm. Vẫn như cũng là tạm ngừng. "Đậu phộng." Sợ Mộ Hứa triệt để nổi giận, đem súng ngắm ném ở nóc xe. Lưu Hy thừa dịp hắn tạm ngừng công phu, đột nhiên bung ra trường thương, trong tay hàn quang lóe lên, một cái chùm tua đỏ đoạn đao chống rông xuất hiện, hướng về Sợ Mộ Hứa cái cổ bơi đi qua. Sợ Mộ Hứa phản ứng cực nhanh, một chân đột nhiên đá vào Lưu Hy tay cầm đao trên cổ tay, đem đoạn đao đá bay đi ra. Hai người cũng kéo dài khoảng cách. Sợ Mộ Hứa sờ lên mặt mình, coi hắn nhìn thấy trên ngón tay cái kia lau chẳng biết lúc nào cọ lên thuốc màu lúc, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. "Thiên sư nó, kia yêu thật sự là buồn nôn." Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh còn tại sững sờ Lâm Hạ, nhíu nhíu mày, xem kịch đâu huynh đệ. Đồng loạt ra tay. "A." Lâm Hạ a một tiếng, vô ý thức nhìn thoáng qua Sợ Mộ Hứa ném ở nóc xe trên đất thành kiếm màu đen súng ngắm, lập tức chạy tới nhặt lên. Lưu Hí cũng liếc mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm Sợ Mộ Hứa. Đồng thời, Quách Đức cùng Ôn Cửu cũng lần lượt từ trên xe Việt dã nhảy tới, rơi vào Lưu Hy bên cạnh. Trong lúc nhất thời, tại cái này chiếc đi ngược chiều báo táp xe tải nặng trên mũi xe, Lâm Hạ, Sở Mộ Hứa, Lưu Hy, Quách Đức, Ôn Cửu, 5 người ngăn cách không đến 20 mét khoảng cách, xa xa giằng co. "Ai các loại?" Sở Mộ Hứa đột nhiên đưa tay, cười cười. "Ta cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống đến cùng một chỗ nói chuyện, chém chém giết giết thực tế có nhục nhã nhặn." "Đích xác." Lâm Hạ ôm súng nắm khẽ gật đầu. Nhưng mà đối diện ba người lại dầu muối không vào, ba người vậy mà đồng thời xuất thủ. Lâm Hạ cùng Sở Mộ Hứa trên mặt đồng thời xuất hiện đỏ trắng thuốc màu, sau lưng Quách Đức bốc cháy lên một cái to lớn hỏa ác ma, Ôn Cửu càng là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Keng. Chói hai tiếng va chạm vang lên, nguyên bản đều chuẩn bị động thủ tất cả mọi người sửng sốt. Lâm Hạ nhíu chặt lông mày, nhìn thoáng qua chém vào trên bả vai mình đại đao, y phục đã bị chém tan, một đạo tinh tế tơ máu xuất hiện tại trên da. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua ngộng bức Ôn Cửu. "Đậu phộng." Sở Mộ Hứa cũng ngộng bức, hắn nhìn xem Lâm Hạ mở to hai mắt nhìn, "Ngươi đẳng cấp gì?" "Cỏ." Lâm Hạ không có trả lời, mà là vọt thẳng Ôn Cửu bắt cỏ. Đẳng cấp gì hắn không rõ ràng, hắn hiện tại chỉ biết là đối phương muốn giết chính mình, vậy liền trước hết giết hắn. Tiếng súng băng lên, đạn bắn lén cũng không có tạm ngừng. Tình huống khoảng cách gần như vậy bên dưới, tăng thêm vốn là bởi vì Lâm Hạ thể chất mà ngập bước, dẫn đến Ôn Cửu chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đạn súng bắn tỉa đánh vào phần bụng. Phúc. Ôn Cửu trực tiếp bay rất ra ngoài, ngã đến xe tải phía trước, bị cuồng phong đè ở xe tải kính chắn gió bên trên. Bụng của hắn tràn ra máu, nhưng đại tùy cấp bậc biến chủ thể chất để hắn bảo vệ sinh mệnh, chỉ là giờ phút này hắn vậy mà không cách nào động đậy mảy may. Hắn chỉ thấy một quả trắng xám cây mẹ lớn phun ra vô số cành đem hắn gắt gao chói buộc lại. "Ôn Cửu!" Quách Đức hô to một tiếng, song quyền đốt lên hỏa diễm, hướng về Lâm Hạ một quyền đập tới, sau lưng hỏa diễm ác ma cũng đồng bộ một quyền đập tới. Sợ Mộ Hứa cuối cùng kịp phản ứng, tay phải vừa nhấc, một tòa từ vô số vạn bẹo nhân loại cấu trúc bức tường người vụt lên từ mặt đất, ngăn tại trước mặt hai người. "Veng!" Quách Đức cùng hỏa ác ma công kích đồng thời giáng lâm, đem bức tường người trực tiếp đánh nát ra, vạn bẹo người bay khắp nơi đều là. Bể nát bức tường người, Quách Đức không do dự, tiếp tục hướng về Lâm Hạ vọt tới. Nhưng một giây sau, một cú cực lớn lực cản đột nhiên ngăn cản hắn, Quách Đức túi đầu nhìn, chỉ thấy vừa rồi bị đánh tan vặn bẹo nhân loại vậy mà ôm chân của hắn, dậm dạp chẳng chịt giống như là tại dần dần đi cao bầy zombie. "Ê a." Lưu Hi Hi khang tiếng vang lên, hai đạo mặt đỏ quan công xuất hiện tại Quách Đức bên người, đại đao trong tay trực tiếp trợ giúp Quách Đức cắt ra chói buộc hắn đống người. Quách Đức thừa cơ lại lần nữa hướng về Lâm Hạ phóng đi, hiển nhiên là không giết chết Lâm Hạ thể không bỏ qua. Lâm Hạ ánh mắt băng lãnh, giơ lên trong tay súng ngắm, hướng về phía Quách Đức lại lần nữa nổ súng. "Ầm." Tiếng súng vang lên, viên đạn bạo phá mà ra. Quách Đức trốn đều không tránh, hỏa ác ma hai cánh tay ngăn tại trước người hắn, xem ra là tính toán nghịch kháng. Nhưng, ha ha, làm ta không tồn tại sao? Sợ Mộ Hứa mặt lộ mỉm cười, một giây sau tản đi khắp nơi ra vặn bẹo nhân loại lại lần nữa tập hợp, tạo thành một cái vặn bẹo cự nhân, vậy mà cứ thế mà tách ra hỏa ác ma hai tay. Quách Đức con ngươi hơi co lại, hai cánh tay vội vàng ngăn tại trước người. Cùng lúc đó, Lưu Hy cũng chuẩn bị xuất thủ cứu Quách Đức, nhưng một giây sau cự xà lại lần nữa từ đường cao tốc phía dưới lao ra, trực tiếp từ bên cạnh cắn lấy trên thân Lưu Hy. Lưu Hy trường thương chống tại cự xà trong miệng, nhưng vẫn là bị cự xà mang theo vọt tới đối hướng làn xe, sau đó rơi vào đường cao tốc phía dưới hắc ám. Mà lúc này, viên đạn cuối cùng đánh tới trên thân Quách Đức, kinh khủng uy mãnh trực tiếp xuyên thủng hắn hai tay, đem hắn xông bay ra ngoài. Quách Đức từ trên xe tải lăn đi xuống, nhưng lại bị phía sau xe Việt Dã tiếp lấy, trong xe Hàng Châu đội viên đội vàng đem hắn kéo vào trong xe. Và, phối hợp không sai. Sở Mộ Hựu phủi tay, nhìn xem Lâm Hạ mười phần vui vẻ. Nếu không ngươi gia nhập. Sở Mộ Hựu lời nói còn chưa nói xong, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều vải màu trắng. Những này băng gạc giống như là có sinh mệnh, nháy mắt liền hướng bọn họ co vào mà đến. Sở Mộ Hựu con ngươi hơi co lại, đột nhiên bật lên, trốn rơi băng gạc bao khỏa, Lâm Hạ ngược lại là không kịp phản ứng, bị băng gạc bao quanh bao lấy. Hắn dùng sức mạnh kiếm, băng gạc cứng thanh mà nát. Sở Mộ Hựu, tiểu tử này tố chất thân thể mạnh như vậy, không phải là diệt thành cấp đại lão a? Lâm Hạ không hề rõ ràng Sở Mộ Hựu nghĩ như thế nào. Hắn ánh mắt nhìn hướng xe tải đuôi, chỉ thấy một cái áo trắng nam nhân chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Toàn thân khí thế, cùng vừa rồi mấy người bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Sở Mộ Hựu cũng cảnh giác lên, dư quang hướng đường cao tốc phía dưới đồng ruộng nhìn. Cái này Giang Quân cũng không phải người bình thường, nghe đồn hắn nắm giữ 5 cái đại túy cấp bậc quyến thuộc, tương đối khủng bố, Sở Mộ Hựu cũng không muốn cùng hắn đánh. Lâm Hạ cũng là, hắn vừa nhìn liền biết Giang Quân là bo cấp SS cái khác tồn tại, trường hợp này trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Xe tải còn tại di động, cuối cùng đến trên đại hạ. Sở Mộ Hựu cùng Lâm Hạ trên mặt mang đỏ trắng thuốc màu. Trên đầu ghim bím tóc nhỏ, bọn họ không có chút gì do dự, đồng thời từ trên xe tải nhảy xuống, hướng về phía dưới sông lớn rơi đi. Giang Quân mặt không đổi sắc, cũng không có xuất thủ ngăn cản, chỉ là hắn tự nhiên rủ xuống tay, lại nắm thật chặt. Mà tại đường cao tốc phía dưới, ầm. Lâm Hạ cùng Sở Mộ Hựu đều không có tính toán tốt khoảng cách, ngã ở đồng ruộng bên trong, văng lên đại lượng bụi đất. Chương 87, ta đã sớm không phải người. Chương 87, ta đã sớm không phải người. Lại rơi ra mưa nhỏ. Dưới đường cao tốc phương đồng ruộng bên trong, lầy lội không chịu nổi. Lâm Hạ cùng Sở Mộ Hựu rơi xuống tạo thành hai cái hố to cách nhau không xa, hai người đều không nhúc nhích, nhìn như đã chết hẳn. Gió đêm thổi qua, một đạo trên người mặc phức tạp hí kịch bảo thân ảnh lặng yên không một tiếng động rơi xuống, chính là Lưu Hí. Nàng ngồi hổ phách con mắt lạnh lùng như băng, nhìn thoáng qua trên đất hai cái thân ảnh, cất bước đi tới. Sở Mộ Hựu nằm dạp trên mặt đất, thân thể còn tại có chút run rẩy, hiển nhiên, từ cao như vậy địa phương ngã xuống, liền xem như đại túy cấp quyến chủ cũng quá sức. Lưu Hí mặt không hề cảm xúc, trong tay chùm tua đỏ trường thương không chút do dự đâm ra. Phốc phốc. Trường thương tinh chuẩn đâm xuyên qua Sở Mộ Hựu lồng ngực, đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Sở Mộ Hựu cảm nhận được đau đớn thân thể run một cái, một giây sau cái hốt liền lại bị mũi thương đâm xuyên, triệt để nằm đi xuống không có động tĩnh. Gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Giải quyết Sở Mộ Hựu, Lưu Hy mới chuyển hướng một cái khác thân ảnh. Lâm Hạ, hắn ngửa mặt nằm trên đồng cỏ, ngực có chút chập trùng, đến gần còn có thể nghe đến hùng hậu tiếng hít thở. Không đúng, là tiếng ấy. Lưu Hy nhíu nhíu mày, chậm rãi giơ lên trong tay trường thương, mũi thương nhắm ngay Lâm Hạ trái tim. Đây chính là cái kia con mắt Giang Đô gần nhất tất cả hỗn loạn đầu nguồn, một cái diệt thành cấp kinh khủng tồn tại. Chỉ cần giết hắn, tất cả liền đều kết thúc, phía trên bàn giao nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Nhưng mà, cổ tay của nàng lại run nhẹ nhẹ. Nàng nhớ tới Lâm Sở. Nàng là cái cô gái tốt, công tác vất vả cần cù, một bên phụ trách trừ bỏ dị thường nhiệm vụ, còn vừa phải nhớ ghi chép dị thường hồ sơ. Lưu Hí hiểu qua gia đình của nàng, phụ mẫu tại nàng cao trung thời điểm liền qua đời. Trong nhà thu vào dựa vào ca ca hắn bỏ học làm công, muội muội cũng bởi vì bắt nạt Vĩnh Cửu ngồi lên xe lăn. Không nên. Lưu Hí ánh mắt lóe lên một chút do dự. Thủ dạ nhân cao tầng đối đôi này diệt thành cấp con mắt coi trọng trình độ không tầm thường. Không phải là bởi vì đơn giản đổ sát ác nhân sự kiện, mà là những lao ra hỏa kia. Càng xem trọng là đôi mắt này phía sau đại biểu, cô kia thâm bất khả chắc lực lượng. Nói cho cùng, bất quá là phía trên người làm chính mình bản thân tư dụng. Lưu Hy đứng bình tĩnh chỉ chốc lát, cuối cùng thu hồi trường thương. Chúc ngươi may mắn a, ngươi là tốt minh trưởng. Nàng nhẹ nói một câu, cũng không quản Lâm Hạ có nghe hay không nhìn thấy, sau đó thân ảnh lóe lên, cả người giống như một cái nhẹ nhàng chim đêm, hướng về cao mấy chục mét đường cao tốc trụ cầu nhảy vọt mà đi. Hồng Anh thương tại trụ xi măng bên trên liên tục điểm mấy lần, mấy cái lên xuống ở giữa liền biến mất ở trong bóng đêm. Lưu Hy đạp Hồng Anh thương cán thương, mấy cái mượn lực, nhanh nhẹn lật trở về đường cao tốc bên trên. Chiếc kia màu đen xe tải nặng dừng ở giữa đường, đầu xe đâm đến nát bét. Thời Dung tựa vào phe da di bên trên, nhàm chán chụp lấy móng tay. Giang Quân thì an tĩnh ngồi tại xe tải nóc xe, trong ngực ôm thanh kia vải trắng bao khỏa trường kiếm, phản phất nhập định đồng dạng. Lưu Hy thân ảnh nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào xe tải nóc xe, phát ra một tiếng nhẹ nhàng trầm đục. Quách Đức cùng Ôn Cửu thế nào? Nàng mở miệng hỏi. Không có gì đáng ngại. Thời Dung âm thanh có chút bực bội, đã bị bọn họ riêng phần mình đội viên mang về Giang Đô điều trị đi. Lưu Hí khẽ gật đầu, đi đến Giang Quân ngồi xuống bên người. Vì cái gì không đem hắn bắt trở lại? Giang Quân vẫn như cũ nhắm hai mắt, âm thanh không hề bận tâm. Lưu Hí con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đội trưởng, ta tựa binh mã, nhìn thấy. Giang Quân chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn xem nàng. Thời Dung sửng sốt một chút, không dám tin nhìn xem Lưu Hí. Lưu Hí tỷ, ngươi thả đi mục tiêu. Vì cái gì? Lưu Hí cắn chặt môi, thấp giọng nói, hắn là Lâm Sở ca ca. Lâm Sở. Thời Dung sửng sốt, cái kia xác thực nên thả, thả quá tốt rồi Lưu Hí tỷ. Giang Quân liếc qua Thời Dung đội vàng ngậm miệng lại. Giang Quân trầm mặc chỉ chốc lát, đứng dậy. Đi thôi, về Giang Đô. Lưu Hí sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn, đội trưởng, ngươi có thể hay không nhận đến trừng phạt? Trừng phạt? Giang Quân lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn một cái phương bắc cái kia mảnh bóng tối vô tận, trong thanh âm mang theo một tia không người phát giác bề bài. Một cái diệt thành cấp tồn tại, không phải chúng ta có thể đối phó, chúng ta đã hết toàn lực, phía trên những lao ra hoặc kia cũng không có biện pháp bởi vì việc này đến trừng phạt ta. Hắn thật là diệt thành cấp sao? Lưu Hí cau mày. Lúc trước trong lúc giao thủ, Lâm Hạ cũng không có thể hiện ra cái gì thực lực cường đại, cũng không có gặp hắn triệu hoán quyến thuộc, hoặc là sử dụng bản thân mình năng lực. Cũng bèn bèn chỉ là nhục thân lớn mạnh một chút, trừ cái đó ra, hắn thoạt nhìn càng giống là một cái gì cũng không hiểu người bình thường. Giang Quân lắc đầu, nhảy xuống xe tải. Không có hệ thống tính học tập, hắn còn không biết trên người mình lực lượng, chờ hắn hoàn toàn giải về sau, khi đó hắn mới thật sự là diệt thành cấp tồn tại. Dứt lời, hắn lại lần nữa nhìn về phía đường cao tốc phía dưới đồng ruộng. Ra Giang Đô, liền không về chúng ta quản, cứ để đám lao già kia tự mình đau đầu đi. Không biết qua bao lâu, Lâm Hạ ách một tiếng, chậm rãi mở mắt. Nhìn xem không có ngôi sao bầu trời còn có bay là tả mưa phùn, hắn nhịn không được duỗi lưng một cái. Ân, không đúng. Lâm Hạ đột nhiên kịp phản ứng, đột nhiên ngồi dậy. Ngắm nhìn một phía, chính mình đang ngồi ở đồng ruộng bên trong, cái mông cùng sau lưng tràn đầy ẩm ướt bùn đất. Hắn nhớ tới đến, chính mình từ đường cao tốc bên trên nhảy xuống, kết quả không có tính toán vị trí tốt, trực tiếp ném xuống đất. Hắn lung lay đầu, từ vũng bùn bên trong bò lên, phun ra một cái nước bùn. Ta thế nào không có chết? Lâm Hạ vô ý thức sờ lên thân thể của mình, chỉ là cảm giác ngực có chút khó chịu, trừ cái đó ra cũng không có cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái cao mấy chục mét đường cao tốc. Ta mẹ nó, từ cao như vậy địa phương ngã xuống, cũng chỉ là ngực có chút khó chịu. Lâm Hạ triệt để mở bức. Hắn đột nhiên nhớ tới tại trên xe tải, cái kia Têu Ôn Cửu ra hỏa đánh lén mình lúc, cây đại đao kia chém vào trên bả vai, cũng chỉ là vạch ra một đạo tơ máu. Lâm Hạ cuối cùng hậu chi hậu giác phản ứng lại. Không ngờ, ta mẹ nó cũng không phải người. Túi đầu nhìn một chút hai tay của mình, dùng sức nắm chặt lại quyền. Chẳng lẽ ta cũng thành dị thường? Lâm Hạ trong lòng có chút mừng rỡ, có sức mạnh liền tốt, quản hắn có phải là người, có sức mạnh chính mình liền càng tốt chạy trốn. Chỉ là không biết chính mình năng lực là cái gì, nhìn những cái kia thủ dạ nhân còn có long tử, từng cái cùng siêu nhân mở dạng, còn có thể triệu hoán đi ra các loại vật kỳ quái. Ra đi, sùng vật của ta. Lâm Hạ kêu một tiếng, âm thanh tại trống rỗng đồng ruộng bên trong cấp tốc biến mất, cũng không có xuất hiện bất kỳ đồ vật. Hắn gãi đầu một cái, nhíu nhíu mày, vỗ vỗ cái mông. Chẳng lẽ chỉ là bộ này cường đại thể chất? Bất quá cái này thể chất cũng không tệ, tối thiểu liền dây lát kia rời đánh lén mình người đều không có chém động bờ vai của mình. Lâm Hạ khỏe miệng dương lên, trong lòng mừng rỡ, chính mình cũng coi là nửa cái siêu nhân đi. Chương 88, Hắc Bạch Song Sắt chương 88, Hắc Bạch Song Sắt. Lâm Hạ nhìn hướng bên kia hố to, Sở Mộ Ngựa chính nằm ở bùn đất bên trong, không lúc đích. Hắn đi tới, khi thấy Sở Mộ Ngựa hình dạng lúc không nhịn được sửng sốt một chút. Đậu phộng. Chỉ thấy Sở Mộ Ngựa phía sau ngực cùng cái óc đều có một cái đấm máu lô lớn, máu tươi cùng óc dán một đầu, hiển nhiên đã chết đến không thể lại chết. Lâm Hạ sửng sốt, hắn ngắm nhìn một phía, đồng ruộng bên trong trống rỗng, chỉ có tiếng gió. Sở Mộ Ngựa bị người giết, chính mình lại bình yên vô sự. Là thủ dạ nhân sao? Không nên, thủ dạ nhân cũng là muốn giết mình. Lâm Hạ chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn thành một nồi cháo, nghĩ mãi mà không rõ vì sao có người cho Sở Mộ Ngựa bổ đao nhưng không bổ chính mình. Tiên sư nó, không nghĩ, nghĩ cũng vô dụng. Hắn lắc đầu, nao đau. Hiện tại trọng yếu nhất là mau chóng rời đi nơi thị phi này, trở lại trong rừng rậm đi. Lâm Hạ phân biệt một chút phương hướng, theo đồng ruộng đường nhỏ, hướng về phương bắc đi đến. Mà liền tại Lâm Hạ rời đi không lâu sau, bên cạnh sông lớn bên trong đột nhiên chuyển đến hai tiếng bịch rơi xuống nước âm thanh. Ngay sau đó, hai cái thân ảnh hùng hùng hổ hổ từ bên bờ sông leo lên. Đậu phộng. Hừ hừ hừ. Mã Đại phun ra mấy cây rong. Đại ca, ngươi nhìn. Mã Nhị mắt sắc, chỉ vào cách đó không xa nằm sấp thi thể. Hai người lẫn nhau, lộn nhào chạy tới, khi thấy rõ thật là Sở Mộ Ngựa lúc, hai người đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra một trận cười thoải mái. Ha 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 ha. Chết. Tên chó chết này cuối cùng chết. Mã Đại hưng phấn xông đi lên, đối với Sở Mộ Ngựa thi thể chính là một trận đấm mạnh. Thiên sư nó, để ngươi bình thường bắt nạt chúng ta. Ca, tính ta một người. Mã Nhị cũng bật lên, hai người đối với thi thể quyền đấm cước đá, giống như tại khai phải đúng. Chọn vẹn đạp mười mấy phút, hai người mới thở hổn hển thở phì phò ngừng lại. Thoải mái. Mã Đại lau mồ hôi, lại vội vàng khẩn trương lau sạch Sở Mộ Ngựa trên thi thể dấu chân. Ngay sau đó, hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ ống tiêm, đâm vào Sở Mộ Ngựa trên cổ. Một giây sau, Sở Mộ Ngựa thi thể run lên bần bật, vậy mà chậm rãi mở mắt. Đây là Bái Long giáo Long tử mới nắm giữ đặc thù phục sinh năng lực. Ta, Đậu Phộng. Sở Mộ Ngựa mờ mịt ngồi xuống, vuốt vuốt mặt, ta sau lưng cùng cái mông làm sao như thế đau. A. Mã Đại Mã Nhị liếc nhau, Mã Đại vội vàng nói dối, Long tử đại nhân, ngài từ cao như vậy địa phương ngã xuống, khẳng định là cái a. Phải không? Sở Mộ Ngựa nghi ngờ nhìn bọn họ một cái, suy nghĩ một chút giống như cũng là, liền không có nghĩ nhiều nữa. Cái kia họ Thang đây này, Mã Đại giả mù sa mưa mà hỏi thăm, chưa bắt được sao? Ầm. Sở Mộ Ngựa trở tay chính là một chân, lại đem mới từ trong sông đi lên Mã Đại lại rơi vào trong sông. Còn dám nâng hắn? Sở Mộ Ngựa giận dữ hét, nếu không phải là các ngươi hai cái phế vật tại Giang Đô như vậy phế lối, thủ dạ nhân làm sao có thể nhanh như vậy để mắt tới ta? Mã Nhị rụt cổ một cái, không dám mạnh miệng. Giống như bọn họ tại Giang Đô là có chút khoa trương, không những đánh người qua đường, đi qua đường giống như cũng sát thực vượt đèn đỏ. Mã Nhị gãi đầu một cái kia Long Tử đại nhân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Sợ Mộ vừa tức giận đứng lên, hồi giáo hội, cái kia họ Thang, mẹ nó, hẳn là diệt thành cấp tồn tại, khó đối phó. Hắn nhìn thoáng qua còn tại trong sông đạp nước Mã Đại, mắng một câu phế bật, sau đó mang theo Mã Nhị theo đồng ruộng đường nhỏ, hướng về phía bắc đi đến. Đậu Phộng, mau cứu ta, chân ta căng gân. Ngày thứ hai, Giang Đô. Lâm Sở Lâm Kỵ bị mời đến Sở Trinh Thám, chỉ bất quá hai người con mắt đều có chút phát sưng, thoạt nhìn như là khóc một đêm. Sở Trinh Thám bên trong, trừ Giang Quân Lưu Hí Thời Cung Thời Dung bên ngoài, còn có hai người, một nam một nữ, một đen một trắng. Nam kêu Hắc Phách, nữ tên là Bạch Bổ, là từ kinh đô mà đến thủ giám nhân. Các ngươi cùng chúng ta về Giang Đô, tại các ngươi ca ca tìm tới phía trước đều muốn tiếp thu trông giữ. Hắc Phách lạnh như băng nói. Lưu Hí ở một bên siết quả đấm, muốn nói chuyện lại nhìn thấy Giang Quân lắc đầu. Ngược lại là Thời Dung nhịn không được, trực tiếp mặt lạnh lấy ngăn tại Lâm Sở Lâm Kỳ phía trước. Bọn họ chỉ là người bình thường, các ngươi dựa vào cái gì giam lỏng các nàng? Thời Cung thở dài, thật muốn một bàn tay phiến chết hắn, nhưng cuối cùng vẫn là đứng ở Thời Dung trước người. Ngượng ngùng, tiểu tử này nói năng hơi lỗ mãng, ta trở về liền dạy dỗ hắn. Thời Cung đầy mặt lấy cười, muốn đem Thời Dung kéo trở về, nhưng đối phương lại gắt gao dừng lại. Hắc Phách cười cười, đẩy ra Thời Cung, đứng ở Thời Dung trước người. Ngươi hỏi vì cái gì? Vì cái gì? Thời Dung không chút nào sợ, xem như chiến đấu tổ chói mắt nhất tân tình, sợ cái này chữ liền sẽ không xuất hiện tại Thời Dung trong từ điển. Phúc. Một giây sau, Thời Dung trực tiếp bị một quyền đánh quỳ xuống, nhịn không được phun ra một búng máu. Thời Cung đội vàng đem hắn đỡ lấy, bất đắc dĩ thở dài. Hắc Phách thu hồi nằm đấm, sắc mặt khinh thường. Thật đem mình làm cái này, vậy mà dám can đảm chống lại thượng tầng mệnh lệnh, hôm nay không giết ngươi, đã là ta lớn nhất nhân tử. Mẹ nó. Thời Dung mắng to một câu, vừa định triệu hoán quyến thuộc, Thời Cung liền một cái sống bàn tay chém vào trên cổ của hắn, để hắn hôn mê bất tỉnh. Ngượng ngùng ngượng ngùng. Thời Cung đem Thời Dung kéo xuống. Ngươi vẫn còn tính toán thất thời. Hắc Phách lắc lắc tay. Đi thôi các tiểu muội muội, đừng dây dưa. Sở Trinh Thám nơi hẻo lánh, một cái một thân băng màu trắng váy ngắn nữ nhân đang đứng tại Lâm Sở Lâm Kỳ trước người hai người. Dù cho lúc này đã vào thu, nữ nhân vẫn như cũ quần áo bại lộ, váy ngắn lại ngắn một điểm liền tương đương với không có mặc, trên thân cũng chỉ tương đương với xuyên vào một nửa, chấm như tuyết làn da mảng lớn bại lộ. Lâm Sở nắm muội muội tay, khẽ gật đầu. Hai người trước mắt ngoại hiệu kinh đô song sát, đều là nắm giữ bốn cái đại túy cấp quyến thuộc cường đại quyến chủ, thực lực rất khủng bố. Hiện tại nàng cũng rõ ràng chính mình cùng muội muội tình cảnh, nếu quả thật độc thủ, các nàng chưa hẳn có thể chạy đi, chẳng bằng trước đi theo bọn họ rời đi, chờ thực lực cường đại một chút lại nghĩ biện pháp chạy đi. Chỉ bất quá kinh đô bên kia tình huống phức tạp, Lâm Sở trong lòng cũng không có bao nhiêu ngọn nguồn. Liên tại Bạch Phát chuẩn bị mang theo các nàng rời đi lúc, một cái băng lạnh âm thanh đột nhiên vang lên. Các ngươi muốn mang ta các muội muội đi nơi nào? Chương 89, cùng tỷ tỷ về nhà. Chương 89, cùng tỷ tỷ về nhà. Sở Trinh Thám ngoài cửa, đứng một thân ảnh. Một thân màu đen áo khoác lớn, mái tóc xóa ra phía sau lưng. Cho dù là chỗ cổ quấn quanh lấy băng gạc, vẫn là không chút nào ảnh hưởng nàng khí chất. Thấy được nàng đến, Giang Quân cùng Lưu Hy đều nhẹ nhàng thở ra. Bạch Khinh Khinh, Liên Vân thị thủ dạ nhân đội trưởng. Trừ cái đó ra, nàng còn có một cái càng mắt sáng hơn thân phận. Hoa Hạ chiến thần, Bạch Trảm Thiên chi nữ. Dù cho Bạch Trảm Thiên tại một lần diệt tỉnh cấp trong nhiệm vụ cùng diệt tỉnh cấp dị thường đồng quy vô tận, nhưng cái này thân phận ý nguyên có khả năng chấn nhiếp đại bộ phận người. Đầu tử. Lâm Kỳ rủi rủi con mắt, trong mắt lại lần nữa chảy ra nước mắt. Bạch Khinh Khinh đi vào Sở Trinh Thám, Hắc Phách cùng Bạch Phát sắc mặt đều trầm xuống. Bạch đội trưởng, chúng ta là theo quy củ làm việc, muốn đem các nàng đưa đến kinh đô. Có chuyện gì để phía trên đích thân tìm ta, các nàng là muội muội ta, về sau sẽ cùng theo ta cùng một chỗ sinh hoạt. Bạch Khinh Khinh vươn tay, Lâm Sở Lâm Kỳ lập tức bắt lấy, đi tới bên cạnh nàng. Đầu tử. Lâm Kỳ cầm chặt lấy Bạch Khinh Khinh tay, trong lòng ủy khuất nhịn không được lại lần nữa bạo đi ra. Bạch Khinh Khinh ôm lấy nàng, cười cười. Không sao, ta trước mang các ngươi về nhà. Bạch Khinh Khinh lại nhìn về phía Lâm Sở, đi thôi. Lâm Sở khẽ gật đầu, nắm lấy Bạch Khinh Khinh tay đi ra ngoài. Nhìn xem ba người rời đi thân ảnh, Hắc Phách nhịn không được siết chặt nắm đấm, Bạch Phát cũng nhíu chặt lông mày. Xin lỗi hai vị, chúng ta muốn họp, các ngươi nếu không tự mình thuận tiện. Giang Quân âm thanh vang lên, Hắc Phách nhìn hắn một cái, hiếm thấy không có sinh khí. Vậy thì có duyên gặp lại Giang đội trưởng. Bạch Phát điều chỉnh tốt tâm tình cười cười, hướng về Giang Quân chắc tay, lôi kéo Hắc Phách rời đi Sở Trinh Thám. Tiến về biên bắc thị đường sắt cao tốc bên trên, Bạch Khinh Khinh ngồi tại dựa vào lối đi nhỏ vị trí, Lâm Kỳ dựa vào Bạch Khinh Khinh, Lâm Sở ngồi tại tận cùng bên trong nhất. Đầu tử, ngươi biết ca ta đi nơi nào sao? Lâm Kỳ nắm lấy Bạch Khinh Khinh tay, từ rời đi Sở Trinh Thám, liền không có buông lỏng. Lâm Sở cũng nhìn lại, mặc dù nàng từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất kiên cường, nhưng sưng đỏ con mắt nhưng không gạt được người. Hắn về giường rậm. Bạch Khinh Khinh mím môi một cái. Hắn sẽ có sự tình sao? Lâm Sở hỏi. Bạch Khinh Khinh lắc đầu, ca ca ngươi hắn là diệt thành cấp, phía sau còn có một tổ chức khổng lồ người bình thường không làm gì được hắn. Thật sao? Lâm Kỳ ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. Tối hôm qua nhìn thấy Lâm Hạ Lưu tin về sau, Lâm Kỳ thậm chí cũng hoài nghi là Lâm Hạ Lưu di thư. Thật, ca ca ngươi hắn rất lợi hại, mà còn hiện tại đã chạy ra Giang Đô, tối hôm qua mười mấy cái thủ dạ nhân đều không thể lưu lại hắn. Nghe vậy, Lâm Sở nhẹ nhàng thở ra, nhìn hướng ngoài cửa sổ không ngừng cực nhanh phong cảnh. Tối hôm qua nàng cũng giật nảy mình, cũng rất tức giận. Lâm Hạ vốn là như vậy, đem trong nhà tất cả mọi chuyện đều gánh tại trên người mình, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không chịu được. Lâm Sở có đôi khi đều muốn mắng mắng hắn, rõ ràng nàng cùng muội muội đều có lực lượng, vì cái gì người một nhà không thể cùng một chỗ khiêng đâu. Lâm Sở không hiểu, nhưng cũng minh bạch. Khả năng đây chính là phụ mẫu đều mất về sau làm ca, tại bờ vai của hắn bị xà nhà đè gãy phía trước, các muội muội nên trốn tại dưới thân thể của hắn. Thật là ngu ngốc. Lâm Sở thì thào nói nhỏ. Bạch Khinh Khinh nhìn thoáng qua Lâm Sở, đưa tay đem tay của nàng bộ tới, Lâm Sở sửng sốt một chút, sau đó cứng ngắc cười cười. Chờ các ngươi đến Liên Vân thị, trước hết cùng ta ở cùng nhau đi. Đầu tử, là ngươi cùng ca ca ở chung phòng ở sao? Lâm Kỳ tò mò hỏi. Không phải a, ca ca ngươi. Chúng ta còn không có ở cùng nhau. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, mặt trời chiều ngả về tây. Tại khoảng cách Giang Đô thị ngoài trăm dặm một cái trấn nhỏ, Lâm Hạ từ một chiếc kéo xe bỏ bên trong chui ra. Cảm ơn đại thúc. Khách khí tiểu tử. Lâm Hạ cười cười, cùng đại thúc xua tay, đi vào phía trước tiểu trấn. Cùng hắn nghĩ cường độ cao đảo vong không giống, từ đường cao tốc nơi đó đi thẳng tới hiện tại, hắn đều không có nhìn thấy bất luận cái gì truy sát mình người, thế cho nên Lâm Hạ đều cho rằng thủ dạ nhân từ bỏ đuổi bắt chính mình. Cho nên Lâm Hạ chuẩn bị trước nghỉ ngơi một chút. Hắn đi nửa ngày đường, lại ngồi nửa ngày xe bò, thực sự là có chút hệt hoài, bụng cũng gục gục rung động. Đại điên trấn. Tên rất hay. Lâm Hạ nói thầm một phen thị trấn danh tự, sau đó vô vô trên thân bùn đất liền chui đi vào. Mà liền tại Lâm Hạ vừa mới tiến thị trấn không lâu, hai người liền nhấc lên một đài đơn sơ cố kiệu đến nơi này, nói là cố kiệu, chuẩn xác hơn đến nói là một tấm ván gỗ. Khiêng kiệu hai người một cao một thấp, cao ở phía sau, thấp ở phía trước, điều này dẫn đến cái này tấm ván gỗ là nghiêng lệch, thoạt nhìn giống như là một cái ghế nằm. Mà tại cái này trên ghế nằm mặt, đang nằm một cái khuôn mặt yêu nhiêu nam tử, lúc này hắn chính thuộc nữ ngóc cái mũi. Long tử, đến trên trấn, nếu không xuống đi một chút. Mã đại ở phía trước sắp bị đè chết, dùng hai cánh tay cùng đầu liều chết tấm ván gỗ. Cũng tốt, nằm một ngày. Sợ mồ hựa từ trên ván gỗ nhảy xuống, Mã đại Mã nhị vội vàng đem tấm ván gỗ ném trên mặt đất, sau đó đồng thời một chân đi lên, tấm ván gỗ bị đạp cho đứt thành ba khối. Sợ mồ hựa liếc bọn họ một cái, nhíu nhíu mày, sao, ta nhìn hai ngươi hoàn khí rất lớn a. Không có không có. Mã đại vội vàng cười làm lành, Mã nhị cũng gãi đầu một cái lộ ra nụ cười thật thà. Sợ mồ hựa hừ lạnh một tiếng, không nghĩ lý hai cái này ngu xuẩn, quay người hướng đại điện trấn bên trong đi đến. Năm một ngày, kiếm ăn kiếm ăn. Đúng rồi, hai ngươi trên thân có tiền sao? Sợ mồ hựa quay đầu nhìn. A, mua đồ còn cần tiền sao? Mã nhị gãi đầu một cái. Nói nhảm, không trả tiền ngươi cơ a. Nhân gia không đánh ngươi sao? Ta đi, không nói sớm, ta liền nói vì sao mỗi lần chúng ta mua đồ đều bị đánh. Mã đại bừng tỉnh đại ngộ. Sợ mồ hựa. Chương 90, không có ba không có mẹ hải tử chương 90, không có ba không có mẹ hải tử lão bản, ngươi nói ta nếu là ăn cơm không trả tiền sẽ như thế nào? Đại điên trấn, đã là trong đêm. Một chỗ quầy thịt dê nướng. Ô che mưa lớn bên dưới chỉ có Lâm Hạ một khách quen, hắn mới vừa vớt xong hai đại bản sầu nướng, chính thỏa mãn chùi khóe miệng mỡ đông. Ha ha, lão bản sang sảng cười cười, đem mới vừa nướng xong đùi dê nhỏ nâng lên Lâm Hạ trên bàn. Đều là bằng hữu, ăn thoải mái đi. Nghe đến lão bản lời này, Lâm Hạ yên tâm, ôm đùi dê liền gặm. Hắn thật đúng là tính toán không trả tiền, lúc đầu trong điện thoại liền không có tiền, mà còn ngày hôm qua điện thoại cũng không biết bay đi nơi nào. Lại nói chính mình một quốc gia cấp tội phạm truy nã, ăn cơm còn cho tiền nói ra chẳng phải là quá mất mặt. Hai ba lần gặm xong một nửa đùi dê thịt, Lâm Hạ xách theo còn lại đùi dê đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ai huynh đệ, còn không có đưa tiền đây. Ngay tại chơi điện thoại lão bản liền vội vàng đứng lên, cảnh giác cầm lấy than đá cái kìm. Không phải nói là bằng hữu liền ăn thoải mái đi sao? Vậy ta cũng không nói không cần đưa tiền a. Lão bản trừng to mắt. Ta đi, không nói sớm, ngươi nói sớm ta sẽ không ăn. Lâm Hạ dưới chân phát lực, đột nhiên liền xông vào màn mưa bên trong, lão bản thấy thế mắng to một tiếng, vội vàng đuổi theo. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Lâm Hạ thân ảnh liền biến mất không thấy. Cỏ. Lão bản hùng hùng hổ hổ trở lại quầy hàng, hắn tại đại điển trấn làm nhiều năm như vậy nướng còn là lần đầu tiên gặp ăn cơm không trả tiền. Đang lúc hắn chuẩn bị báo cảnh lúc, lại có ba người từ màn mưa bật vào. Đậu phộng, cái này chết mưa làm sao càng lúc càng lớn. Sợ mồ hôi nổ nước bọt một câu, vậy vậy có chút dính ra đầu mái tóc. Mã đại Mã nhị thì không thèm để ý chút nào, hai người tóc đều dán chặt ra đầu, thoạt nhìn giống hai cái rùa đen đầu. Lão bản, đem các ngươi nhà tất cả chủng loại nướng toàn bộ đều lên cho ta hai lần, mặt khác lại thêm lượng cái bia. Sợ mồ hôi vung tay lên, mười phần đại khí. Lão bản trong lòng vui mừng, để điện thoại di rộng xuống. Đây là đến khách hàng lớn, xem ra có thể đem vừa rồi tên kia ăn cơm chùa thêm đến cái này đơn bên trong đi, dù sao chính mình nướng vốn là bản quý, cũng nhìn không ra đến cái gì. Lão bản đắc ý mà đi chuẩn bị nướng, không đến 10 phút đồng hồ liền đem tất cả chủng loại nướng đều lên hai lần, sau đó chính mình ngồi đến một bên lại quét lên điện thoại. Qua 3 lần rượu, sợ mồ vừa ba người cuối cùng ăn không sai biệt lắm. Lão bản cũng đứng dậy, chuẩn bị đem nhỏ phiếu đưa tới. Lão bản, ngươi nói ta nếu là ăn cơm không trả tiền sẽ như thế nào? Lão bản, Đông Hương, có thể ta túc một đêm sao? Mưa càng rơi xuống càng lớn, Lâm Hạ xách theo nửa cái đùi dê đứng tại một gia đình dưới mái hiên, gõ cửa. Ai ơi, không thể không thể, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Trong môn truyền đến chính là lão đại gia âm thanh, cách lấy khe cửa Lâm Hạ đều có thể nhìn thấy hắn không chết bắt tay vào làm. Lâm Hạ gãi đầu một cái, cảm giác có điểm gì là lạ. Đại điện trấn khoảng cách nội thành rất xa, bên này phát triển xa xa muốn lạc hậu rất nhiều, thậm chí liền đường đều là mới trải. Hắn cùng nhau đi tới, trên cơ bản không thấy được người trẻ tuổi, ngay ở chỗ này phần lớn là trống không tổ lão nhân. Đây đã là hắn đập đập thứ ba gia đình, theo lý mà nói những này người đời trước đều là tương đối nhiệt tình, nhưng vậy mà không ai nguyện ý thu lưu hắn một đêm. Chẳng lẽ là đại gia phòng lửa gạt ý thức đều tăng lên trên diện rộng? Lâm Hạ gầm miệng đuổi dê, nhìn một chút càng lúc càng lớn mưa. Dạng này không được, phải tìm cái địa phương ở, bằng không cái này bên ngoài mưa, thời tiết lại lạnh, ở bên ngoài chờ một đêm liền xem như người sắt cũng phải sinh điểm gì. Mặc dù nói chính mình giống như so với sắt người còn cứng rắn, nhưng ở tại bên ngoài dầm mưa cái kia không ngu ngốc sao? Tốt nhất vẫn là tìm một chỗ ở. Lâm Hạ đang muốn đi, cửa đột nhiên mở ra một cái khe hở, một cái dùng túi ni lon bọc lại tấm thảm bị đưa đi ra. Tiểu tử, bên ngoài lạnh lẽo, chính ngươi nhìn điểm. Là một cái mãi mãi âm thanh. Không phải bọn ta lấy huyết, hai ngày này trên trấn có tội phạm giết người, đã chết mấy cái. Lâm Hạ sửng sốt một chút, không có báo cảnh sao? Mãi mãi thở dài, hung thủ liền cái bóng đều không có đâu, ngươi đi về phía đông, bên kia có cái cầu nhỏ, vòng cầu bên dưới ngươi tạm tạm một đêm đi. Tốt ta, đa tạ. Lâm Hạ cũng coi như minh bạch vì sao tất cả mọi người như thế cảnh giác, không ngờ là nơi này có tội phạm giết người, a tốt nhất đừng để chính mình gặp phải, bằng không để hắn nếm thử so sắt thép còn cứng rắn năm đấm. Lâm Hạ ôm chăn mền, túi đầu bảo vệ đùi dê, dọc theo ven đường mái hiên thần tốc đi về phía đông đi. Tựa hồ là bởi vì tội phạm giết người nguyên nhân, cái này đêm hôm khuya khoắt trên đường càng không nhìn thấy người, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến bên cạnh trong nhà truyền đến tiếng nói chuyện. Lâm Hạ một bên đi, một bên gặm đùi dê, đột nhiên cảm giác mình tựa như một cái lưu lạc thiên nhai hiệp khách. Không đúng, chính mình là đạp mã tội phạm truy nã. Lâm Hạ thầm mắng một tiếng, đột nhiên nhìn thấy phía trước trên đường có cái bung dù thân ảnh. Là cái tiểu thí hải, 7-8 tuổi khoảng chừng, chống đỡ một cái dù nhỏ tại trong mưa chạy, sát mặt sốt ruột, trên mặt không biết là nước mưa hay là nước mắt dán một mặt. Con cái nhà ai, xem xét chính là bị đánh. Lâm Hạ nói thầm một câu, thu hồi ánh mắt. Chỉ là tại tiểu hài chạy qua bên cạnh Lâm Hạ lúc, hắn đột nhiên dưới chân trượt đi trực tiếp ngã sấp xuống trong nước. Phình một tiếng, tràn ra đến bọt nước hắt đến Lâm Hạ đùi dê bên trên. Đậu phộng. Lâm Hạ lúc này đi tới đem tiểu hài xách lên, chỉ vào chính mình bị nước bẩn làm bẩn đùi dê cắn răng. Tiểu thí hài, ngươi đem ta mới vừa mua đùi dê làm bẩn, để mụ ngươi tới bồi đi. Tiểu hài nghe đến Lâm Hạ nói như vậy vậy mà trực tiếp khóc. Ta không có mẹ, mẹ ta chết rồi. Lâm Hạ sửng sốt một chút, xin lỗi, cái kia kêu cha người tới. Ta không có cha, cha ta cũng đã chết. Lâm Hạ, xin lỗi, cái kia không cho ngươi bồi thường, ngươi đi đi. Nam Hải ô ô ô khóc lóc, nhặt lên trên đất ô, hướng khu phố phía sau chạy đi. Lâm Hạ nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn, thở dài, nghĩ tới chính mình cái kia chết đi cha mụ. Cũng không biết đứa nhỏ này đêm hôm khuya khoắt chạy ra làm gì, không phải là đi tìm tự sát ta. Mà đổi thành một bên, Sở Mộ vừa chính mang theo Mã Đại Mã Nhị đi tại dưới mái hiền, mỗi người trong tay đều xách theo một đầu đuổi dây nhỏ. Cùng Lâm Hạ một dạng, bọn họ cũng gõ mấy cửa nhà. Mặc dù đều không cho bọn họ ở, nhưng Mã Nhị sức lực lớn, một chút liền cân nhắc phá hủy. Không đi qua mấy nhà hoàn cảnh đều không ra thế nào, Sở Mộ ưa lại là cái bắt bẻ người, đổi mấy nhà cũng không thấy hài lòng. Long tử, nếu không chúng ta tìm siêu thị tạm tạm một đêm à, những lao nhân gia này bên trong đều có cỗ mùi nấm mốc. Mã Đại đề nghị. Sở Mộ ưa suy tư một phen khẽ gật đầu, chỉ có thể dạng này. Đang lúc ba người chuẩn bị đi tìm cái siêu thị lúc, một đứa bé trai che rủ từ phía trước chạy tới. Mà liền tại Nam Hải từ bên cạnh bọn họ trải qua lúc, dưới chân trượt đi trực tiếp đặt mông ngã ở trong nước. Bọt nước văng khắp nơi, ba đầu đuổi dê gặp họa. Sở Mộ ưa. Mã Đại. Mã Nhị. Chương 91, Nam Hải trong mưa. Chương 91, Nam Hải trong mưa. Con mẹ nó ngươi, ta không có mụ. Ngươi cha hắn, ta không có cha. Mã Nhị thu hồi nằm đấm, xoa xoa trong mắt nước mắt, lại chỉnh lý một chút Nam Hải y phục. Ngươi đi đi, không đánh ngươi nữa, hải tử đáng thương. Mã Đại cũng rủi mắt một cái, đứa nhỏ này để bọn họ nghĩ tới rồi phụ mẫu của mình, năm đó cũng là nhỏ như vậy thời điểm, phụ mẫu bọn họ không có. Đứa bé kia vừa định đi, một giây sau lại bị Sở Mộ ở một phát bắt được. Ba mẹ ta đều tại, ta cũng sẽ không thương hại ngươi. Sở Mộ ở âm thiếu, gọi ngươi ra già mãi mãi tới đem ta mua đuổi dê tiền bồi thường. Ra già mãi mãi ta cũng không có. Nam Hải khóc nói. Vậy đi mụ mụ ngươi. Sở Mộ ở một chân đá ra, Nam Hải liền mang theo hắn ô bị đạp đi ra, nằm ở trong nước bùn, ủy khuất nhìn thoáng qua Sở Mộ ở về sau lại che rủ chạy ra. Long tử, ngươi cũng quá không nhân từ đi. Mã Nhị gãi đầu một cái, đổi lấy là Sở Mộ ở một chân. Phế vật, cái này đều nghĩ mãi mà không rõ, người bình thường ai lại nửa đêm mưa gió mà chạy lung tung. Sở Mộ ở mắng một câu. Mã Nhị bừng tỉnh đại ngộ. Long tử thật là lúc ấy chân heo phát sáng. Mã Đại cũng như có điều suy nghĩ vuốt vuốt cái cằm. Bên kia, Lâm Hạ dừng bước, nhìn về phía trước không nhìn thấy cuối khu phố cũng vuốt vuốt cái cằm. Cái này đường dài như vậy sao? Từ vừa rồi đến bây giờ ít nhất cũng phải có 5 phút đồng hồ, hắn vẫn còn chưa đi đến cuối con đường này, cái kia lão mãi mãi nói cậu cũng không có nhìn thấy. Đang lúc Lâm Hạ suy tư thời điểm, phía trước màn mưa bên trong lại xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Gần mới phát hiện là vừa rồi Nam Hải kia, vẫn như cũ chống đỡ ô che mưa trên đường chạy. Lâm Hạ nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm cái kia Nam Hải. Làm Nam Hải từ bên cạnh hắn qua thời điểm, dưới chân trượt đi, lại ngồi ở trong nước bùn. Bọt nước văng khắp nơi, lần này văng đến trên thân Lâm Hạ. Lâm Hạ sửng sốt một chút, trùng hợp như vậy sao? Nam Hải muốn chạy, nhưng bị Lâm Hạ một phát bắt được. Tiểu tử, ngươi làm sao từ phía trước chạy tới? Lâm Hạ híp mắt có chút không tốt. Cái gì? Nam Hải sửng sốt một chút, ta đi tìm đệ đệ của ta, hắn vừa rồi chạy ra ngoài. Các ngươi là song bào thai? Lâm Hạ sửng sốt một chút. Đúng a. Nam Hải thoát khỏi Lâm Hạ tay, hướng sau phố phương chạy đi. Nhìn xem Nam Hải rời đi thân ảnh, Lâm Hạ nhíu nhíu mày, Do dự một chút sau tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ bất quá bộ pháp so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Có điểm gì là lạ, Lâm Hạ ném đi đuổi dê, âm thầm siết chặt nắm đấm. Mà tại sau lưng, Sở Mộ Ngựa ba người cũng lại lần nữa gặp cái kia che dù Nam Hải. Phương thức giống nhau, Nam Hải lại tại bên cạnh bọn họ ngã sắp xuống, tung tóe bọn họ một thân nước. Lần này Mã Đại Mã Nhị không tại Thương Hải, đè xuống Nam Hải trực tiếp đánh cho một trận. Nam Hải giải thích là đi tìm chính mình xong bảo thai đệ đệ về sau Sở Mộ Ngựa mới phất phất tay để hắn rời đi. Mà liền tại Nam Hải biến mất tại bọn họ sau lưng lúc, Sở Mộ Ngựa đột nhiên cảm thấy chính mình có chút hề bại, Mã Đại Mã Nhị cũng thế. Ta thế nào cảm giác có chút quen thuộc đâu? Sở Mộ Ngựa cau mày. Long tử, phía trước mới vừa chạy tới một cái đồng dạng. Mã Đại đội vàng giải thích. Ngươi làm tăng đốc. Sở Mộ Ngựa lườm hắn một cái, ta nói không phải người này, mà là một loại khác đồ vật. Mã Đại Mã Nhị gãi đầu một cái, không hề minh bạch. Sở Mộ Ngựa mắng một câu phế vật, tiếp tục đi lên phía trước, bộ pháp cũng tăng nhanh một chút. Cái này mẹ nó siêu thị đâu? Thâm Sơn cùng gốc, siêu thị tương đối ít, càng đi về phía trước đi nói không chừng liền thấy. Ánh mắt lại trở lại Lâm Hạ bên này lúc, hắn đang đứng ở một loại mộng bức bên trong. Chỉ thấy phía trước màn mưa bên trong, cái kia thân ảnh quen thuộc lại lần nữa chạy tới. Tam Bảo Thai. Lâm Hạ lắc đầu, hắn hiện tại càng hoài nghi là chính mình gặp phải một loại nào đó dị thường. Không chỉ là đứa nhỏ này một mực lặp lại, liền con đường phía trước đồng dạng cũng là như vậy, giống như là không có phần cuối đồng dạng. Nam Hải cùng hai lần trước một dạng, tại bên cạnh hắn ngã sắp xuống, cứ việc Lâm Hạ đã trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, cái này nước bùn hay là văng đến trên người hắn. Lâm Hạ trực tiếp bắt lấy Nam Hải, cái sau sợ nhìn xem hắn. Ngươi đạp mã tại sao lại trở về? Ta tìm ta hai cái đệ đệ. Nam Hải sắc mặt sợ hãi, bờ môi đều đang run rẩy. Lâm Hạ nhìn xem Nam Hải mặt, lại nhìn một chút phía trước giống như là không có phần cuối khu phố, do dự một chút, một quyền đập xuống. Nam Hải mặt giống như là mì bắt đồng dạng bị Lâm Hạ đánh vùi lấp, sau đó lại nhanh chóng khôi phục, bị Lâm Hạ chộp trong tay cánh tay cũng giống mặt đồng dạng tỏa ra. Nam Hải nắm lên ô, hướng phía sau chạy đi, trong chớp mắt liền biến mất tại màn mưa bên trong. Lâm Hạ cau mày, nhìn một chút nắm đấm của mình, trong lòng nghĩ không hiểu cái này dị thường đến cùng đang làm gì. Chẳng lẽ là muốn thông qua loại này phương pháp hủ đến chính mình? Liên tại Lâm Hạ suy tư lúc, Sở Mộ Ngựa ba người cũng lại lần nữa gặp phía trước chạy tới Nam Hải. Mẹ nó thật không phải là người. Mã Đại mắng một câu, cũng phản ứng lại. Bọn họ đây không phải là gặp phải dị thường, chính là gặp phải quân chủ. Mã Đại Mã Nhị đồng thời xông vào màn mưa, đè lại Nam Hải liền đánh, nhưng Nam Hải tựa như là mì bắt một dạng, căn bản đối hắn không tạo được tổn thương. Nam Hải giống như là mì bắt đồng dạng từ dưới người bọn họ trượt ra đến Sở Mộ Ngựa trước mặt lúc lại vẩy một hồi, bọn nước văng đến trên thân Sở Mộ Ngựa. Sau đó Nam Hải lại bỏ dậy, hướng sau lưng khu phố chạy đi. Mã Đại Mã Nhị muốn đuổi theo, nhưng bị Sở Mộ Ngựa kêu trở về. Long tử, vì cái gì không cho chúng ta truy? Mã Nhị lau mặt một cái bên trên nước mưa, không hiểu hỏi. Nếu như các ngươi nghĩ chết giả liền đuổi theo đi. Sở Mộ Ngựa nhíu chặt lông mày. Mã Đại Mã Nhị sửng sốt một chút, liếc nhau phía sau toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy hai người khuôn mặt giống như già đi 10 tuổi một dạng, Mã Đại càng là tóc trắng đều đi ra. Long tử, cái này tình huống như thế nào? Mã Đại sợ choáng váng. Sở Mộ Ngựa mặt lạnh lấy, hắn cũng tương tự so trước đó tiểu tụy một chút, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là thủ dạ nhân diệt thành cấp dị thường bật rơi ra, Nam Hải trong mưa. Tại cái này bật rơi ra tạo thành lĩnh vực bên trong, chỉ cần tiếp xúc đến nước mưa liền sẽ dần dần già yếu, cho đến hóa thành bụi bặm. Cái gì? Mã Đại Mã Nhị lớn mộng đặc biệt mộng. Thủ dạ nhân cầm diệt thành cấp bật rơi ra đối phó bọn hắn. Bọn họ chỉ là đại tùy cấp bậc A, không đến mức A. Long tử, làm sao bây giờ? Mã Đại Mã Nhị vội vàng hướng dưới mái hiên lại chen lấn bảo. Ta cũng không có biện pháp, nếu là ta đột phá diệt thành có lẽ còn có biện pháp. Sợ Mộ Ngựa thở dài. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa chúng ta chết chắc. Không sai. Sợ Mộ Ngựa cũng có chút ngộng, mặc dù hắn là Bái Long giáo Long tử, nhưng cũng không đến mức để thủ dạ nhân cầm loại này bảo vật đối phó a, nếu biết rõ những này diệt thành cấp vật rơi ra có thể là tiêu hao phẩm, mỗi dùng một lần sẽ ít đi một lần. Làm sao lại lấy ra đối phó hắn một cái đại thú, ít nhất cũng là đối phó diệt thành cấp địch nhân a mẹ nó, đến cùng là tình huống như thế nào? Chương 92, chân chính diệt thành cấp chương 92, chân chính diệt thành cấp cùng Sợ Mộ Ngựa bọn họ mở dạng, Lâm Hạ cũng rất mở bước. Nam Hải này lại từ bên cạnh hắn chạy tới, hắn thử nghiệm ngăn cản nhưng căn bản ngăn không được. Cái này ra hỏa chính là một bàn mặt, cùng nước đồng dạng liền từ trong tay hắn chạy ra đi, đánh cũng đánh không chết, đi cũng đi không nổi. Hắn giống như bị vây ở con đường này bên trong. Thao, chẳng biết tại sao. Lâm Hạ mắng một câu, quay đầu đi trở về. Hướng phía trước không có phần cuối, vậy liền trở về đi nhìn, nói không chừng còn có thể trở lại bán đồ nướng lao bản nơi đó. Lâm Hạ xin thề lần này sẽ lại không trốn đơn, nhất định sẽ cho lão bản tiền, chỉ cần có thể từ cái này kiếp người địa phương đi ra ngoài. Lâm Hạ đi trở về. Cái kia Nam Hải cũng lại lần nữa từ bên cạnh hắn đi qua hai lần, mỗi lần đều cùng bệnh tâm thần đồng dạng ngã một chút, tung tóe hắn một thân nước. Mãi đến, Lâm Hạ nhìn thấy ba cái thân ảnh. Một người trung niên nam nhân ngồi tại một gia đình cửa, còn có hai cái hơi có vẻ tuổi xế chiều lão nhân thì dùng sức đụng phải gia đình kia cửa. Cái này một màn quỷ dị để Lâm Hạ trong lòng khẩn trương lên, chẳng lẽ lại là cái khác dị thường. Sợ Mộ Ngựa ba người cũng chú ý tới Lâm Hạ, khi thấy hắn lúc tất cả mộng bức giải quyết dễ dàng. Không ngờ đạp mã bọn họ là vô tội. Thủ dạ nhân vì đối phó Lâm Hạ, lại đem bọn họ cũng liên lụy vào. Lại là gì thường sao? Gặp ba người một bộ muốn ăn chính mình bộ dạng, Lâm Hạ sắc mặt lạnh xuống. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện các ngươi cũng giống mì bắt đồng dạng. Lâm Hạ siết quả đấm, hướng về ba người đi tới. Cầu bao tải. Sợ Mộ Ngộ vội vàng đứng lên, hai tay ngăn tại trước người. Nói đùa cái gì, bọn họ vốn là đánh không lại Lâm Hạng, hiện tại càng là bị dị thường vật rơi ra sử thi cấp suy yếu, đối phương một quyền đi xuống ba người bọn hắn liền có thể trực tiếp quy thiên. Là huynh đệ ta, chúng ta phía trước còn cùng nhau liên thủ đối phó thủ dạ nhân đây. Sợ Mộ Ngộ vẩy vẩy tóc, lại làm ra một chút quyến rũ động tác, Lâm Hạng cái này mới nhớ tới hắn. Lại nhìn xem sau lưng hai cái kia một lớn một nhỏ lão đầu, không phải là ban đầu đứng tại trên xe tải hai cái kia thân ảnh sao? Các ngươi làm sao biến thành cái này đều dạng? Lâm Hạ nhíu nhíu mày. Huynh đệ, chúng ta bây giờ thân ở dị thường bật rơi ra chế tạo lĩnh vực bên trong, những này nước mưa sẽ để cho chúng ta dần dần già yếu. Sợ Mộ vừa giải thích nói. Nghe vậy, Lâm Hạ vội vàng hướng dưới mái hiên nhích lại gần, hắn sờ lên mặt mình, còn tốt, cũng không có cái gì nếp nhăn. Sợ Mộ vừa nhìn xem Lâm Hạ tấm kia không có chút nào biến hóa mặt, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Tiểu tử này vậy mà không nhận Nam Hải trong mưa ảnh hưởng, không phải là bằng vào thể chất liền có thể kháng trụ thời gian già yếu sao? Như thế mạnh sao? Lại cạnh. Tiếng nước vang lên, Nam Hải lại một lần ở bên cạnh ngã sắp xuống, nước bùn giống như là có sinh mệnh hướng bốn người tung phải đến, trốn đều trốn không xong. Trong chốc lát, Sợ Mộ Ngộ ba người lại giãn mua một điểm, ngược lại là Lâm Hạ vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Ô ô ô, Mã Nhị nhịn không được khóc lên. Ca ta không muốn chết, ta còn không có cưới nàng dâu. Mã Đại cũng đầy mặt nước mắt, ca của ngươi cũng không có cưới nàng dâu đây. Lâm Hạ nhíu nhíu mày, các ngươi cũng không có biện pháp gì sao? Hắn còn tưởng rằng những người trong nghề này sĩ có lẽ có biện pháp, hiện tại xem ra bọn họ tựa hồ so với mình còn muốn tuyệt vọng. Có biện pháp, nhưng vô dụng. Sợ Mộ Ngộ đột nhiên nói. Biện pháp gì? Lâm Hạ tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Nếu như có thể để cho cái kia Nam Hải dừng lại, cái này lĩnh vực liền sẽ tùy thời ở giữa mà vỡ vụn, nhưng chúng ta dùng tất cả quyến thuộc lực lượng, cũng không thể để hắn dừng lại. Sợ Mộ Ngộ nhìn hướng Lâm Hạ, có lẽ đại lão ngươi có thể. Ta có thể. Lâm Hạ sửng sốt một chút. Sợ Mộ Ngộ khẽ gật đầu, ngươi quyến thuộc tựa hồ có thể khắc chế thời gian trôi qua, có lẽ có thể để cho hắn dừng lại. Quyến thuộc? Là những cái kia có thể triệu hoán quái vật sao? Đúng. Sợ Mộ Ngộ khẽ gật đầu. Ta cũng có sao? Lâm Hạ nhíu nhíu mày. Có, mà lại là một cái rất cường đại quyến thuộc. Sợ Mộ Ngộ không nghĩ tới Lâm Hạ vậy mà thật không biết, trách không được hắn một mực chỉ dùng thể chất của mình. Mã Đại Mã Nhị cũng vây quanh, đầy mặt chờ mong mà nhìn xem Lâm Hạ, hiện tại hắn chính là ba người bọn hắn đường sống duy nhất. Ta làm như thế nào triệu hoán nó? Lâm Hạ hỏi. Dũng tâm đi cảm thụ, nó liền tại đáy lòng của ngươi. Được. Lâm Hạ nhắm mắt lại, bắt đầu thử nghiệm cảm thụ thân thể của mình bên trong quyến thuộc. Cảm nhận được sao? Mã Đại hỏi. Còn không có. Cảm nhận được sao? Mã Nhị hỏi. Còn không có. Còn không có cảm nhận được sao? Mã Đại hỏi. Còn không có. Còn không có cảm thụ. Mã Nhị lời nói còn không có hỏi xong, liền bị Sợ Mộ Ngộ một chân đạp đi ra. Đạp mã các ngươi hai cái có thể hay không là mồm, cùng con rồi một dạng, có thể hay không đừng váy dày người khác. Mã Đại Mã Nhị vội vàng ngậm miệng, ở một bên ngồi đàng hoàng xuống dưới. Sau 3 phút, Lâm Hạ Y Nguyên xít sao nhắm hai mắt, mà cái kia Nam Hải lại lần nữa từ đằng xa chạy tới. Hắn đã không giống mấy lần trước như thế thúc thiết, ngược lại giống như là một cái chuyện xấu được như ý tiểu hài, trên mặt hiện ra chính là thuần túy tà ác đủ cười. Liên Lam hắn chuẩn bị lại đặt mông ngồi tại trong nước bùn lúc, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên tại toàn bộ khu phố quanh quẩn. Cuồng phong càng không ngừng thổi, nước mưa đều bị tại trên không nghiền nát. Sợ Mộ Ngộ ba người khiếp sợ ngửa đầu nhìn về phía Lâm Hạ phía sau to lớn thân ảnh, Nam Hải cũng ngửa đầu, mắt trợn tròn. Dưới bầu trời đêm tăm tối, một khỏa gần 100 mét cao khổng lồ cây hoè đứng sừng sững lấy, màu trắng xám hương hoa giống như là mặt trăng mở dạng, từng cái treo ở trên cây cự thụ. Diệt thanh cấp, hoàng tuyển hoại thụ. Ta cuối cùng cảm nhận được, nguyên lai là ngươi. Lâm Hạ âm thanh vang lên, hắn mở to mắt, một đỏ một lam con ngươi, cũng ngăn không được phía dưới màu trắng sáng quan mang. Hắn đứng lên, ánh mắt nhìn hướng Nam Hải, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, chạy lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lâm Hạ nâng lên một cái tay, đối với Nam Hải hư không bóp. Một giây sau, hoàng tuyển hoại thụ bên trong tuôn ra vô số màu trắng sáng cảnh, giống như mũi tên đồng dạng xuyên thấu Nam Hải thân thể, đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Nam Hải kêu thảm điên cuồng giãy giụa, nhưng nguyên bản giống mì bắt đồng dạng thân thể giờ phút này lại giống như đọc lại đồng dạng, tùy ý hắn làm sao giãy giụa đều không thể thoát ly. Đậu phộng, như bức. Sợ Mộ Ngộ trong tay đuổi dê đều rơi. Mã Đại Mã Nhị trực tiếp quỳ. Đạp mã, giáo hội phái hai người bọn họ tới đối phó là loại này tồn tại. Cùng lúc đó, đại điện trấn, đầu trấn. Một cái ở trần nam nhân đang đứng tại trong mưa, trước người còn bày biện một cái to lớn hắc quan vật liệu, hắc quan vật liệu mở ra che, chính là Nam Hải trong mưa dị thường vật rơi ra. Nghe nói Nam Hải ba ba mụ mụ còn có gia gia mãi mãi đều bị nhốt tại trong quan tài chôn sống, liền dẫn đến hắn biến thành dị thường. Đột nhiên, quan tài bỗng nhiên rung đưa, một giây sau nắp quan tài liền tự động khép lại. Nam nhân sửng sốt một chút, sau đó hắn nắm lên quan tài giấu ra sau lưng, ngay sau đó sợi xích màu đen liền từ trong quan tài tuôn ra, đem nam nhân cùng quan tài khóa lại với nhau. Chắc không được phía trên để cho ta tới. Nam nhân phóng ra bước chân, hướng về trong trấn đi đến. Mà liền tại lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một trận chói mắt bạch quang, còn kèm theo trầm thấp động cơ tiếng nổ. Nam nhân dừng bước lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy trong đêm tối trên đường lớn, một chiếc xe tải chính hướng bên này lái tới, mơ hồ còn có thể thấy được xe tải đầu vài cái chữ to, Đại Sâm Lâm công ty. Chương 93, Kinh đô vương gia chương 93. Kinh đô vương gia xe tải tại nam nhân trước người sát ngừng, chói mắt trong bạch quang xuống hai thân ảnh. Thủ dạ nhân cao tầng thật sự là mục nát, vì được đến một khỏa con mắt vậy mà phái ra ngươi, còn vận dụng Nam Hải trong mưa. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, Nam Hải trong mưa liền chỉ còn lại hai cái mạng đi. Kèm theo hai người đến gần, nam nhân cũng cuối cùng thấy rõ bọn hắn thân ảnh. Hai người đều ngậm lấy điếu thuốc, một người phổ thông trang phục, một người khác Âu phục dày da. Trương Gia Cường, ngươi vậy mà nhận biết ta, xem ra ta vẫn là không đủ địa thấp. Trương quản lý hít một hơi khói, nhếch miệng cười cười. Ta không quen biết ngươi, là nhìn ngươi ngược bản tên. Nam nhân nhíu nhíu mày. Trương quản lý, xem ra ta vẫn là quá vô danh, ngươi nói đúng không đúng lao thang. Điệu thấp tốt, chuyện tiền phải ít. Lao thang hút thuốc, tay nhỏ hùn vàng như nến. Ngươi lên ta lên. Trương quản lý liếc qua lao thang. Ngươi lên đi, ta khói còn không có hút xong đâu, không thể lãng phí. Được thôi. Trương quản lý bóp tắt trong tay thuốc lá, hướng về nam nhân đi đến, một bên đi khí thế của hắn một bên nâng cao, sau lưng cũng xuất hiện một cái khổng lồ huyết tinh lão hổ. Vậy liền lĩnh giáo một chút tá lĩnh lực sĩ khôi thủ thực lực đi. Có ý tứ. Nam nhân đem trên lưng quan tài thả tới một bên. Vậy thì tới đi. Bên kia, Lâm Hạ Sở Mộ Ngựa bốn người đã trong đêm chạy trốn. Chỉ vì Sở Mộ Ngựa nói sẽ có càng mạnh gia hỏa đến, cho nên bọn họ không chút do dự chạy trốn. Chỉ bất quá lần này, Sở Mộ Ngựa ba người cũng không có lựa chọn lại đi theo Lâm Hạ phương hướng chạy trốn. Cái này Lâm Hạ hiện tại chính là một khối phát sáng vàng, đi theo hắn nói không chừng một giây sau liền bị thủ dạ nhân giết chết. Lâm Hạ vẫn như cũ hướng bắc phương đi, hắn ở trên đường mượn một chiếc xe điện cùng một chút tiền giấy, một đường phi nhanh. Mãi đến sáng sớm ngày thứ hai, đến Đại Thừa Thị. Lâm Hạ ngồi tại bên đường tiệm bánh bao ăn bánh bao, trong lòng suy tư làm như thế nào liên hệ lao thang cùng Lý lão bản. Điện thoại đã không có, phương thức liên lạc cũng đều không có, lần này có chút không ổn. Mà liền tại Lâm Hạ cắn bánh bao rơi vào trầm tư lúc, một chiếc xe tải đang từ tiệm bánh bao cửa ngẫu nhiên chạy qua. Nhưng Lâm Hạ vẫn còn tại suy nghĩ, căn bản không thấy được. Xe tải rời đi tiệm bánh bao, một lát sau lại quay đầu trở về, lại lần nữa ngẫu nhiên từ tiệm bánh bao cửa chạy qua. Nhưng Lâm Hạ vẫn như cũ vẫn còn đang suy tư, hay là không thấy được. Tích. Xe tải ngột ngạt tiếng kèn vang lên, dẫn tới các thực khách bất mãn vô cùng, tính tình kém càng là trực tiếp mở miệng liền mắng. Mà Lâm Hạ thì nhấp một hớp canh tay, tiếp tục suy nghĩ, trong lòng đã có ý nghĩ. Đó chính là đi quán net lên mạng, tìm lại Sâm Lâm công ty thông báo tuyển dụng trang web, bên trong liền có Lý lao bản điện thoại. Mãi đến, một cái tay đập vào trên bả vai của hắn. Ha ha, Lâm Hạ. Thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn, sửng sốt một chút. Lao thang. Đậu phộng, ta đang suy nghĩ làm sao liên hệ ngươi đây. Lao thang đốt điếu thuốc, tại hắn đối diện ngồi xuống, nhà ta liền tại phụ cận đây, vừa rồi lái xe theo bên cạnh đường biên qua, thấy được bóng lưng của ngươi cảm thấy có chút quen thuộc, không nghĩ tới thật sự chính là ngươi. Vậy quá đúng dịp. Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra, có Lao thang tại chính mình liền có thể trực tiếp về rừng rậm. Hiện tại ở tại bên ngoài, hắn luôn cảm giác khắp nơi đều có con mắt nhìn xem chính mình, thực sự là không dễ chịu. Ánh mắt ngươi làm sao vậy? Lao thang hỏi. Đeo kính sắt trọng. Lâm Hạ thuần thục đem bánh bao cánh cay ăn xong uống xong, đứng lên. Lao thang, mang ta về rừng rậm. Gấp như vậy trở về chịu chết. Lao thang cười, vẫn như cũng là lợi dụng đưa tay không đánh người mặt tươi cười cơ chế. Lâm Hạ liếc mắt nhìn hắn, những động vật hay là thật đáng yêu. Yêu yêu yêu, ngươi phía trước cũng không phải nói như vậy. Hai người bỏ lên trên xe tải, Lâm Hạ mới vừa ngồi xuống, liền thấy phía trước kính chắn gió bên trên dán lên trứng gà dịch. Không phải, ngươi tù phạm du hành a? Lâm Hạ sửng sốt một chút. Lao thang cười xấu hổ cười, trong miệng hùng hùng hổ hổ, cái nào tiểu thí hài hướng lao tử xe ném trứng gà. Cần gạt nước quét qua mấy cái, xe tải liền khởi động, dọc theo Đại Thừa Thị vùng ngoại thành lộ tuyến ra khỏi thành, lên cao tốc. Mà tại ở ngoài ngàn dặm, kinh đô. Xem như Hoa Hạ tứ đại đỉnh cấp thế gia một trong vương gia, nó dinh thự tọa lạc tại kinh đô hoạch tâm nhất khu vực. Cổ phát đình viện tại tấp đất tấp vàng thành thị trung tâm chiếm cứ kinh người diện tích, hiển thị rõ đại gia nội tình. Người ở bên ngoài xem ra, vương gia có thể có cái này tài phú dựa vào tất cả đều là trưởng khống cả nước phần lớn ngoại mậu nghiệp vụ. Tốt ta, trên thực tế cũng đúng là như thế. Bất quá có thể để cho vương gia hoàn toàn ăn khối này lớn bánh ngọt thì là vương gia trụ cột, Lao Thái gia Vương Trung. Xem như thủ dạ nhân cao tầng nhân vật trọng yếu, Vương Trung tại thủ dạ nhân tổ chức nắm giữ cực lớn quyền nói chuyện, tới đối ứng thì là có thể so với chư hầu quyền lợi. Mặc dù những này quyền lợi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng y nguyên để vương gia không ai dám trêu chọc. Cái này thời vương thư nhà trong phòng, đàn hương lượn lờ. Vương gia Lão Thái gia chính mang theo kính lão, an tĩnh lật xem một bản đóng chỉ cổ tịch. Hắn mặc đường trang, khuôn mặt gầy khô, trên thân lại tự có một cỗ không giận tự uy khí thế. Mà tại trước mặt hắn, một thân ảnh chính cung kính cúi đầu. Bất ngờ chính là tại đại điện trấn cái kia con hắc quan vật liệu tá lĩnh lực sĩ khôi thủ. Thất thủ. Tá lĩnh khôi thủ âm thanh khàn khàn. Vương Trung lật sách động tác không có ngừng, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Một lát sau, hắn khép lại sách. Có thể để cho ngươi thất thủ, xem ra đối phương không đơn giản. Là Đại Sâm Lâm công ty người. Khôi thủ trầm giọng nói, hắn kêu Trương Gia Cường, từ trước đến nay chưa từng nghe qua diệt thành cấp. Đại Sâm Lâm công ty. Vương Trung cuối cùng ngẩng đầu lên, hắn tháo kính lao xuống, vuốt vuốt mi tâm, cái này những năm gần đây mới ngoi đầu lên tổ chức, ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Hắn bẩn đục con mắt nhìn hướng Khôi thủ, Nam Hải trong mưa cũng thất bại. Thất bại, cặp mắt kia cực kỳ bị dị, hoàn toàn không nhận ra yếu ảnh hưởng. Vương Trung chân mày cau lại, hiển nhiên đối kết quả này rất bất mãn. Hừ, vốn cho rằng chỉ là cái mới vừa hưng khởi công ty nhỏ, không nghĩ tới dám công nhiên nhúng tay chúng ta thủ dạ nhân cao tầng sự tình. Vương Trung ngữ khí lạnh xuống, xem ra là thời điểm cho bọn họ lên điểm áp lực. Ngươi đi xuống trước đi. Phải. Tá lĩnh Khôi thủ không người cúi đầu, quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Tá lĩnh Khôi thủ vừa đi, cửa thư phòng liền bị người bịch một tiếng thô bạo đẩy ra. Một người mặc cao định Âu phục, tóc nhuộm thành màu xám bạc thanh niên đẩy mặt nộ khí bập bào. Người này là Vương gia duy nhất dòng độc đinh, Vương Diệp. Gia gia. Vương Diệp một bàn tay đập vào đắt đỏ gỗ lim trên bàn sách, chấn động đến chén trà đều nhảy dựng lên, chuyện gì xảy ra? Ta cái kia diệt thành cấp quyến thuộc đâu? Ngươi không phải nói không có sơ hở nào sao? Vương Trung nhìn xem chính mình bị đánh ngã chén trà, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cương triều, "Tiểu Diệp, từng nói với ngươi bao nhiêu lần, muốn chứng chặt. Ta làm sao chứng chặt?" Vương Diệp gấp đến độ giơ chân, "Cuối tháng này linh đội tuyển chọn liền bắt đầu, ta nhất định phải cầm tới một cái diệt thành cấp quyến thuộc mới có thể đi vào, hiện tại toàn bộ ngâm nước nóng." Hắn cắn răng, khuôn mặt anh tuấn thậm chí có chút và mẹo. "Đi." Vương Trung xua tay, ra hiệu hắn yên tĩnh. "Gấp cái gì?" Lão nhân một lần nữa cầm lấy cổ tịch, "Cuối tháng phía trước, ta cam đoan sẽ phái người lại chạy một chuyến, đem cặp mắt kia hoặc là cái khác diệt thành cấp bắt trở lại cho ngươi." Nghe đến ra ra cam đoan, Vương Diệp sắc mặt cái này mới tốt nhìn chút. "Cái này còn tạm được." Hắn lẩm bẩm một câu, cái này mới hài lòng quay người rời đi thư phòng. Vương Trung nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, lắc đầu, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia tinh quang. "Đại Sâm Lâm công ty, Trương Gia Cường, cũng nên gõ một cái các ngươi."